Đợi Phương Chí trở lại chỗ ngồi phía trên, Mai hội trưởng lấy ra giấy thử trải tại Phương Chí trước người, một chương giấy thử hết thể có 3 đạo đề. Cái này 3 đạo đề kiểm tra đều là nhập môn phù sư tri thức, một đề là nhường bài thi người trình bày phụ lục nguyên lý là cái gì. Một đề là nhường bài thi người trả lời tăng cường tự thân tốc độ khinh linh phù nên như thế nào chế tác, tài liệu cần thiết chính xác tỷ lệ là bao nhiêu. Còn có một đề là đồ giải, phía trên vẽ lấy thứ nhất cường thân phù vẽ mặc dù đẹp mắt, nhìn như không có chút nào sai lầm. Nhưng đạo đề này liền là để ngươi tìm ra tấm đùa này vẽ sai lầm chỗ. 3 đạo đề đều là tùy cơ hội đưa ra, nhập môn phù sư chỉ có nắm giữ đại lượng tri thức mới có thể đem hắn đáp ra. Đạo thứ nhất đề Phương Chí còn có thể đáp ra, một là bởi vì hồn lao đối với hắn tri thức quán thâu, hai là vừa mới bên ngoài đổ thư quán quan sát thời điểm, từ đó thu hoạch rất nhiều tri thức, Phương Chí trí nhớ vô cùng tốt, có xem qua không quên năng lực. Về phần đề thi thứ hai thì có chút cố hết sức, bất quá thật cũng không quan hệ, hắn có lấy hồn lão. Hồn lão giải đáp một cái khinh linh phù tri thức vẫn là rất dễ dàng, mà về phần đề thi thứ ba, tìm ra cường thân phù sai lầm, mặc dù có chút khó, nhưng Phương Chí cũng đã nắm giữ cơ bản phổ thông phù văn vận chuyển nguyên lý, quét mắt một vòng liền có thể xem hiểu phù văn vận chuyển quỹ tích, từ đó tìm ra phù văn vận chuyển quỹ tích sai lầm. Phương Chí chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn là vô cùng tốt, bút lông cực nhanh viết ra quy củ chỉnh tề lộ ra linh tính tiểu chữ, không bao lâu, ba đạo đề Phương Chí toàn bộ đắp ra. Thậm chí đề thứ ba hắn đắp viết thời điểm, viết lên nghiện, lại đối trong tranh cường thân phù đồ án, triệt để cải tiến một phen, một lần nữa vẽ ra một cái mới tinh cường thân phù đồ án. Nhất phẩm cường thân phù sử dụng sau đó, có thể khiến cho người sử dụng khí lực tùy theo tăng vọt. Phương Chí đem cường thân phù phù văn đường cong cẩn thận cải tiến, lại tăng thêm mấy đạo phù ngấn, dùng để tăng cường phù văn. Hắn cải tiến cường thân phù uy lực chí ít có thể tăng lên gấp đôi nhiều. Đợi hắn đáp xong bài thi về sau, gọi là A Tố thiếu nữ mới vừa vận thi kiểm tra xong thần hồn, nàng nghiệm thần ngọc sáng lên 6 cái đồ án, tiểu nha đầu trên mặt có một chút đổ mồ hôi, hai gò má có một tia đỏ thẫm, nhìn bộ dáng là mệt mỏi. Lục phẩm thiên phú. Nhị tiểu thư thiên phú mặc dù cùng đại tiểu thư so kém không ít, nhưng có thể đạt đến cái này tầng thứ cũng đã cực kỳ tốt. Mai hội trưởng ánh mắt toát ra kinh ngạc, hơi có hưng phấn. A Tố thiếu nữ trên mặt mới vừa dơ lên đắc ý cùng khai tâm, nhìn thấy một bên Phương Chí cũng đã dơ lên bài thi, ra hiệu Mai hội trưởng có thể phê chữa sau, tiểu nhi tử tức khắc giống như là xì hơi bóng ra, bị đả kích thảm. Cái này gọi là A Tố thiếu nữ, nhìn về phía Phương Chí ánh mắt, thậm chí đều tồn tại một chút nộ ý. Cái này ra hỏa, vì cái gì biến thái như vậy? Thực sự là chán ghét chết. A Tố trong lòng nghĩ như vậy. Ngươi đáp ngược lại là rất nhanh, lại kiểm tra một lần, để tránh sinh ra lỗ thủng, cho ngươi một lần bổ cứu cơ hội. So với A Tố, Mai hội trưởng nhìn thấy Phương Chí liền nhanh như vậy đáp xong bài thi, sợ hắn bài thi có phạm sai lầm, mở miệng xích một câu. Nắm giữ tốt đẹp thiên phú, nên càng nghiêm túc bài thi, mà không phải như vậy cấp tốc qua loa tắc trách. Phương Chí nhướng mày, mở ra bài thi, nhìn lướt qua sau đó, xác nhận không có cái gì vấn đề sau, lại giơ lên cao cao, nói, kiểm tra qua, không có gì sai à. Ha ha, ngươi còn không phục đúng không? Được, ta trước cùng ngươi giảng rõ ràng, bài thi khảo thí, nhất định phải đáp đúng một đạo đề, mới có thể thông qua, chỉ ra ba đạo đề hạch tâm vấn đề cũng được, nếu như hai điểm này ngươi đều không có, liền sớm một chút xéo đi. Mai hội trưởng đối Phương Chí thái độ có chút khó chịu. Hắn thân làm Bắc Võ thành phù sư công hội hội trưởng, đi tới chỗ nào không phải người người kính. Hôm nay khuất thân tới đảm nhiệm xét duyệt lao sư, lại còn bị một cái người trẻ tuổi như vậy khinh thị, cái này khiến Mai hội trưởng trong lòng cố kia nộ khí càng nồng đậm. Mới vừa bởi vì Phương Chí thiên phú đối với hắn dâng lên hảo cảm, ở thời khắc này hoàn toàn ngừng lại không. Chương 183, Hoàn Mỹ ba đề, quật đánh hắn mặt. Mười phần khó chịu Mai hội trưởng quyết định cấp cho Phương Chí một chút giáo huấn, nguyên bản gặp Phương Chí thiên phú không tồi, hắn trong lòng còn nghĩ Phương Chí ở tiếp xuống thử kiểm tra cùng phù thi đậu thành tích không tốt, cấp cho hắn một chút nhường. Nhưng Mai hội trưởng hiện tại trong lòng hoàn toàn không có loại này ý nghĩ, hắn giận nổi giận đùng đùng mà tiến lên, nắm lấy Phương Chí giơ lên bài thi, lạnh lùng thốt, hy vọng ngươi cái này phần cuồng vọng là có thực lực đang chống đỡ. Phương Chí có chút im lặng, hướng về phía Mai hội trưởng nhún nhún vai mà nói, ta một chút cũng cuồng vọng, chỉ là đối bản thân có lòng tin mà thôi. Cái này lao ra hỏa làm gì khắp nơi châm đối bản thân. Ngươi! Mai hội trưởng nghe được lời này, lỗ mũi phun ra nồng đậm hỏa khí, cái kia ở một bên Nam Ly trong mắt sáng toát ra vẻ tò mò, chủ động tiến lên muốn nhìn qua Phương Chí bài thi, nhìn xem Phương Chí đến tột cùng có mấy phần thực lực. Lúc này Mai hội trưởng mở ra bài thi, trong lòng cũng đã quyết định, trứng gà bên trong chọn xương cốt. Là Mai hội trưởng cùng Nam Ly cùng một chỗ cẩn thận bắt đầu quan sát bài thi, vào mắt trông thấy bài thi bên trên cái kia trình tề, đẹp mắt, lại tràn ngập linh tính địa tự thể sau, hai người ánh mắt bên trong đều phù lộ vẻ kinh ngạc. Nam Ly môi mỏng khẽ mở, tán dương, chữ tốt. Chữ đẹp mắt có cái gì dùng, mấu chốt phải xem đáp thế nào. Mai hội trưởng trong lòng có chút không thoải mái, mặc dù trong lòng khen ngợi Phương Chí kiểu chữ không sai, nhưng ngoài miệng lại không rộng rãi. Hắn trong lòng càng là nghĩ đến đợi chút nữa nên như thế nào rèn luyện Phương Chí. Nhường Phương Chí minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, muốn đầu tiên học được nắm giữ lòng kính sợ. Chẳng qua là làm hắn cẩn thận quan sát bài thi về sau, trông thấy cái kia quen thuộc nghiêm cẩn phù văn nguyên lý trình bày sau đó, kìm lòng không được trước mắt sáng lên. Đề thứ nhất đáp án không có chút nào một điểm vương hữu, đơn giản sáng tỏ, một cái liền có thể nhìn ra Phương Chí trả lời đề mục giá trị. Đề thứ nhất trả lời có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết. Cùng ở tại một bên quan sát Nam Ly trong mắt cũng toát ra kinh ngạc. Phảng phất chưa từng ngờ tới Phương Chí sẽ trả lời như thế hoàn mỹ. Hừ, cái này đề thứ nhất xem như trả lời không sai, nhưng cái này cũng không phải kẻ này cuồng ngạo lý do, mấu chốt là đề thứ hai cùng đề thứ ba, hai cái này đạo đề mới là chân chính khó khăn chỗ. Mai hội trưởng trong lòng thầm nghĩ tuyệt không thể để cho Phương Chí như thế đắc thế, đợi ánh mắt quét đến đề thứ hai thời điểm, trông thấy phía trên ghi chữ viết vật liệu cùng con số tỷ lệ sau đó, hắn cái chán dần dần hiện lên một tia mồ hôi. Khinh linh phủ nguyên lý lời giải 10 phần cẩn thận. Bao quát trong tài liệu tỷ lệ, sở soạn viết càng là hoàng kim tỷ lệ, thậm chí viết ra nên như thế nào làm ra hoàng kim tỷ lệ phụ dịch phương pháp. Đề thứ 2 tựa hồ đáp viết có chút vấn đề, khinh linh phủ tỷ lệ tựa hồ có chút không đúng sao. Nam Ly nhìn thấy khinh linh phủ bên trên sở soạn viết tỷ lệ sau đó, lúc này nhíu lên đôi mi thanh tú, nhưng ngữ khí cũng có chút thật không dám xác định. Cái kia quan sát bài thi Mai hội trưởng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn cẩn thận một lần lại một lần cẩn thận đọc đền đáp đề thứ hai sau đó, hắn nhãn thần bên trong phủ lộ ra chấn kinh chi sắc, cơ hồ vô ý thức vì Nam Ly giải thích nói, không, kẻ này trả lời rất đúng, hắn cho ra phủ dịch tỷ lệ là khinh linh phù hoàng kim tỷ lệ, hắn thậm chí viết ra làm ra hoàng kim tỷ lệ giản dị phương pháp. Hoàng kim tỷ lệ, trách không được đây, xem ra là ta đọc sách quá ít. Nam Ly ánh mắt bên trong toát ra chấn kinh chi sắc, lượm lúc này ngồi ở chỗ đó chấn định tự nhiên Phương Chí một cái. Cùng lúc đó, Phương Chí nhàn nhã tự đắc ngồi ở bản thân vị trí, không nói một lời nhìn qua Nam Ly cùng Mai hội trưởng. Hắn mỗi nhìn thấy Mai hội trưởng thần sắc biến hóa, trong lòng liền là một trận mừng thầm. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen đú ám HTTP, T. Doe nụ ạ toài. Lao ra hỏa, còn muốn làm khó dễ ta. Thực sự là người si nói mộng. Ở nơi này dâm mát trong phòng Mai hội trưởng cái chán thế mà gặp một chút mồ hôi, khi hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua lúc này ngồi ở cách đó không xa Phương Chí. Phát hiện Phương Chí chính đang cười như không cười nhìn qua hắn, cái này tiếu dung mang theo một tia trêu chọc cùng chế nhạo. Phương Chí càng là bộ dáng này, Mai hội trưởng trong lòng thì càng khó chịu, thậm chí hắn trong lòng vô ý thức thăng ra một cỗ hờn dỗi. Hắn nhất định muốn nhường Phương Chí ăn chút đau khổ không thể, nhất định phải giết một giết tiểu tử này uy phong. Không quan hệ, còn có đề thứ ba, đề thứ ba là khó khăn nhất một đề. Đề thứ ba là hắn đích thân sáng tác một đề, nhìn như bình thường cường thân phụ, kỳ thực nguy cơ trùng điệp. Rất ít có người có thể đáp ra tâm kia cường thân phù thai hại. Đừng lo lắng, còn có đề thứ ba, kẻ này tuyệt đối đáp không ra đề thứ ba. Mai hội trưởng trong lòng cực kỳ biệt khuất, nhưng nội tâm nghĩ như vậy. Làm Nam Ly nhìn thấy đề thứ ba cư nhiên là cường thân phù sau đó, ánh mắt bên trong không khỏi phù lộ ra chấn kinh, nàng có chút giật mình nói, đạo đề này ta ở phù sư nhập môn khảo thí thời điểm, đã từng khảo hạch qua. Nhưng ta chưa có thể đem đạo đề này đáp ra, bởi vì ta căn bản tìm không ra sơ hở ở đâu. Mai quản gia, ngươi mở đề có phải hay không có chút quá khó khăn, ngươi cái này không phải cố ý khó xử nhân ra sao? Nam Ly giảm thấp xuống thanh âm. Mai hội trưởng nhìn lướt qua lúc này chấn định tự tin Phương Chí, hư lạnh hơi có lửa giận mà nói ra nói, đó là kẻ này trừng phạt đúng tội, thật sự cho rằng có chút tài mọn liền có thể cuồng vọng hung hăng ngang ngược. Ta cũng phải nhìn xem, hắn đến tột cùng có mấy phần năng lực. Mai hội trưởng kìm nén một hơi, dự định ở đề thứ ba tìm về mặt mũi. Là Mai hội trưởng phun ra một ngụm chọc khí, dự định ở đề thứ ba lấy lại danh dự thời điểm, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn thấy cái kia tràn ngập linh tính lại chỉnh tề kiểu chữ, thấy lại gặp phía dưới một lần nữa vẽ ra có chút khác biệt cường thân phủ, Mai hội trưởng sắc mặt không những trắng bệnh. Đợi hắn lựa chữ mà đọc, lọt vào trong tầm mắt nhìn kỹ đề thứ ba trả lời sau đó, Mai hội trưởng con ngươi dần dần phóng đại, ánh mắt bên trong càng là toát ra một sợi hoảng sợ. Cẩn thận thấy rõ ràng đề thứ ba liên quan tới cường thân phủ sai lầm chi địa chỉ ra. Còn chỉ ra cường thân phù một chút tai hại, như thế nào cải tiến. Thậm chí tăng lên mấy đạo phù văn sau đó, khiến cường thân phù uy lực chí ít tăng trưởng hơn 2 lần, phía dưới cái kia văn vẽ cường thân phù đổ phù tràn đầy linh tính, mỗi một đạo đường cong đều thấu lộ ra một cô ưu mỹ cảm giác. phía dưới lại cấu vẽ cường thân phù đồ phù, đơn giản giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hoàn mỹ giải đáp ra thai hại vị trí, thậm chí sửa đổi cường thân phù đặc biệt mạch lạc, chỉ ra hắn thai hại, lại đem cải tiến. Mai hội trưởng cùng Nam Ly trước tiên xem hết sau đó, thật lâu yên lặng im ắng, hai người trong lòng đều nổi lên sóng biển. Mai hội trưởng trước hết nhất tỉnh ngộ lại, hắn ánh mắt quét về phía Phương Chí, có chút tức giận nhìn về phía Phương Chí nói, ngươi đã là phụ sư, chuyến này tới là tới loay hoay tri thức, đúng hay không? Đánh giám, nếu như ta là phụ sư mà nói, vậy còn lại ở chỗ này nhìn ngươi lão gia hỏa sắc mặt. Phương Chí không chút khách khí phản xích một câu, trong lòng càng là ở nghĩ đến, cái này lão gia hỏa đến tuột cùng làm cái quỷ gì? Kể một ít mạc danh kỳ diệu mà nói. Cái kia đứng ở một bên Nam Ly lúc này ánh mắt tràn ngập kỳ lạ. Nàng đoán được Phương Chí có lẽ sẽ đáp ra đạo này đề, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Phương Chí sẽ đem đề thứ ba đáp viết như thế hoàn mỹ. Chương 184, lập hạ đồ ước, ngoài ý muốn trùng hợp. Mai quản gia, nhìn đến đúng là ngài xem thường nhân gia. Nam Ly môi mỏng khẽ mở, có chút buồn cười nói ra. Phảng phất Nam Ly nhìn thấy Mai hội trưởng bị trò mèo là một kiện hiếm thấy sự tình. Mai hội trưởng đen một trương mặt mo, ấp úng, muốn giải thích, lại phát hiện một câu đều không nói ra được miệng. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua Phương Chí, phát hiện Phương Chí vẫn như cũ như vừa mới như vậy khoan thai tự đắc, đầy mặt tiếu dung, nhìn qua hắn sau. Mai hội trưởng cảm giác lồng ngực kìm nén khẩu khí kia đều nhanh nổ đi ra, dù là hắn trong lòng thừa nhận Phương Chí xác thực rất có thực lực, đồng thời trước mắt biểu hiện cũng đã thông qua được phù sư khảo hạch, nhưng hắn vẫn không cam lòng, trong lòng suy nghĩ tiếp xuống đệ tam ải như thế nào làm khó đối phương. Hung hăng giết một giết Phương Chí uy phong. Chí ít ở ban thụ cho Phương Chí phù sư thân phận thời điểm, khiến cho hắn khí diễm không có như vậy phách lối. Phương Chí khỏe miệng ngậm lấy cười khẽ, nhìn thấy Mai hội trưởng cùng Nam Ly biểu lộ, hắn liền đoán được đáp án, chủ yếu hay là hắn đối bản thân phi thường có lòng tin. Có thể bắt đầu tiến hành đệ tam ải khảo hạch sao? Phương Chí hít mắt, nhẹ cười nói ra. Có thể. Mai hội trưởng gắng gượng từ trong miệng nặn ra đoạn văn này, hắn trước lấy ra một chương bài thi giao cho cách đó không xa A Tố, nhường đối phương đáp viết bài thi sau đó, Mai hội trưởng trầm tư suy nghĩ. Nghĩ đến nên cho Phương Chí ra cái gì để mới có thể đem hắn cho làm khó. Nam Ly thì là có chút hăng hái đứng đến một bên, quan sát Phương Chí cùng Mai hội trưởng âm thầm đánh cờ, ở nàng nhìn đến, hai người đều là rất thú vị. Một cái chết muốn mặt mũi trung nhân nhân, một cái nhuệ khí bức người không chịu thua thiếu niên. Đến tột cùng ai sẽ thắng đây? Nam Ly đầy cõi lòng chờ mong, nàng ánh mắt thỉnh thoảng ở Phương Chí trên người lướt qua. Lần này đi ra du ngoạn, thế mà có thể đụng phải loại này kiệt xuất tuấn tài, quả nhiên là vận khí không tệ. Tiểu tử, đệ tam ải khảo hạch ta sẽ tăng cường độ khó, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Mai hội trưởng ánh mắt có nồng đậm hiếu thắng ý, đánh trong đầu muốn ép Phương Chí một đầu. Phảng phất nếu như không áp Phương Chí một đầu, hắn trong lòng khẩu khí này liền khó có thể thuận xuống dưới. Không có cái gì chỗ tốt sao? Phương Chí nhún nhún vai, nếu như chỉ là hờn dỗi mà nói, hắn thời gian là rất quý giá, tuyệt không thể lãng phí tại bực này địa phương. Chỗ tốt là, nếu như ngươi thông qua được, ta sẽ trực tiếp trao tặng cho ngươi nhất tinh hắc bảo. Như thế nào? Mai hội trưởng cắn răng nghiến lợi từ trong miệng nặn ra đoạn văn này. Lời vừa nói ra, Phương Chí ánh mắt lộ ra minh mang, giống như là gặp được cái gì bảo bối giống như. Ngồi ở một bên xem trọng hí Nam Ly, không khỏi hơi hơi há mồm, tựa hồ cảm thấy có chút giật mình. Mà cái kia chính đang bài thi A Tố, ngẩng đầu, đáng yêu trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy kinh ngạc, nàng có chút không dám tin quét Phương Chí một cái. Bọn họ ba người đều vì đó chấn kinh. Có thể nghĩ Mai hội trưởng lời nói này ẩn chứa như thế nào phân lượng. Đồng dạng người bình thường thông qua được phù sư khảo hạch sau đó, chỉ có thể trước trao tặng phù sư thân phận, vẹn vẹn sẽ ban cho đối phương vô tinh hắc bảo. Muốn thu hoạch được tinh thần hắc bảo, cần vì phù sư công hội làm ra nhất định cống hiến, nắm giữ đầy đủ cống hiến điểm, đồng thời thực lực đi đến nhất phẩm phù sư thực lực, mới có thể được trao tặng nhất tinh phù sư thân phận. Mà hiện tại Mai hội trưởng nói trực tiếp trao tặng nhất tinh phù sư thân phận. Cấp độ kia đối nhường Phương Chí trong lúc vô hình nắm giữ rất nhiều phúc lợi cùng chỗ tốt, nói cách khác không cần đau khổ chờ đợi góp nhặt cống hiến điểm hối đoái nhất tinh phủ sư thân phận. Cái này khiến Phương Chí thình thịch tâm động, đây chính là thiên đại chỗ tốt rồi. Phương Chí lập tức không chút do dự mà đáp ứng, nói, không có vấn đề. Nhưng nếu như ta không thể thông qua độ khó khảo hạch, ngươi sẽ hủy bỏ ta phủ sư thân phận, đúng hay không? Cái giám, lão tử không có như vậy hèn hạ. Ngươi nếu như thua, ngươi liền quy củ đối lão tử không người tham viếng. Tỏ vẻ kính ý, nhưng ta vẫn như cũ sẽ trao tặng ngươi vô tinh hắc bảo phủ sư thân phận. Mai hội trưởng nghiến răng nghiến lợi, lúc này la hét nói ra. Từ điểm ấy liền có thể nhìn ra, kỳ thật Mai hội trưởng làm người không sai, chỉ là đối Phương Chí thái độ có chút khó chịu. Chỉ là mỗi lần ăn quả đắng về sau, hắn luôn muốn đem trong lòng ngụm kia ác khí phun ra. Không có vấn đề, ta đồng ý. Phương Chí gặp cái này Mai hội trưởng như thế có tính tình, trong lúc nhất thời khỏe miệng cũng dương lên một sợi dị dạng tiếu dung. Cái này lao ra hỏa nhìn đến cũng không phải như vậy chán ghét nha. Nam Ly cùng A Tố hai người thì là một trận cười trộm, bao nhiêu năm, Mai quản gia tính tình hay là như thế cưỡng. Tất nhiên như thế, cái kia đạo thứ ba khảo hạch bắt đầu. Ta ngẫm lại ngươi đến tột cùng vẽ cái gì phụ lục tương đối khó khăn. Mai quản gia nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt càng không ngừng lắc lư, như đang ngẫm nghĩ nên như thế nào mới có thể nhường Phương Chí ăn vào đau khổ. Phương Chí chấn định như thường, tất nhiên thua vẫn như cũ có vô tinh hắc bảo phù sư thân phận, vậy hắn liền không có gì e ngại. Lại nói, cái này lao ra hỏa nếu quả thật làm khó hắn, vậy cũng không sao. Cái này nói rõ đối phương vẫn là vô cùng có năng lực cùng lòng dạ. Dù sao Mai hội trưởng chỉ là nhường hắn lấy vãn bối tư thái nhường hắn biểu thị tôn kính mà thôi. Cũng không phải cái gì nhục nhã, thuộc về hợp lý tố cầu. Cho nên Phương Chí nội tâm một chút cũng không bài xích, ngược lại cảm thấy Mai hội trưởng có chút đáng yêu. Một hồi sau, Mai hội trưởng rốt cục nghĩ ra nhường Phương Chí khảo hạch vừa phải phù văn. Ở Mai hội trưởng nhìn đến, hắn cấp cho Phương Chí đạo thứ ba khảo hạch, chỉ có thể là khó khăn, mà không phải làm khó dễ. Khó khăn cùng làm khó dễ kém một chữ, ý tứ chênh lệch ngàn dặm. Khó khăn ý là, còn cho Phương Chí lưu lại một đạo thông hướng thành công môn. Làm khó dễ ý tứ, hoàn toàn liền là trêu đùa đối phương. Mai hội trưởng chỉ là áp chế Phương Chí nhuệ khí, mà không phải đơn thuần trả thù. Nam Ly ngồi ở một bên, đôi mắt sáng lưu chuyển lên quang hoa, trong lòng thì đang nghĩ đến Phương Chí có thể hay không vượt qua Mai quản gia cửa này khảo hạch. Gây khó dễ cũng không vướng bận, dù sao Mai quản gia cũng không có ý định làm khó dễ nhục nhã hắn, chỉ là ra một hơi. A Tố lại ngừng trong tay sự tình. Rất có hào hứng xem kịch, dạng này một màn rất ít có thể nhìn thấy A. Nhất là A Tố phát giác được Phương Chí nhường Mai quản gia mất đi nhiều lần mặt, cái này khiến nàng trong lòng một trận mừng thầm. Nàng thế nhưng là rất ít có thể thấy được Mai quản gia ăn quả đắng, trước mắt một màn này xưng là kỳ cảnh cũng không quá phận. Phương Chí, ngươi cho ta văn vẽ chế tác một chương xích hỏa phù, tờ phù lục này phẩm cấp nhất định phải đi đến cực phẩm chất lượng, phù dịch phải là hoàng kim tỷ lệ. Phù lục phù văn đường cong nhất định phải như ngươi vẽ cường thân phù như vậy trôi chảy ưu mỹ, nếu như ngươi chế tác đi ra có thể để cho ta hài lòng, vậy ta liền trao tặng ngươi nhất tinh hắc bảo, cũng liền mang ý nghĩa ngươi chính thức trở thành nhất phẩm phù sư. Mai hội trưởng châm trước rất lâu về sau, rốt cục nghĩ ra một cái tự nhận là khó khăn phù lục. Cái này phù lục, đối với nhập môn phù sư mà nói, còn là phi thường có độ khó. Bởi vì phù dịch điều chế dính đến từng cái phương diện, phi thường phức tạp. Chế tác lên càng là không cho phép có mảy may sai lầm. Cho nên Mai hội trưởng đem xích hỏa phù định làm khó khăn một loại, nhưng vẫn có thông qua khả năng. Là Mai hội trưởng nói ra xích hỏa phù về sau, một bên Nam Ly đôi mi thanh tú cau lại lên, xích hỏa phù xác thực phù hợp khó khăn lần này tiêu chuẩn. Thông qua xác suất cực thấp. Làm Phương Chí nghe được Mai hội trưởng lời nói sau đó, hắn tức khắc có chút khóc cười không được. Mai hội trưởng, ngươi đổi một cái A. Phương Chí khỏe miệng hung hăng giật mạnh, hảo tâm nhắc nhở nói ra. Chương 185, nhất tinh phụ sư, không người tham viếng. Phương Chí ngàn tính vạn tính đều không thể ngờ tới, Mai hội trưởng thế mà lại nhường hắn văn vẽ chế tác xích hỏa phù, đây không phải đùa sao. Có lẽ văn vẽ chế tác cái khác phù lục, Phương Chí sẽ lần đầu chế tác, cảm thấy có chút khó giải quyết, từ đó vô cùng có khả năng bại trận. Nhưng xích hỏa phù liền hoàn toàn không thể nào. Cái này lao ra hỏa hoàn toàn thuộc về đụng chói mắt lên. Phương Chí có chút khóc cười không được, cho nên hảo ngôn khuyên bảo. Dù sao văn vẽ chế tác xích hỏa phù mà nói, Mai hội trưởng tất thua không thể nghi ngờ. Không ngờ Mai hội trưởng nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói ra, ý thức được khó khăn. Không có khả năng, xích hỏa phù thích hợp nhất lần này khảo hạch, nếu như ngươi ngay cả xích hỏa phù đều cảm thấy khó khăn, vậy cái khác phù lục, ngươi càng không có thông qua khả năng. Không, không phải. Phương Chí gặp Mai hội trưởng hiểu lầm bản thân ý tứ, đắng chát cười nói, xích hỏa phù ta cũng đã thuần thục với tâm, ngươi để cho ta văn vẽ chế tác nó. Đây không phải tương đương với tặng không ta một cái nhất tinh phủ sư thân phận sao? Trước mắt Mai hội trưởng rất đáng yêu, nếu quả thật hố nhân ra, Phương Chí cũng có chút không đành lòng. Vậy liền tính ngươi vận khí tốt, ít nói nhảm, lập tức văn vẽ chế tác, ta nói ra mà nói liền tuyệt không có khả năng thu hồi. Mai hội trưởng quật cường nói ra, mảy may không có ý định thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dù là tiện nghi Phương Chí, khiến bản thân đụng đầu rơi máu chảy, hắn cũng sẽ không tiếc. Một cái cố chấp không được tự nhiên người. Người xác định. Ta nhưng thật ra là thật muốn chiếm lần này tiện nghi, nhưng cảm thấy ngươi thua quá nhiều lần, nghĩ cho ngươi chừa chút mặt mũi. Phương Chí gãi đầu, mười phần ngay thẳng mà nói ra. Thật tình không biết hắn mấy câu nói này giống như là một cây châm, hung hăng đâm ở Mai hội trưởng trong lòng. Hắn Mai hội trưởng cần người khác tới đáng thương sao? Hắn Mai hội trưởng cần người khác tới hắn mặt mũi sao? Phương Chí lời nói này ngược lại ngoài ý muốn làm ra khích tướng tác dụng, Mai hội trưởng tức giận khuôn mặt đỏ lên, có chút nộ ý quát, ít nói nhảm, lập tức văn vẽ chế tác, để cho ta gặp được ngươi năng lực. Nếu như ngươi thật có phần này thực lực và năng lực, dù coi như ta thua, vậy cũng tâm phục khẩu phục. Mai hội trưởng tính tình đi lên, giống như là một đầu nhìn thấy quần đỏ sái châu được. Gặp gia hỏa này khăng khăng không lùi, Phương Chí thầm mắng cho cắn lư động tân, không biết nhân tâm tốt, lúc này vỗ một cái túi chữ vật, từ trong túi chữ vật lấy ra còn thừa xích hỏa phù vật liệu. Xích hỏa phù vật liệu còn thừa lại không ít, hắn lấy ra một trương giấy tuyên, nắm chặt phù hào bút tiêm nhiễm một chút phù dịch, lúc này thuần thục đối tâm động bút. Lúc này, Nam Ly, Mai hội trưởng cùng A Tố, tận mắt nhìn thấy Phương Chí lấy ra phù dịch, trực tiếp liền động thủ về sau, ba người thần sắc phát sinh biến hóa. Mai hội trưởng sắc mặt một mảnh tím xanh, trong mắt đều suýt nữa lồi đi ra, nguyên lai Phương Chí không phải đang cùng chính mình nói cười. Nam Ly cái kia trong mắt sáng đều là chấn kinh chi sắc, trước mắt Phương Chí thực sự là cho nàng một lần lại một lần kinh hỉ. Về phần A Tố, cô gái nhỏ này trong đầu ý nghĩ chỉ có một cái. Phương Chí vì sao có thể mạnh như vậy? Làm sao có thể mạnh đến bậc này cấp độ? Hắn là yêu nghiệt sao? Không đến chốc lát thời gian, Phương Chí liền đem xích hỏa phù văn vẽ chế tác mà thành, trôi chảy ưu mỹ phù văn, giống như là tác phẩm nghệ thuật một dạng. Phương Chí văn vẽ hoàn thành về sau, hắn từ đầu ngón tay hướng phù văn cùng giấy tuyên bên trong rót vào một cỗ hồ lực. Trong phút chốc, phù lục lưu chuyển quang hoa, một đạo xích hồng sắc chợt lóe lên. Một chương xích hỏa phù liền như vậy chế tác hoàn thành. Văn vẽ chế tác hoàn thành trước sau thời gian, bất quá chỉ là hơn 1 phút 30 mà thôi. Đợi văn vẽ chế tác hoàn thành sau đó, Phương Chí cầm lấy xích hỏa phù, động tác nhanh nhẹn hướng về Mai hội trưởng hất lên, rung động tại tâm Mai hội trưởng, gặp Phương Chí ngắn ngủi 1 phút thời gian liền chế tác mà thành một chương xích hỏa phù, miệng đắng lưỡi khô. Tiếp vào bay tới lưu quang, Mai hội trưởng cầm cẩn thận thưởng thức tra xét sau đó, hắn thần sắc thình lình có chút ngốc trệ, trên nét mặt toát ra một vòng hoảng sợ. Tận mắt nhìn thấy trong tay giống như tác phẩm nghệ thuật xích hỏa phù, Mai hội trưởng yết hầu ngoa ngoại, cái chán to như hạt đậu đổ mồ hôi không ngừng phù hiện, thần sắc phức tạp đến cực điểm. Tiểu tử này, lại còn nói là lời thật, hắn thật nắm giữ lấy xích hỏa phù tinh túy. Mai hội trưởng nhìn qua trong tay xích hỏa phù trôi chảy ưu mỹ đường con cùng vừa đúng năng lượng cung cấp, không có chút nào sơ hở một tấm phù lục. Ngồi ở một bên Nam Ly mặc dù không có đứng dậy sang đây xem Phương Chí văn vẽ chế tác xích hỏa phù đến tột cùng là bực nào phẩm cấp. Chỉ thấy đến Mai hội trưởng bộ này thần sắc về sau, kìm lòng không được thở dài một hơi. Xem ra là Mai hội trưởng thua, nếu không mà nói, hắn biểu lộ cũng sẽ không như vậy biến hóa. Thế nào, thế nào? Mai sư, là hắn thắng, hay là người thua? A Tố gặp Mai hội trưởng cầm qua phù lục sau, không nói một lời, cái kia không kịp chờ đợi muốn biết rõ đáp án tâm dục dịch. Thế là liền chủ động mở miệng hỏi thăm. Mai quản gia bị tiểu ni tử bổ một đao sau đó, thân thể một trận run rẩy, cuối cùng giống như là toàn thân khí lực bị hút khô một dạng, bất lực hồi đáp, hắn thắng. Thật là lợi hại. A Tố khó có thể tin nhìn về phía Phương Chí, lời này cũng không phải khoa trương, mà là chân tâm thật ý. Từ khảo hạch ngay từ đầu, Phương Chí liền thể hiện ra không tầm thường thực lực, lại đến bây giờ một hơi dũng trèo cao phong. Chuyện của tôi nẹt chặt tim đen đú ám HTTP-T. Doe nu a toài. Bậc này thực lực, đủ để gánh chịu nổi một câu từ đáy lòng tán thưởng. Mai hội trưởng trong mắt tràn đầy dã rời, đại thủ chậm rãi hướng về trong túi chữ vật vỗ một cái, một kiện nhất tinh hắc bảo cùng nhất tinh ngọc bài xuất hiện ở trong tay, hắn hướng về Phương Chí phương hướng ném một cái, thanh âm tràn đầy ủ rũ nói, từ hiện tại bắt đầu, ngươi liền là phù sư công hội nhất tinh phù sư, khối ngọc kia bài là thân phận ngọc bài, ngươi đem thần hồn phân ra một sợi dung nhập vào bên trong, ngươi nhất tinh phù sư thân phận liền sẽ lập tức có hiệu lực. Đa tạ tiền bối. Phương Chí đứng dậy tiếp nhận nhất tinh phù sư hắc bảo, thần sắc toát ra vẻ kích động, nắm chặt trong tay cái kia hơi có lạnh buốt nhất tinh ngọc bài, hắn trong lòng có khó có thể ngăn chặn vui sướng. Không thể nghĩ đến cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay liền thu được nhất phẩm phù sư thân phận, đây quả thực là thiên hàng niềm vui. Phương Chí phát giác được Mai hội trưởng thần sắc cô đơn, giống như là gặp đến cực lớn ngăn trở, trong lòng có chút cảm thán, nhìn về phía đối phương trong ánh mắt tràn đầy đối tiền bối kính trọng. Đối phương mặc dù phía trước đối bản thân thái độ có chút vấn đề, nhưng đến đằng sau trái phải rõ ràng, vẫn là thủy chung đặt ở lấy phủ sư Mỹ Đức. Người này, đáng giá bản thân tôn kính. Mai hội trưởng hà tất như vậy sa sút tinh thần, tiểu tử thắng chỉ là tương đối may mắn thôi. Đến lúc đó Mai hội trưởng lòng dạ cùng phẩm đức nhường tiểu tử 10 phần thụ giáo, tràn ngập kính ý, vẹn vẹn những cái này, ngài đã làm cho ta không người tam bái. Phương Chí trịnh trọng kỳ sự nói ra lời nói này, khoe miệng ngậm lấy một sợi tiêu dung. Lúc này bất động thanh sắc phun ra lời nói này, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ý. Thanh âm chưa dứt, Phương Chí liền lập tức hướng về phía Mai hội trưởng không người tam bái. Cái này tam bái là kính Mai hội trưởng phẩm đức cùng lòng dạ, có lẽ đối phương thủy chung cùng bản thân hờn dỗi rằng co, lộ ra lòng dạ có phần nhỏ, nhưng đối phương thủy chung kiên trì danh giới cuối cùng. Cái này mới là chân chính lòng dạ. Mai hội trưởng nghe được như thế mấy câu nói, nguyên bản giống như là khí lực bị rút khô hắn, thần sắc lần thứ hai khôi phục sinh cơ, ảm đạm con ngươi phủ lộ kinh mang. Tấm kia mặt mo cũng tùy theo hiện lên một vòng có chút thẹn thùng không tốt lắm ý tứ tiếu dung. Chương 186, Địa Nguyên binh khôi, bí mật giải ra. Mỗi người đều thích nghe được tán thưởng mình lời. Mai hội trưởng gặp Phương Chí trịnh trọng kỳ sự nói ra, còn thành tâm thành ý hướng hắn tam bái sau, nguyên bản kiềm chế trái tim kia, ở lúc này cũng liền bình thường trở lại. Nguyên lai sở dĩ khó chịu, hoàn toàn là hắn cảm thấy Phương Chí thái độ có vấn đề, bây giờ Phương Chí tất nhiên đối với hắn cung kính cực kỳ, vậy hắn ngược lại có chút không có ý tứ. Dù sao lão gia hỏa ra mặt kỳ thật rất mỏng. Mai hội trưởng đầu tiên là cười cười, nhưng rất nhanh cố gắng nghiêm mặt, hướng về phía Phương Chí ra vẻ hừ hừ nói, tính ngươi tiểu tử cũng xem như có lương tâm. Phương Chí phụ họa cười một tiếng, đem nhất tinh phủ sư thân phận ngọc bài treo ở bên hông, trong ánh mắt sáng lên một sợi dị sắc, nhìn Mai hội trưởng một cái, chủ động mở miệng nói ra, xin hỏi hội trưởng, nội đồ thư quán bên trong ghi chép liên quan tới binh khôi ký ức trận văn thư tịch ở đâu? Ngươi nghĩ tìm binh khôi ký ức trận văn sách? Làm sao, ngươi chẳng lẽ nắm giữ binh khôi sao? Mai hội trưởng rất nhanh ý thức được Phương Chí mục đích. Bởi vì tất nhiên muốn biết rõ liên quan tới ký ức trận văn tri thức, đã nói lên Phương Chí dự định xóa đi phủ sư ở trên binh khôi khắc họa ký ức trận văn, chỉ có xóa đi nguyên chủ nhân ký ức trận văn, một lần nữa ở trên binh khôi văn vẽ tân chủ nhân ký ức trận văn, binh khôi mới có thể thụ tân chủ nhân khống chế. Phù đạo tạo nghệ khá cao Mai hội trưởng, một cái liền xem thấu Phương Chí tâm tư. Phương Chí gặp Mai hội trưởng một cái liền xem thấu hắn ý nghĩ, hắn cũng không kinh ngạc, dù sao gia hỏa này mặc dù tính tình cưỡng một chút, nhưng phủ sư thực lực vẫn có chút mạnh mẽ. Kết quả là, Phương Chí cũng không che che lấp lấp, đi qua tiếp xúc, Mai hội trưởng nhân phẩm vẫn là đáng tin cậy, cho nên Phương Chí ngay thẳng gật đầu, chi tiết đáp, xác thực như thế, tiểu tử ở cơ duyên xảo hợp phía dưới, chiếm được một tôn binh khôi, nhưng phía trên ký ức trận văn quá sắc bén, cho nên tiểu tử muốn xóa đi binh khôi bên trên ký ức trận văn. Một lần nữa văn vẽ tân ký ức trận văn, nhường binh khôi nhận ta làm chủ. Đem binh khôi lấy ra nhường lão phu nhìn xem. Mai hội trưởng lúc này nhìn Phương Chí thuận mắt nhiều, có chút sảng khoái vung tay lên. Phương Chí hơi nhíu mày lên, dường như đang do dự, dù sao hắn ở Dược Vương Cốc lấy được binh khôi chuyện này, có thể lớn, có thể nhỏ. Nói câu không khách khí, nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ Thương Hải Tông đều sẽ không khoan dung hắn. Dù sao tư tàng bậc này trọng bảo, chịu tội khó có thể tưởng tượng. Đang lúc Phương Chí xoắn xuýt thời khắc, hồn lao thanh âm đột nhiên vang vọng ở Phương Chí trong đầu. Tiểu tử, đem ngân văn giáp binh khôi cho hắn. Xác định sao? Chuyện này, một khi bại lộ, thế nhưng là đại sự. Phương Chí cảm thấy có chút quá mạo hiểm. Lại không nói việc này bại lộ ra ngoài, nếu như Mai hội trưởng thấy hơi tiền nổi máu tham, vậy hắn Phương Chí chỉ sợ hôm nay đều đi không ra Bắc Võ Thành. Thật tình không biết hồn lao khịt mũi coi thường nói ra, ta để ngươi làm, ngươi liền làm. Ta từng có nhìn lầm người sao? Cái này Mai hội trưởng, nhân phẩm có thể, đáng tin cậy. Được thôi. Phương Chí gặp hồn lão đều nói như vậy, cũng không kiên trì, trực tiếp từ Thiền Châu đem ngân văn giáp binh khôi chuyển vào đến trong túi chữ vật, lại từ trong túi chữ vật lấy ra. Một tôn cao bảy thước, thân cao mã đại ngân văn giáp binh khôi thình lình xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cái này binh khôi xuất hiện trong nháy mắt, cái này phòng đều vì đó chấn một cái. Mai hội trưởng vốn đang đối Phương Chí lằng nhằng có chút không vui. Vào lúc đó gặp được Phương Chí lấy ra binh khôi sau đó, không khỏi ngưng thần nhìn lại, đợi hắn nhìn thấy binh khôi bên trên cái kia lít nha lít nhít vô cùng nghiêm mật phù văn sau đó, thần sắc đại biến, chủ động tiến lên quan sát tỉ mỉ. Nam Ly ánh mắt toát ra vẻ giật mình, cũng chủ động tiến lên tinh tế đi lên quan sát cái này ngân văn giáp binh khôi. Đợi Mai hội trưởng đến ngân văn giáp khôi lội phụ cận, quan sát tỉ mỉ sau đó, ánh mắt bên trong chấn động càng nồng đậm, giật mình nói, đây là một tôn địa nguyên cảnh sơ kỳ binh khôi. Nhưng chế tạo nó vật liệu cùng thủ pháp, tuyệt đối là đại sư. Cái này binh khôi, bảo thủ cũng là thiên phù sư kiêm đạo khí sư rèn đúc mà thành. Mai hội trưởng quan sát tỉ mỉ một phen, rung động chi tình lộ rõ trên mặt. Thiên phù sư là ngũ phẩm phù sư, mà đạo khí sư thì là lục phẩm chú khí sư. Dạng này tồn tại, ở trong thần võ đại lục đều tính được là số một số hai cường giả. Địa nguyên cảnh binh khôi. Ta cùng với tôn này binh khôi giao thủ thời điểm. Đối phương triển lộ khí thế nhiều nhất chỉ có nguyên đan lục trọng thiên thực lực. Phương Chí vặn lên lông mày, có chút khó hiểu nói. Tôn này binh khôi hẳn là nhiều năm rồi, nó trên người ngân văn giáp, thế nhưng là thượng đẳng chú khí vật liệu, càng là có trộn lẫn trong truyền thuyết trọng kim, theo đạo lý đủ để bảo trì ngàn năm binh khôi thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, có thể cái này ngân văn giáp bên trên vẫn như cũ có tuế nguyệt dấu vết, nói do nó ít nhất bị tạo ra được không chỉ ngàn năm. Mặc dù đã có ngàn năm tuổi, nó lại bảo tồn hoàn hảo, mới tinh như lúc ban đầu. Sở dĩ thực lực hạ thấp nguyên lực lục trọng thiên, đây hẳn là nó nguyên lực tạo bên trong để đó nguồn năng lượng không đủ, phù văn vận chuyển nguyên lý, vì tiết kiệm còn thừa không nhiều nguồn năng lượng, cho nên chỉ triển lộ ra nguyên đan cảnh lục trọng thiên thực lực. Mai hội trưởng kích động ở một bên cặn kẽ giải thích, tay hắn không ngừng chạm đến ở trên ngân văn giáp binh khôi, giống như là một cái nhìn thấy bảo tàng hải tử. Mai hội trưởng lời nói ở giữa, hơi hơi nhảy lên, vỗ một cái này ngân văn giáp khôi lỗ cái hốt, cái này cái hốt lập tức mở ra, phun ra một cái lỗ khảm, bên trong lấy một bó tơ tằm dệt thành quyển trục, Mai hội trưởng đem quyển trục lấy xuống, sau đó đem quyển trục mở ra. Đợi quyển trục mở ra về sau, vào mắt liền thấy được lít nha lít nhít chữ nhỏ, Mai hội trưởng cẩn thận quan sát, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một chỗ lộ ra ảm đạm quang mang một đoạn lớn chữ nhỏ bên trên. Chỉ cần đem đoạn này thần hồn văn tự xóa đi, một lần nữa khắc lục ngươi thần hồn bản nguyên cùng mệnh lệnh, lại hướng tôn này binh khôi bên trong rót vào năng lượng, như vậy cái này địa nguyên cảnh binh khôi liền từ ngươi sử dụng. Mai hội trưởng chậm rãi nói, trong lời nói hưng phấn, chưa từng che giấu. Đoạn này văn tự, liền là ký ức trận văn sao. Phương Chí nhìn qua cái kia một đoạn lớn bước lên u ám quang mang thần hồn văn tự, không khỏi ánh mắt toát ra sáng ngời. Mai hội trưởng trịnh trọng gật gật đầu, hắn làm áp chế bắt tay vào làm, đây là hắn sống lâu như vậy, lần đầu nhìn thấy bậc này binh khôi. Cũng không phải bởi vì cái này binh khôi mạnh yếu, mà là binh khôi bên trên rèn đúc thủ pháp cùng phù văn thiết kế tinh túy, nếu như đem binh khôi cho hắn cẩn thận nghiên cứu một phen. Vậy hắn phù sư tạo nghệ tất nhiên cấp tốc nước lên thì thuyền lên. Đứng ở một bên Nam Ly trong lúc nhất thời kinh không nói ra được lời. Thế gian còn có bậc này tinh vi binh khôi. Thật mạnh binh khôi, ta từ nơi này binh khôi trên người cảm nhận được không gì không phá ý Nam Ly nỉ non nói ra. Không sai, cái này binh khôi mặc dù chỉ có địa nguyên cảnh thực lực, nhưng lại nắm giữ ba loại võ kỹ, hơn nữa nó tự thân khí phẩm chất cũng đã có thể so với linh khí hạ phẩm, chỉ có nắm giữ ba tòa bục cường giả, mới có thể cùng cái này binh khôi một trận chiến. Mai hội trưởng hưng phấn mà giảng đạo. Sau đó lại bổ sung, bất quá ngươi được có đầy đủ nguyên lực, cái này binh khôi mặc dù mạnh, đồng dạng tiêu hao nguyên lực, cũng là khó có thể tưởng tượng. Chương 187, Thối thể nguyên phủ, vạn tài nguyên tinh. Hồn lão, lần này chúng ta nhìn đến lửa đại phát. Phương Chí tâm tình chập trùng, lần này tới Bắc Võ Thành, không những chiếm được nhất tinh phủ sư thân phận, còn giải hoặc binh khôi bí mật, được xưng tụng là thu hoạch tương đối khá. Thối tiểu tử, ngươi trước đừng đắc ý, cái này Mai Trinh cũng đã nói, binh khôi có lẽ rất mạnh. Nhưng cần thiết nguyên lực, hẳn là một cái ngươi không cách nào gánh chịu con số. Hồn lão ngược lại là 10 phần tỉnh táo. Giống ngân văn giáp binh khôi cùng kim văn giáp binh khôi dạng này bảo bối, sao lại dễ dàng như vậy từ người trưởng khống? Tiền có thể lừa, vừa vặn ta đã là nhất tinh phụ sư, kiếm tiền hẳn là không khó. Phương Chí ánh mắt bên trong tóe phát ra tinh mang, quay đầu hướng về phía Mai hội trưởng 10 phần nói cảm tạ, đa tạ Mai hội trưởng chỉ điểm, phần ân tình này không thể báo đáp, không bằng đưa ngài một cái vật nhỏ a. Phương Chí nói từ trong túi chữ vật lấy ra một khỏa cả người huyết hồng, phát ra mùi máu tươi thấu quả hồng. Đúng là hắn từ Dược Vương Cốc lấy được ngưng huyết quả mặc dù là nhị phẩm linh dược. Nhưng là Dược Vương Cốc ngưng huyết quả, hắn phẩm chất tuyệt không phải ngoại giới ngưng huyết quả có thể bằng được. Quả này dược hiệu, chỉ sợ cùng tam phẩm linh dược so sánh đều không thua bao nhiêu. Cực phẩm ngưng huyết quả. Mai hội trưởng nhìn thấy Phương Chí cầm trong tay là vật gì sau, toát ra thèm nhỏ dãi, thân làm phù sư công hội hội trưởng. Hắn thế mà không để ý phong độ, đưa tay liền đem ngưng huyết quả đoạt đến trong tay mình, đặt ở chóp mũi hung ác ngửi một ngụm. Đợi Mai hội trưởng ngửi nghe cái kia ngưng huyết quả tinh huyết khí tức, lúc này lên tiếng nói, tốt, ngươi cái này phần lễ vật, lão phu thu. Đây là tuyên cổ ít có cực phẩm ngưng huyết quả, quả này chất lỏng có thể so với địa nguyên cảnh đại thành yêu thú tinh huyết, thịt quả có thể dùng đến tăng cường căn cốt, chất lỏng coi như thối thể phù phụ dịch, như thế một quả trái cây, chí ít có thể văn vẽ chế tác 15 tấm nhị phẩm thối thể phù. Mai hội trưởng tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, nhìn bộ dáng tựa hồ không phải giả ra. Thối thể phù. Thật giả. Thối thể phù mặc dù là nhị phẩm phù lục, nhưng giá cả đã bị xào đến giá trên trời. Hiện ở trên hắc thị một chương thối thể phù giá cả cũng đã đạt đến 7.000 nguyên thánh đan một chương. Ngươi nói cái này khỏa này ngưng huyết quả, liền có thể văn vẽ chế tác 15 tấm thối thể phù, cái kia chẳng phải tương đương với. Nam Ly nói nhìn về phía Phương Chí ánh mắt, giống như là nhìn thổ hào mở dạng, tràn đầy kinh ngạc. Chuyển tay ở giữa đưa ra 10 vạn nguyên thánh đan, cái này có thể tuyệt đối là trong truyền thuyết đại thủ bút ta. Trước mắt thanh niên thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng mỗi lần xuất thủ đều là kinh diễm người khác. Thần hồn thiên phú, phù văn nguyên lý giải tích, cực phẩm binh khôi, lại tiện tay đưa tặng 10 vạn nguyên thánh đan. Nam Ly nhìn xem Phương Chí ánh mắt, càng không tầm thường, vừa mới Phương Chí nói hắn xuất thân một cái xuống dốc đại tộc, tuyệt đối là lời khiêm tốn. Nhìn đến đối phương hơn phân nửa cùng bản thân một dạng, xuất thân từ thế gia đại tộc, chỉ là Phương Chí một mình đi ra du ngoạn tìm vui. Khỏa này ngưng huyết quả, thế mà giá trị 10 vạn nguyên thánh đan. Phương Chí biết được chân tướng về sau, cũng kinh ngạc ngốc, lập tức trong lòng truyền đến một trận quặn đau, hắn khỏe miệng co giật, trên khuôn mặt cơ bắp đều hùng hăng run rẩy. Phương Chí tâm giờ này khắc này đều đang đổ máu. 10 vạn nguyên thánh đan, đó là cỡ nào khái niệm? Nếu Phương Chí có như thế một khoản tiền mà nói, vậy còn cần dùng tiền phương diện tính toán chi ly. Hồn lão Phương Chí đau lòng nhức óc nặn ra hai chữ, mặc dù trong lòng ở đổ máu, nhưng hắn sắc mặt lại 10 phần chấn định, một bộ phong khinh vân đạm, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Một khỏa ngưng huyết quả mà thôi, ít nói nhảm, ngươi nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp từ gia hỏa này trong miệng moi ra, thối thể phù văn vẽ chế tác phương pháp. Hồn lão lại nhạy cảm phát giác được điểm mấu chốt. Thối thể phù là có giá trị không nhỏ đồ tốt. Phù này vô luận là cầm lấy đi bán, vẫn là tự mình sử dụng, đều là có thể. Thối thể phù văn vẽ chế tác phương pháp, cần phải xa so với chỉ là một khỏa ngưng huyết quả đắt hơn. Phương Chí không phải đồ đần, bị hồn lão điểm tỉnh sau đó, lúc này minh bạch hồn lão chân chính dụng ý. Hắn nhìn qua Mai hội trưởng, cẩn thận mà nói ra, Mai hội trưởng, không biết văn vẽ chế tác thối thể phù phương pháp có thể hay không truyền thụ cho ta. Mai hội trưởng thoạt nhìn rất ngoan ngoãn mà, vừa nghe đến lời này, cái kia một đôi mắt liền rảo hoạt càng không ngừng chuyển động, một bộ tham lam lão hồ ly bộ dáng, nhìn bộ dáng là đánh lên cái gì xấu chủ ý. Một hồi sau, Mai hội trưởng mới hừ nói ra, phù văn bí tịch giá trị cùng võ kỹ cùng công pháp đều không thua bao nhiêu, ta ngược lại cũng vui vẻ bán ra, giá cả nha. Ta cũng không lòng tham, ngươi lại cho ta hai khỏa cực phẩm ngưng huyết quả, ta liền đem thối thể phù bí tịch cho ngươi. Phương Chí khỏe miệng giật một cái xúc, thầm mắng Mai hội trưởng đầu này lão hồ ly tâm thật là hắc. Thế mà còn băn khoăn hắn ngưng huyết quả, hơn nữa còn muốn hai khỏa. Cho hắn thêm hai khỏa, tương đương với tiến hắn 30 vạn nguyên thánh đan. Phương Chí nhưng không có lớn như vậy mới, kết quả là đen khuôn mặt, nghĩ đều không nghĩ liền mở miệng từ chối nói, vậy quên đi, đại giới quá cao, ta không muốn. Đây chính là nhị phẩm phụ lục bí tịch, ngươi nghĩ rõ ràng, cái này giá cả rất công đạo. Mai hội trưởng nhìn thấy bên miệng thịt mỡ lại muốn bay mất, lúc này có chút gấp gáp. Nhìn thấy Mai hội trưởng không giữ được bình tĩnh, lại 10 phần bức thiết bộ dáng, Phương Chí lập tức minh bạch, gia hỏa này trong lòng so bản thân gấp hơn. Cho nên Phương Chí liền phong khinh vân đạm, thờ ơ mà nói ra nói, nhị phẩm phụ lục bí tịch giá trị 20 vạn nguyên thánh đan. Mai hội trưởng, ngươi không khỏi cũng quá đen tối a. Trước đó ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là chính trực có phẩm đức cao thượng phụ sư, hiện tại nhìn đến, ngươi cũng là một cái trầm mê ở mùi hôi kim tiền không thể tự kềm chế người. Phương Chí một bản đường đán, rong rạc, ngôn ngữ cố ý khích tướng. Âm dương quái khí mấy câu nói, chua Mai hội trưởng sắc mặt xanh lét một trận, hồng một trận. Lao ra hỏa ra mặt, cuối cùng quá mỏng, Mai hội trưởng hết sức khó xử, cuối cùng cứng rắn ra đầu đối Phương Chí nói ra, như vậy đi, ta lấy hai khỏa nguyên tinh thêm thối thể phù bí tịch đổi với ngươi, như thế nào? Một khỏa nguyên tinh giá trị 7 vạn nguyên thánh đan, hai khỏa giá trị 14 vạn nguyên thánh đan, cộng thêm bí tịch, gần như coi là ổn định giá đổi. Nguyên tinh là thứ gì? Phương Chí nhướng mày, hay là lần đầu nghe được có loại này đồ vật? Nguyên tinh là cực phẩm nguyên khoáng, cùng loại với thần mạch thấp cảnh đệ tử sử dụng thuần nguyên thạch, khác biệt hơn là, nguyên tinh bên trong ẩn chứa bảng bạc nguyên lực gần như là rộng lượng, một khỏa nguyên tinh bên trong ẩn chứa nguyên lực quy mô, cùng 8 vạn hạt nguyên thánh đan cơ hồ ngang nhau, nó là thiên nguyên cảnh cường giả trở lên sử dụng tiền tệ. Nam Ly đứng ở một bên giải thích một câu. Hồn lão, là thật sao? Phương Chí không tín nhiệm đám người này, vội vàng mở miệng hỏi một câu. Ân, xác thực như thế, bất quá nguyên tinh chủ yếu ở Nam Châu các vùng lưu thông. Nam Châu giàu có nhiều lấy vô số kể địa nguyên tinh khoáng mạch, mà Bắc vực thuộc về đất nghèo, nguyên tinh khoáng mạch cực ít, cho nên mới không phải người biết. Ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường. Hồn lão mở miệng nói ra. Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi đáp ứng hắn tương đối tốt. Hai khỏa này nguyên tinh vào tay. Vậy liền tương đương với ngươi nắm giữ một tôn địa nguyên cảnh tay chân, cái này nguyên tinh dùng để làm bình khôi nguyên lực cung cấp không thể tốt hơn. Chương 188, thu hoạch nguyên tinh, trưởng khống binh khôi. Đây cũng chính là nói, hai khỏa nguyên tinh đưa đến tác dụng có thể so với một cái mạng, có địa nguyên cảnh bình khôi xem như bảo tiêu, Phương Chí xem như tính mệnh không lo. Phương Chí ánh mắt do dự chốc lát, liền công nhận hồn lão ý nghĩ, nhìn lướt qua Mai hội trưởng, phát hiện đối phương đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Nhìn đến Mai hội trưởng đối với ngưng huyết quả xác thực để bụng. Có thể thối thể phù là nhị phẩm nguyên phù, lấy ta bây giờ thực lực, căn bản không có khả năng tạo ra đến nó. Phương Chí nhíu mày, phù lục ở giữa chênh lệch đều là cực lớn, đồng phẩm phù lục còn phân ưu khuyết đây, thối thể phù là nhị phẩm phù lục trung thượng phẩm. Nếu không cũng sẽ không một tấm phù lục giá đất tiền, liền giá trị 7.000 nguyên thánh đan. Đây quả thực là trần chuồng đoạt tiền. Sở dĩ quý như thế không hợp thói thường, là có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, cực phẩm ngưng huyết quả khan hiếm. Đệ nhị, phù lục xác suất thành công không cao. Chế tác phù văn kỳ thật cùng luyện đan một dạng, đều là có thất bại khả năng, có chút khó khăn phù văn, tỷ lệ thất bại cực cao. Phương Chí mặc dù luôn luôn tự tin cùng phi thường cố gắng, nhưng hắn cũng hiểu được tự mình hiểu lấy bốn chữ làm như thế nào đọc. Dù coi như ta mỗi ngày tinh tu phù lục, chỉ sợ cũng phải cần gần thời gian nửa năm, mới có thể tấn thăng đến nhị phẩm phù sư trình độ, hồn lão, không bằng hối đoái ba khỏa nguyên tinh như thế nào. Cái này thối thể phù, muốn cũng vô dụng. Phương Chí nói ra bản thân trong lòng ý nghĩ. Ngươi thật là chế tác không ra, có thể còn có ta đây, ta mặc dù không quá tinh thông phù đạo, nhưng dù sao cũng là tứ phẩm phù sư. Hồn lão thanh âm đề cao rất nhiều, có chút dương dương tự đắc mà nói ra. Nghe được như thế mấy câu nói, Phương Chí trượng hai không nghĩ ra, đang lúc hắn muốn hỏi thăm hồn lão đến cùng có ý tứ gì thời điểm. Hồn lão lại nói, ta hiện tại thần hồn cường độ, đủ để trèo chống ta văn vẽ chế tác nhị phẩm phụ lục, cho nên tất cả có ta, ngươi không cần quan tâm. Tất nhiên lại nói như thế thông suốt, Phương Chí trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng đã biến mất. Mai hội trưởng vậy ngươi theo như lời ngươi nói à, hai khỏa nguyên tinh cộng thêm thối thể phù bí tịch. Phương Chí sảng khoái từ trong túi chữ vật móc ra hai khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu sắc đỏ bừng mê người ngưng huyết quả. Mai hội trưởng không khỏi đại hỉ, bên từ trong túi chữ vật lấy đồ vật, bên vui vẻ nói, rất tốt, rất tốt, dù sao đối ngươi như vậy ta đều mười phần có lợi. Chờ một chút. Đột nhiên đứng ở một bên Nam Ly nhìn qua Phương Chí, nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh linh động nhân, thanh âm âm thanh thiên nhiên nói, không biết công tử trên người còn có hay không ngưng huyết quả. Nếu là có mà nói, Nam Ly nguyện ý ra hai khỏa nguyên tinh mua sắm một khỏa. Phương Chí nghe vậy không khỏi đem ánh mắt quét tới cái này gọi Nam Ly thiếu nữ trên người, đối phương người mặc áo bào là thượng đẳng huyền chất tơ làm, hẳn là một kiện linh cấp trường bào, khí chất ung dung hoa quý, xuất thủ hào phóng, còn xưng hô Mai hội trưởng vì quản gia, nữ tử này nhìn đến rất có địa vị a. Được, không có vấn đề. Phương Chí dứt khoát đáp ứng, dù sao nguyên tinh nhiều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dù sao hắn còn có một tôn kim văn giáp khôi lối đây. Nguyên tinh nhiều một chút, có lẽ tôn này kim văn giáp khôi lỗi, cũng có thể theo hắn bắt đầu dùng. Phương Chí lại lấy ra một khỏa ngưng huyết quả, tăng thêm lúc trước tặng cho Mai hội trưởng viên kia ngưng huyết quả, hết thể lấy ra 4 quả, từ Dược Vương cốc hái được 13 viên ngưng huyết quả, hiện bây giờ vẹn vẹn còn dư 9 quả. Cái này 9 quả ngưng huyết quả, đem toàn bộ dùng để chế thối thể phù rèn luyện nhục thân của hắn. Đợi xong Phương đổi vật về sau, Phương Chí trong tay nhiều 4 quả lớn nhỏ bằng nhau, 6 cạnh nguyên tinh thạch, cái này 4 quả nguyên tinh thạch mặc dù mỗi một khỏa lớn nhỏ chỉ có quả xoài lớn nhỏ, nhưng một khỏa tinh thạch trọng lượng thế mà chừng hơn 20 cân. Phương Chí thử lòng bàn tay sinh sôi ra một sợi thôn phệ, từ nguyên tinh bên trong rút ra một sợi tinh khí về sau, một sợi này tinh khí thuận vào đan điền, trong khoảnh khắc liền bị tam sắc nguyên đan hấp thu cũng luyện hóa. Vẹn vẹn một sợi này nguyên tinh tinh khí, liền có thể so với 300 khỏa nguyên thánh đan tổng lượng. Đem 4 khỏa nguyên tinh cùng bí mật hết thể ném vào trong túi trữ vật. Lúc này tên kia gọi là A Tố thiếu nữ cũng đã đáp xong đệ nhị ải đệ mục. Mai hội trưởng cùng Nam Ly hướng về phía Phương Chí lễ phép cười một tiếng, liền đi qua xem xét A Tố bài thi đáp án, mà Phương Chí thì thừa dịp khoảng thời gian này, vội vàng dùng thần niệm đem ngân văn giáp khôi lỗi bên trên ký ức trận văn biến mất, lại đem bản thân thần hồn chút vào trong đó, một lần nữa sách viết lên tân ký ức trận văn, nhường ngân văn giáp khôi lỗi nhận bản thân làm chủ nhân. Viết ký ức trận văn là một kiện vất vả sự tình, đợi làm xong sau đó Phương Chí liền đầu đầy mồ hôi, nhưng trong lòng lại có lấy ngăn chặn không được cuồng hỉ. Muốn lập tức đem nguyên tinh để vào năng lượng trong rãnh, thử một cái địa nguyên cảnh binh khôi uy lực. Nhưng dù sao nơi đây nhiều người phức tạp, Phương Chí đành phải không cam lòng đem binh khôi thu vào trong túi chữ vật. Lúc này A Tố bài thi đã bị Mai hội trưởng cùng Nam Ly phê chữa hoàn tất. Không tệ, đề thứ nhất có thể cầm 8 phần, đề thứ 2 đúng rồi một nửa, đề thứ 3 vốn liền khó khăn, sai rồi cũng bình thường. Mai hội trưởng đối với A Tố yêu cầu phảng phất không quá cao, nhìn thấy bài thi bên trên đáp án, vẫn có chút hài lòng. Nam Ly cũng là phụ họa nhẹ gật đầu, nhẹ cười nói ra, quả thật có tiến bộ, nhìn đến lần này nàng có thể được trao tặng phù sư hắc bảo. Thật tình không biết, A Tố lúc này nghe được kết quả về sau, thần sắc cảm đạm, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, trong miệng nói nhỏ, tay nhỏ nắm chặt, thỉnh thoảng liếc nhìn một chút nơi xa Phương Chí, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Nam Ly phảng phất xem thấu nàng tâm ý. Lắc lắc đầu cười một tiếng, ôn nhu nói ra, ngươi và vị tiểu ca kia so, ngươi là tự rước nhục nhã, ngay cả ta đều không bằng nhân ra, huống chi là ngươi. Hừ, có cái gì cùng lắm nha, chờ ta cố gắng, khẳng định so với hắn lợi hại, siêu cấp lợi hại. A Tố vểnh lên môi hồng, tràn ngập linh tính ánh mắt đặc biệt tức giận trừng Phương Chí vài lần, đều do cái này ra hỏa quá biến thái, lúc đầu bản thân thành tích là có thể dẫn tới tỷ tỷ và Mai sư sợ hai thán phục, đều bị hắn quấy rối. Nơi xa không rõ ràng cho lắm Phương Chí, căn bản không lý giải, vì cái gì sẽ bị A Tố chấm đối. Mai hội trưởng, Nam Ly tiểu thư, nếu như không có chuyện khác, ta liền tạm thời rời đi, hữu duyên gặp lại. Phương Chí lung túng gãi gãi đầu, lúc này trong lòng không kịp chờ đợi muốn thử xem Kim Văn Giáp khôi lỗi toàn thịnh uy lực, cho nên dự định rời đi. Được, nếu như ngày sau phủ sư bên trên có cái gì tri thức không quá hiểu rõ, cứ tới tìm ta, lão hủ giúp ngươi giải hoặc. Mai hội trưởng lúc này nhìn Phương Chí phi thường thuận mắt, dù sao chiếm được 3 khỏa cực phẩm ngưng huyết quả còn bị Phương Chí thăm viếng. Nghĩ nhìn hắn không thuận mắt cũng khó khăn. Ngược lại là Nam Ly Thanh Linh cười một tiếng, gật gật đầu hướng về phía Phương Chí nói ra, công tử đi thong thả, hữu duyên gặp lại. Tốt. Phương Chí cười ứng, ôm quyền cáo từ sau đó, liền lập tức đứng dậy từ xét duyệt trong điện rời đi. Nguyên bản Phương Chí kế hoạch là muốn đi phủ văn công hội nội đồ thư quán tra tìm liên quan tới ký ức trận văn tư liệu, nhưng lúc này hắn tạm thời cải biến ý nghĩ, muốn trước ra thành thí thử ngân văn giáp uy lực. Về phần đi nội đồ thư quán, có thể định ở cái khác thời gian. Việc cấp bách là trước đem binh khôi triệt để nắm giữ. Dạng này trong tay hắn liền nhiều thêm một món đại sát khí. Chương 189, cản đường sơn tặc, kiểm nghiệm binh khôi. Đợi Phương Chí rời đi phủ sư công hội thời điểm, sắc trời tấm màn đen giáng lâm, lúc này một sóng lớn dòng người hướng về Bắc Võ Thành từng cái cửa thành đi đến. Bắc Võ Thành ban đêm sẽ áp dụng cấm đi lại ban đêm, không phải là bản thành người, nhất định phải có chỗ ở mới có thể lưu ở nội thành. Ban đêm ở Bắc Võ Thành bốn phía đi lại người, một khi bị phát hiện sẽ bị bắt dưới nghiêm khắc xử trí. Phương Chí cũng không dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, cho nên bay nhanh từ Bắc Võ Thành Nam Môn rời đi. Đợi ra Nam Môn sau đó, Phương Chí liền bay nhanh hướng động phủ phương hướng chạy về, bởi vì là đêm khuya, Phương Chí quyết định đi đường tắt thâm sơn, dạng này có thể mau mau đến động phủ. Bắc Võ Thành bên trong mặc dù thái bình tường hòa, nhưng ở Bắc Võ Thành phụ cận cũng không phải như thế. Bắc Võ Thành bốn phía có vô số kẻ sơn tặc và cương đạo. Đến mỗi ban đêm Bắc Võ Thành chúng khách rời chạy trở về thời điểm, liền là sơn tặc và cường đạo càng hung hăng ngang ngược thời gian. Làm Phương Chí đường vòng trong núi sâu thời điểm, hồn lao thanh âm thì là vang lên theo, tiểu tử, đừng đi đường này, phía trước giống như có mấy cái sơn tặc. Giao phí qua đường cũng không sao, tận lực sớm chút trở về, còn có rất nhiều chuyện cần tăng tốc giải quyết. Phương Chí cũng không đem sơn tặc và cường đạo quá đặt ở trong lòng, ngược lại nghĩ đến trở về một lòng tu hành. Từ thu hoạch được thanh đồng cổ thương đến hiện tại, Phương Chí đến nay còn chưa luyện tập bất luận cái gì một loại thương pháp, còn có xích tiêu ương dực các loại sự tình còn chưa xử lý, thời gian cấp bách, hắn quá thiếu thời gian. Cho nên Phương Chí không muốn trì hoãn, một lòng muốn sớm một chút chạy về bắt đầu tu luyện. Khi hắn tiến vào thâm sơn chỗ sâu thời điểm, sơn gốc, quỷ phong gào thét, nơi xa đốt cho người không rét mà run lân hỏa, lơ lửng ở trên bầu trời hạ nguyệt, lúc này bị hắc vân che khuất, duy nhất nguyệt quang cũng biến mất theo vô tung vô ảnh. Liên ở lúc này, mấy đạo hắc ảnh ở từ sơn cốc phía trên chậm rãi đứng lên, từng đôi u lục quỷ đồng, nhìn chăm chú lên ở dưới sơn cốc mới bay nhanh Phương Chí. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh giơ lên một khỏa nặng có ngàn cân cự thạch, hướng về Phương Chí hung hăng đập tới. Từ không trung mà hàng ngàn cân cự thạch, lấy chói hai âm thanh xé gió, trực tiếp khóa chặt Phương Chí, vẹn vẹn cái này cự thạch uy lực, chỉ sợ đều có thể đem một tên nguyên đan cảnh sơ kỳ võ giả đập thành bánh thịt. Phương Chí thần niệm phát giác nguy hiểm giáng lâm, lúc này bộ pháp một trận dừng lại thân thể. Bàn chân giẫm một cái mặt đất, một đạo xích hồng nham tương từ mặt đất chui ra, đem cự thạch đánh nát sau đó, Phương Chí lập ở nguyên chỗ, một đôi mắt sáng bên trong dần dần phù hiện lục mang, bốn phía đêm tối dần dần thấy rõ ràng. Chư vị hảo hán, ta vội vã chạy về động phủ, cho nên quấy rầy chư vị, ta giao phí qua đường, như thế nào? Phương Chí biết rõ những cái này sơn tặc và cường đạo chủ yếu là vì tài, do xét đến có chừng 4 tên nguyên đan cảnh nhị trọng thiên cường đạo, hắn chủ động mở miệng, không muốn cùng đối phương phát sinh tranh chấp. Tiểu tử, 4 tên nguyên đan cảnh nhị trọng thiên, 1 tên nguyên đan cảnh thất trọng thiên, 5 cái trên thân người sát khí rất nặng, nhìn bộ dáng là giết không ít người, ngươi cẩn thận một chút. Hồn lao thần niệm xa so với Phương Chí dò xét cẩn thận nhiều. Gặp hồn lao nói còn có 1 tên nguyên đan cảnh thất trọng thiên cường giả, Phương Chí vô ý thức nhướng mày, nhìn đến đi đường này xác thực có không ít phong hiểm a. Phí qua đường. 4 đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, đồng loạt chắn Phương Chí trước người. 4 người u lục tràn ngập lệ khí ánh mắt ở Phương Chí trên người không ngừng mà dò xét, ánh mắt giống như là nhìn xem mê người dê con một dạng. đem trên người ngươi tiền tài toàn bộ giao ra đến, hôm nay lưu ngươi một cái mạng chó, lan đi. Bốn người người cầm đầu, khan giọng cười một tiếng, ngữ khí cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống nói. Phảng phất lưu Phương Chí một cái mạng, là thiên đại phúc phận. 500 nguyên thánh đan phí qua đường, ngươi có muốn hay không? Phương Chí gặp đám này sơn tặc không lên nói, hắn muốn liền không nhiều thiện ý, lúc này dĩ nhiên hao hết sạch. Nhị ca, nhìn đến tiểu tử này, không biết điều, hay là dựa theo ngày xưa một dạng, giết lấy đi túi chứa vật ta. Lao tứ, lao ngũ, hai người các ngươi đi lên cầm giết hắn. Tốc chiến tốc thắng, chớ có kéo dài. Cái này nhị ca ánh mắt lướt qua một chút nộ khí, gặp Phương Chí thế mà không tiếp nhận bản thân phụ trách, lúc này một câu mệnh lệnh dưới ra. Lời nói rơi xuống, rất phải cùng rất trái hai người hưu từ lướt đi, hai người sát khí ngập trời, thẳng lướt Phương Chí, ánh mắt bên trong có nồng đậm lệ khí, giống như man hoang yêu thú dường như. Lại là bị lục khí ăn mòn ngu xuẩn. Phương Chí phát giác được hai người ánh mắt bên trong quần quận lệ khí, lúc này nghĩ cũng không nghĩ, một chỉ hướng về hai người điểm ra, miệng phun hai chữ diệt sinh. Một lời ra, sơn cốc vì đó chấn động, hai quả chói mắt lóa mắt nham tương hỏa cầu, đột nhiên hiện lên ở Phương Chí đỉnh đầu phía trên. Phương Chí đưa tay vung lên, hai quả nham tương hỏa cầu lấy mắt thường có thể kiến giải tốc độ không ngừng rung rụt lại, nháy mắt, nham tương hỏa cầu dĩ nhiên hóa thành một thước choai choai nhỏ, cũng đã gần đến hướng về hắn lướt đến hai tên sơn tặc trước người. Hai tên sơn tặc nhìn thấy là phổ thông hỏa cầu, khịt mũi coi thường, một người nắm lấy trường đao hướng về hỏa cầu chém tới, coi là cái này hỏa cầu cùng phổ thông thuật pháp một dạng, có thể được một đao chạm đứt. Ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì kẻ khó chơi, liền sẽ thi triển hỏa cầu thuật, còn dám như vậy phách lối cuồng ngạo, an ta một đao. Chuyện của tôi rốt nét http://tr. Hẹ nụ ạ toài một người khác kết động thuật quyết, há mồm phun ra một đạo ăn mòn của nước, muốn ăn mòn thôn phệ hết diệt sinh hỏa cầu. Tiểu tử, chúng ta vừa mới cho ngươi sinh lộ, là ngươi bản thân bỏ qua lần này cơ hội. Ngươi nói rất đúng, ta vừa mới cũng xác thực cho các ngươi cơ hội, là các ngươi bản thân bỏ qua, đã các ngươi đám này sơn tặc chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng có trách ta. Phương Chí bình tĩnh lắc lắc đầu, lộ ra vẻ tiếc hận, nhìn thấy đường kính một thước dưới dài nham tương hỏa cầu gần đến hai người trước người, Phương Chí cái kia mở ra năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, trong miệng thốt ra một cái bạo chữ, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Quanh một đạo kinh thiên động địa dường như lôi đình nổ vang tiếng nổ mạnh quanh quẩn ở toàn bộ sân cốc, chói mắt lóa mắt hỏa quang, bắn ra. Hai cỗ tàn phá bừa bãi bát phương nham tương rực sóng, thôn vệ tất cả, đem phụ cận cỏ dại, đá xanh, ép là đen cặn bã, không lưu sinh vật. Cái kia hai nguyên đan cảnh nhị trọng thiên sơn tặc, trong khoảnh khắc liền bị sóng lửa một ngụm thôn vệ, một tiếng thê lương kêu thảm tiếng đều không thể kịp truyền ra, liền bị đốt luyện liền cặn bã đều chưa từng còn lại. Hỏa quang đến nhanh, đi cũng nhanh. Đợi hỏa quang biến mất về sau, trên bầu trời minh nguyệt cuối cùng từ mây đen chui ra, trắng sữa địa nguyệt vẩy rơi vào sơn cốc trên mặt đất, khiến hắc ám phong bế sơn cốc, cho người nhìn rõ ràng. Phương Chí chóp mũi ngửi được trong không khí cái kia cuồng bạo hỏa thuộc tính vị đạo, thần sắc thông dong, hắn lánh mâu quét về phía nơi xa hai tên sơn tặc, bình tĩnh nói ra, ta lại nói một lần cuối cùng, hoặc là ta đã trả lộ phí rời đi nơi đây, hoặc là ta giẫm lên các ngươi thi thể đi qua. Giết các ngươi đám này xem mạng người như cỏ rác sơn tặc. Ta trong lòng không có chút nào gánh vác. Lạnh như băng ngôn ngữ, đâm thẳng đứng ở đằng xa cản đường hai người trong lòng. Hai tên này sơn tặc thân thể nội chiến, nhìn xem Phương Chí ánh mắt hiện ra huyết hồng. Ngươi hôm nay, mơ tưởng sống sót rời đi nơi này. Kia gọi là nhị ca sơn tặc, từ trong kẽ răng nặn ra đoạn văn này. Phương Chí không khỏi thở dài một tiếng, lạnh lùng trả lời, nhìn đến ngươi không hiểu sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Đang lúc Phương Chí nâng lên tay, muốn lần thứ hai thi triển diệt sinh chỉ lúc. Hắn sau lưng bỗng nhiên chuyển ra chói tai sóng gió, một câu nguyên đan cảnh thất trọng thiên uy áp nổ vang mà ra. Một cỗ tử vong nguy cơ quấn quanh ở Phương Chí trong lòng. Tiểu tử, ngươi còn phát cái gì sương sở? Hồn lao gặp Phương Chí thế mà không núp đích, không khỏi kinh thanh nộ hống. Ha ha, rốt cục xuất hiện a, vừa vặn bắt ngươi kiểm chắc một cái binh khôi uy lực. Chương 190, một quyền chân sát, tội gì như thế? Phương Chí không có sợ hãi, sau lưng nguy cơ cách hắn càng ngày càng gần, một tên hắc ảnh. Trong tay nắm chặt một chuôi hàn khí bức người trường kiếm, thẳng chạm Phương Chí đầu lâu. Vừa nhanh vừa độc, nếu Phương Chí là phổ thông nguyên đan cảnh cường giả, có lẽ thật đúng là không cách nào tránh thoát cái này chí mạng một kích. Nhưng là hắn tất nhiên như vậy bình tĩnh, vậy liền nói rõ trong tay hắn nắm chặt một chương át chủ bài. Sau lưng đạo kia hắc ảnh gặp cái này sắc bén không gì không phá trường kiếm muốn đắc thủ, lập tức sẽ chạm tại Phương Chí đầu lâu phía trên lúc, ánh mắt bên trong hàn mang cùng đắc ý cùng tồn tại. Phương Chí cái cổ da thịt đều cảm xúc đến cái kia mũi kiếm mang đến sắc bén hơi thở. Nhưng đột nhiên, vâng, một tôn ngân văn giáp binh khôi hoành không xuất hiện, xuất hiện trong nháy mắt, cái kia tràn ngập lực lượng cảm giác đại thủ, chớp mắt nô ra, nhanh làm cho người đều không cách nào thấy rõ động tác, một thanh đem cái kia sắc bén trường kiếm nắm ở trong tay. Cái này sắc bén trường kiếm bị Ngân Văn Giáp binh khôi giữ ở trong tay, không thể động chút nào, Ngân Văn Giáp khôi lỗi bàn tay chỉ vừa bị sắc bén trường kiếm mài ra mấy đạo bạch ấn. Có thể nghĩ Ngân Văn Giáp binh khôi nhục thân cứng cỏi đến cỡ nào cấp độ. Ám sát không thể đạt được thất trọng thiên cương giả, ở thời khắc này thần sắc chợt đại biến, nhất là nhìn thấy cái này cao có 7 thước quái vật khổng lồ binh khôi sau, tâm thần chấn động, vô ý thức phun ra hai chữ, binh khôi. Không sai, đáp đúng. Phương Chí chậm rãi quay người, nguyệt quang chiếu rọi ở trên mặt hắn, lờ mờ thấy được cái kia như có như không thiếu dung. Động thủ, bằng nhanh nhất tốc độ, giết hắn. Phương Chí thần sắc không thay đổi, phun ra đoạn văn này. Cái kia đã bái hắn làm chủ nhân binh khôi, ở thời khắc này lạnh lùng gật đầu, cái kia nắm chặt trường kiếm phủ văn kim cương đại thủ, đống nhiên đem huyền khí thượng phẩm trường kiếm bóp nát. Đợi bóp nát trong nháy mắt, đại thủ nắm thành trọng quyền, nhất quyền lấy vạn quân lực lượng hướng về thất trọng thiên cường giả, hung hăng đập tới. Một quyền này, ẩn chứa lực lượng, có thể xưng lấy kinh khủng đến hình dung, địa nguyên cảnh toàn lực một kích, nắm giữ linh khí hạ phẩm kim căn quyền. Một quyền đập ra trong nháy mắt, nhanh không khí đều phát ra chói tai thanh âm tiếng gào. Cái này thất trọng thiên sơn tặc ở thời khắc này, dọa hồn phi phách tán, nguyên bản đang chàng cô kia cảm giác thần bí trong khoảnh khắc biến mất. Địa nguyên cảnh binh khôi. Tiểu huynh đệ, ta nghĩ chúng ta có hiểu lầm, ta cầu ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý bỏ ra để ngươi thỏa mãn chỗ tốt. Nguyên đan cảnh thất trọng thiên cường giả, ở trước mặt Ngân Văn Giáp binh khôi, thấp kém đơn giản giống như là một con run rế, hắn liều mạng hướng về sau rút lui bỏ chạy, trong miệng càng là phát ra sợ hãi tiếng gọi ầm ĩ. Không cần. Như các ngươi vừa mới nói, giết ngươi, lấy đi ngươi túi trữ vật, là mở dạng. Phương Chí ánh mắt lạnh lùng, đối với đám này sơn tặc, hắn nội tâm không có chút nào thương hại, nguyên bản hắn là định tìm một chỗ núi đá đến thí nghiệm một cái binh khôi uy lực. Nhưng tất nhiên đụng phải đám ngu xuẩn này sơn tặc, vừa vặn có một tên nguyên đan cảnh thất trọng thiên cường giả. Vừa vặn nghiệm chứng một cái binh khôi uy lực. A, nguyên đan cảnh thất trọng thiên cường giả, ở binh khôi khóa chặt phía dưới, mặc hắn như thế nào chạy trốn đều là vô dụng. Đây là cảnh giới chênh lệch, thiên địa khe danh chênh lệch. Cái kia trường vạn quân lực lượng nắm đấm lấy lôi đỉnh tốc độ đánh ra, cái này nguyên đan cảnh thất trọng thiên cường giả sơn tặc, liều mạng ra từ túi trữ vật lấy ra từng trương hộ thân phù, hắn trước người phù hiện một đạo lại một đạo đủ mọi màu sắc phòng ngự cháo, nhưng không dùng được. Binh khôi không có chút nào hoa thức một quyền, lấy nghiền ép tư thế, gắng gượng đem tất cả phòng ngự cháo một quyền đánh vỡ nát, nắm đấm rơi vào trên người hắn, chỉ nghe thấy xương sườn đứt từng khúc thanh âm truyền ra. Một quyền này giống như là không gì không phá trường thương, quán xuyên nhục thân của hắn, người này thuận thế giống như gãy mất dây con diều bay xuống ra ngoài, cuối cùng nặng nề nện ở sơn cốc nham thạch trên vách tường, chỉ nghe thấy một tiếng buồn bực vang lên. Cái này nguyên đan cảnh thất trọng thiên cường giả đâm vào trên vách đá cốt nhục vỡ vụn. Một quyền chấn sát thất trọng thiên. Dù coi như là Phương Chí nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này cũng làm cho Phương Chí phía sau lưng sinh ra một trận mồ hôi lạnh, nếu như ở Vân Bắc Cát. Tôn này Ngân Văn Giáp binh khôi là toàn thắng lực lượng mà nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết ta. Một quyền liền thất trọng thiên cường giả đều có thể chấn sát, huống chi là hắn. Đợi giải quyết xong thất trọng thiên sơn tặc, Phương Chí phun ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn về phía giờ này khắc này cũng đã ngốc trệ đứng ở nguyên địa hai tên sơn tặc. Hai cái này sơn tặc, lúc này kinh ngạc nhìn qua một màn này, thần sắc ngốc trệ, giống như là ném hồn dường như, làm bọn họ nhìn thấy Phương Chí quay người ánh mắt chạm đến tới sau đó. Hai người phía sau lưng sinh ra một trận lương khí, một cỗ lạnh trực thoan đến cái óc. Hai người không nói hai lời liền quỳ phục ở trên mặt đất, thần sắc kinh hoàng. Kia gọi là nhị ca, dập đầu trên mặt đất, thanh âm run rẩy nói, tiền, tiền, tiền bối. Vì cái gì các ngươi những người này, mỗi lần gặp được nguy cơ thời điểm, luôn luôn trước hết nghĩ đến quỳ xuống. Phương Chí có chút buồn bực, mỗi lần hắn gặp được địch nhân nhìn thấy thế cục không ổn, đều sẽ lập tức quỳ xuống nhận lầm. Liền không có một cái có cốt khí một chút. Cùng hắn tiếp tục cứng rắn đánh xuống. Nhưng sự thật chân tướng là, không có người không thương tiếc tính mạng mình, dù là có một đường khả năng, đối phương đều sẽ không từ bỏ. Phương Chí ở dưới hủy diệt lôi kiếp, đều bất khuất nên chiến, vì đánh ra một đầu tìm đường sống. Huống chi là trước mắt sơn tặc đây. Có lẽ bọn họ quý sát, liền có thể lấy được cường giả thương hại cùng khoan dung. Đối với bọn họ mà nói, cái gọi là tự tôn đều là tán dóc. Sống sót hưởng lạc mới là trọng yếu. Nghe được Phương Chí, hai tên sơn tặc trên mặt co quắp, trong ánh mắt sinh sôi ra sợ hãi, coi là Phương Chí muốn đuổi tận giết tuyệt. Đi đem các ngươi lão đại túi trữ vật cho ta cầm tới. Phương Chí mạn bất kinh tâm phân phó nói ra. Vừa nghe đến lời này, cái kia vô cùng có ánh mắt nhị ca, không nói hai lời liền bay đứng dậy đến, thần sắc hưng phấn, giống như là tranh công một dạng hướng về cái kia thất trọng thiên thi thể chỗ tiến đến. Nhóm này sơn tặc lão tam phản ứng chậm nửa nhịp, khi hắn nhìn thấy lão nhị chạy ra ngoài, mới vừa đứng dậy hắn, toát ra vẻ phẫn hận, phảng phất tại thầm mắng lão nhị vì cái gì vô sỉ như vậy. Có lẽ thay Phương Chí làm cái này việc nhỏ, bọn họ trong đó một người liền có thể lấy được Phương Chí thương hại, từ mà sống sót. Bài danh lão tam nhìn thấy Phương Chí ánh mắt hướng về hắn quét tới sau, lại vội vàng e ngại không thôi quỳ xuống, một phen dập đầu, trong miệng lẩm bẩm cầu xin tha thứ chi ngữ. Đợi cái kia lão nhị nhìn thấy thất trọng thiên cường giả trước người, nhìn đến bản thân lão đại bộ dáng thê thảm, thần sắc kinh khủng, chiến chiến nguy nguy cởi xuống túi trữ vật, liền vội vàng hướng chạy về Phương Chí bên cạnh, phù phù quỳ xuống, hai tay trình lên túi trữ vật, thanh âm lấy lòng nói ra, tiền bối. Trong này vẹn vẹn nguyên thánh đan thì có hơn 3 vạn hạt, linh dược công pháp càng là cũng không ít, nhìn ngài nhận lấy. Phương Chí tiếp nhận túi trữ vật, nhìn cũng không nhìn đem hắn vứt xuống bản thân trong túi trữ vật, sau đó thờ ơ lấy ra 200 hạt nguyên thánh đan, trực tiếp ném vào trên mặt đất, lạnh như băng nói ra, đây là cho các ngươi phí qua đường. Đem những cái này nguyên thánh đan ném xuống đất sau đó, Phương Chí thu ngân văn giáp binh khôi, liền phi nhanh từ sơn cốc rời đi. Voi sẽ để ý hai đầu thấp kém run rế sao? Phương Chí cũng không phải đao phủ, giết bọn họ ngược lại làm bẩn tay mình. Cái này sơn tặc nhìn thấy dính lấy bùn đất rải rác ở trên mặt đất nguyên thánh đan, thần sắc lần thứ hai ngốc trệ, trong đầu hồi tưởng lên Phương Chí trước hết nhất đối bọn họ nói mà nói. Nếu như sớm thả Phương Chí rời đi, vậy còn sẽ có nhiều như vậy không thể vãn hồi sự tình phát sinh. Tờ S tác giả mà nói, trong nhà cung cấp điện bình thường, đây là số 18-2 chương bổ túc. Ta còn thiếu các ngươi một số 7-2 chương, hôm nay cũng là chương 4, nhưng bù một chương, cho nên hôm nay phát 5 chương, yên tâm ta người này sẽ không khất nợ bản thảo. Chương 191, trung cực át chủ bài, học tập thương pháp. Nhưng nhân sinh không có thuốc hối hận có thể ăn, hai tên sơn tặc nhìn qua trên mặt đất cho tàn, lại nhìn phía xa đã là một bộ tử thi đầu mục, cùng rải rác ở trên mặt đất dính đầy bùn đất nguyên thánh đan, trong lúc nhất thời giống như choáng váng, kinh ngạc thất thần, thất hồn lạc phách. Đợi Phương Chí về tới động phủ bên trong, Phương Chí rõ ràng điểm một cái sơn tặc đầu lĩnh túi trữ vật, nguyên thánh đan có gần hơn 4 vạn hạt, còn có một số nhị phẩm linh dược cùng đông đảo phổ thông nguyên phù, một bộ huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, cũng xem như một cái thu hoạch ngoài ý muốn a. Kiểm kê hoàn tất sau, Phương Chí đem ngân văn giáp binh khôi còn có kim văn giáp binh khôi cùng nhau lấy ra, nhìn qua hai tôn uy phong lẫm lẫm binh khôi đứng ở chính mình trước mặt, hắn kìm lòng không được toát ra vẻ vui mừng. Ngân văn giáp binh khôi liền còn có địa nguyên cảnh thực lực, vậy cái này kim văn giáp binh khôi chẳng lẽ lại là thiên nguyên cảnh thực lực sao? Phương Chí ánh mắt rơi ở trên kim văn giáp binh khôi, ánh mắt bên trong toát ra cực nóng. Phương Chí động tác chưa ngừng, mà là nhảy lên một cái, có bàn tay vỗ một cái kim văn giáp binh khôi cái hót, cái này kim văn giáp binh khôi cái hót lập tức bắn ra, một bó quyển trục chính đang trong đó, đem quyển trục từ binh khôi máy móc cái hót bên trong lấy ra, mở ra quyển trục Phương Chí liền phát hiện, quyển trục này so ngân văn giáp binh khôi phức tạp hơn rất nhiều. Ngân văn giáp binh khôi trên quyển trục hết thảy vẽ lên 7 cái trận đồ, mà cái này kim văn giáp binh khôi trên quyển trục trọn vẹn vẽ lên 21 trận đồ. 21 trận đồ giao hòa bổ sung, tạo thành một tòa to lớn pháp trận. Trung ương trận đồ có một đoạn ảm đạm thần hồn văn tự như ẩn như hiện, chính là ký ức trận văn. Hồn lão, ngươi cảm thấy cái này kim văn giáp binh khôi lại là thiên nguyên cảnh thực lực sao? Phương Chí nhìn qua 21 trận đồ, nhíu mày, mở miệng hỏi. Hẳn là... Kim văn giáp binh khôi trận đồ so ngân văn giáp binh khôi phức tạp quá nhiều, hay là 21 trận đồ, đủ để tưởng tượng nó uy lực bao nhiêu. Hồn lão cẩn thận quan sát kim văn giáp binh khôi sau đó, trong giọng nói đều là khen ý, có thể vẽ ra bậc này phức tạp trận đồ phụ sư, hơn phân nửa cũng là trong truyền thuyết đại năng hạng người. Ta muốn thử xem nó uy lực. Phương Chí thình thịch tâm động, thiên nguyên cảnh. Cái kia đã là trong truyền thuyết cường giả. Một ý niệm, đoạn giang hà chi lưu, thủy thượng đỉnh chi sơn võ đạo cường giả. Ha ha. Liền dựa vào trong tay ngươi mấy khỏa kia nguyên tinh. Cái này 21 trận đồ, một khi mở ra vận chuyển, dù là thí nghiệm uy lực, đều có thể trong khoảnh khắc hao hết 3 khỏa nguyên tinh năng lượng. Ta mặc dù ở phù đạo tạo nghệ không cao, nhưng là nhìn ra được, 3 khỏa nguyên tinh nhiều nhất đủ cái này kim văn giáp binh khôi chiến đấu một lần, ngươi cảm thấy nhiều tiền, đều có thể thử nghiệm. Phương Chí nghe được như thế mấy câu nói về sau, thần sắc khẽ biến. Kim văn giáp binh khôi năng lượng lỗ khảm, nhiều nhất thả hạ 3 khỏa nguyên tinh. 3 lần nguyên tinh, mới đủ nó chiến đấu một lần sao? Phương Chí hơi hơi giật mình, trong lòng cũng tùy theo từ bỏ lúc trước ý nghĩ. Mà là chuyên tâm dùng thần hồn chi lực đem trên quyển trục ký ức trận văn xóa đi, một lần nữa khắc lục lên bản thân ký ức trận văn. Không bao lâu, trên quyển trục tân ký ức trận văn khắc lục phù hiện, từ giờ khắc này bắt đầu, tôn này kim văn giáp binh khôi, chính thức từ Phương Chí thao túng. Phương Chí trong tay còn có 3 khỏa nguyên tinh, trong đó một khỏa nguyên tinh lúc này cất giữ trong ngân văn giáp binh khôi năng lượng ránh, nói cách khác, hắn trước mắt tất cả át chủ bài, gần đủ một lần kim văn giáp binh khôi xuất thủ. Ngân văn giáp binh khôi tiêu hao ngược lại là còn có thể tiếp nhận, một khỏa nguyên tinh đủ để khiến cho nó chiến đấu 3 lần. Nhưng cái này cũng đầy đủ, có một tôn tu vi chí ít thiên nguyên cảnh binh khôi, còn có một tôn địa nguyên cảnh binh khôi, dù coi như tiếp xuống Thiên Kiếm Tông biết được chân tướng, giết đến tận cửa, cái kia Phương Chí cũng không có chút nào sợ hãi. Đêm đó Phương Chí cũng không ngủ, mà là ở vách núi chỗ luyện thương, súng, thanh đồng, cổ thương xem như hắn binh khí, mặc dù tiện tay, nhưng là cần rèn luyện, huống chi cây thương này nặng có 4.000 cân, cho nên cần cẩn thận dung hợp mới được. Một đêm luyện thương, súng, sau đó, Phương Chí cầm vũ khí rốt cục tùy tâm một chút, nhưng vẫn như cũ có chút không lưu loát, căn bản không cách nào cùng binh khí hòa làm một thể, liền cơ bản nhất linh tính cũng không có. Thời gian như thoi đưa, thời gian qua mau. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian liền như vậy mà qua, hai ngày này Phương Chí ngoại trừ luyện thương, súng, bên ngoài, còn đem tàng ti tỏa giáp cùng Đạp Vân Hoa dùng tâm huyết tế luyện một phen. Linh khí chỉ có đi qua chủ nhân tâm huyết tế luyện, bọn chúng thực lực mới có thể phát huy đến to lớn nhất, cùng chủ nhân độ phù hợp sẽ cao hơn. Trừ cái đó ra, Phương Chí chọn vẹn luyện hai ngày thường, súng, hai ngày này vẹn vẹn nghỉ ngơi ba canh giờ, một ngày một đêm tu hành, nghiễm nhiên giống như là một tên trầm mê võ đạo phong tử, bị điên. Ở nơi này hai ngày tu hành phía dưới, hắn sơ bộ nắm giữ được trường thương một chút linh tính, nhưng là vẹn vẹn có một chút thôi. Một ngày này sáng sớm thời điểm, Phương Chí dùng dây thừng đem trường thương trói trên người mình, một đường phi nhanh chạy về tông môn, 4.000 cân trường thương đặt ở Phương Chí trên người, giống như là một tòa như núi cao. Mặc dù quá trình cực kỳ thống khổ, nhưng Phương Chí trong lòng thập phần vui vẻ, bởi vì, dạng này có rèn thể công hiệu, đem cái này trường thương gánh vác ở trên người, mục đích chính là vì tăng trưởng bản thân khí lực cùng thể lực. Chỉ là trường thương dùng phổ thông dây thường buộc, bởi vì không cách nào cố định, trường thương luôn luôn cọ sát, đem Phương Chí bả vai đều mài đi mất một khối da. Đợi Phương Chí chạy về trong tông, liền thẳng đến chú khí các, lấy huyền tự bối trưởng lão mệnh lệnh. Nhường nhất phẩm chú khí sư hỏa tốc vì hắn chế tạo một đầu hắc sắc mềm mại tơ tằm vỏ thương. Vẹn vẹn một đầu tơ tằm vỏ thương, liền giá trị 5.000 nguyên thánh đan. Nhưng chỗ tốt là, có cái này tơ tằm vỏ thương, đem trường thương thả ở trong tơ tằm, chỉ cảm giác được trọng lượng, không còn nặng đến điên. Phương Chí người mặc hắc bào, cóng chụp vào hắc sắc tơ tằm vỏ thương thanh đồng cổ thương, đi thẳng đến tông môn võ công điện. Võ công điện là Thương Hải Tông trưởng quản võ kỹ cùng công pháp chi địa. Phương Chí sở dĩ đến nơi này, mục đích là vì tìm một thiên thương pháp võ kỹ. Có chút trùng hợp hơn là, Phương Chí mới vừa tiến vào võ công điện bên trong liền gặp một cái người quen. Hồng Tiêu. Tiêu Diễm quyến rũ mân tôi ở trong đám người là lóa mắt như vậy, một thân hỏa hồng trường bào, ngọc cơ như ẩn như hiện, thuốc lá môi đỏ, nàng vị trí địa phương luôn luôn hấp dẫn một nhóm đệ tử ánh mắt. Vô luận là nam đệ tử, hay là nữ đệ tử, đều ở Hồng Tiêu trên người không ngừng mà ghé mắt. Hồng Tiêu đi lại thời điểm, thon dài cặp đùi đẹp cho người sinh lòng gợn sóng. Phương Chí nhìn thấy một màn này, cũng kìm lòng không được nhìn nhiều mấy lần. Hồng Tiêu lúc này cũng trông thấy hắn, chậm rãi đi tới, bờ mông vặn mẹo, cho người ở đây nam nhân đều thấy choáng mắt. U, đây không phải là chúng ta Phương trưởng lão sao? Như thế vài ngày không gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi biến mất đây. Hồng Tiêu môi đỏ ngậm lấy ý cười, một đôi hẹp dài mỹ mắt, lộ ra từng sợi quang hoa. Phương Chí thế mà cũng đang. Hoa, thực sự là Phương Chí, nếu không phải Hồng Tiêu sư tỷ nhắc nhở. Ta khẳng định đều không phát giác được đây. Một đám đệ tử lúc này nghe được Hồng Tiêu mà nói, theo ánh mắt nhìn đến Phương Chí về sau, tức khắc một tràng thốt lên tiếng vang lên theo. Chương 192, tự như minh tinh, cơ sở thương pháp. Phương Chí hiện tại thế nhưng là Thương Hải Tông người người đều biết tồn tại, lấy 16 tuổi, được phong huyền tự bối trưởng lao lóa mắt tân tinh. Càng là nghe nói ở trong Dược Vương Cốc, lấy sức một mình là tông môn giành đến to lớn chỗ tốt, cho nên mới có thể được ban cho huyền tự bối trưởng lao thân phận. Gần đây đến nay Phương Chí bị vô số kể các đệ tử nghị luận, thậm chí có tâm đệ tử đặc biệt đi tra một cái Phương Chí đã từng. Làm bọn họ biết được Phương Chí đã từng là một tên 3 năm cũng chưa từng vào thần mạch cảnh phế vật về sau, dẫn tới vô số kinh hô. Đợi các đệ tử lại biết được, Phương Chí năm nay xông vào thần mạch cảnh giới, liền nhất minh kinh nhân, tu vi đón gió thẳng trước sau, càng là kinh không nói ra được lời. Có Thương Hải Tông đệ tử phân tích, Phương Chí khả năng ăn cái gì thiên địa chí bảo, mới có thể đột nhiên biến như thế lợi hại. Cũng có người nói đây là Phương Chí liều mạng cố gắng tu luyện được đến thành quả. Rất nhiều đệ tử đều đã từng nhìn thấy qua Phương Chí không biết ngày đêm tu hành địa chẳng cảnh. Tóm lại, vô luận như thế nào thảo luận, tất cả mọi người đối Phương Chí độ chú ý đều là cọ cọ thẳng trướng, làm phổ thông đệ tử nhìn thấy như là minh tinh lóa mắt Phương Chí sau, tự nhiên sẽ hét lên kinh ngạc tiếng. Phương Chí phát giác được một đám đệ tử lửa nóng ánh mắt, lúng túng sờ lỗ mũi một cái, hắn kỳ thật không nghĩ dẫn tới chú ý, Phương Chí cho Hồng Tiêu đánh nhan sắc, ra hiệu cùng lên bản thân, trực tiếp hướng võ công điện đệ nhị tầng đi đến. Võ công điện đệ nhị tầng là cần nhất định thân phận mới có thể đi lên, đợi Hồng Tiêu cùng lên về sau, hai người ở đệ nhị tầng một chỗ vắng vẻ giá sách gặp nhau. Bốn phía không người, Hồng Tiêu mị mắt lưu chuyển quang hoa, xúc giòn tiếng nói, ngươi những cái này trời đến tột cùng đi đâu. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ. Ở phía sau núi mở ra một tòa động phủ, chính đang tĩnh tâm tu hành. Gánh vác lấy trường thương hắc bảo Phương Chí, thong dong trả lời. Phương Chí tinh tế đánh giá một cái Hồng Tiêu. Phát hiện nữ tử này tu vi tựa hồ đột phá không ít, nhìn bộ dáng đã là nhị trọng thiên đại viên mãn, chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, liền đạt đến tam trọng thiên cảnh. Ngươi ngược lại là cố gắng. Hồng Tiêu liếc qua Phương Chí, thờ ơ mà nói ra hỏi, lại nói, ngươi làm sao đem Lâm Đạo Thiên đệ đệ đánh? Đánh rồi thì thôi, kẻ này thiếu giáo dục. Phương Chí thuận miệng trả lời. Hồng Tiêu liếc mắt, không vui nhìn về phía Phương Chí, nhắc nhở, Lâm Đạo Thiên hiện tại thế nhưng là Thương Hải Tông thế hệ trẻ tuổi tam giáp danh sách một trong. Nguyên đan cảnh bắt trọng thiên đại viên mãn, giao huấn ngươi hẳn là dễ dàng. Hơn nữa kẻ này tính cách tàn nhẫn, thường xuyên lửa giận phía dưới, cái gì cái sọt cũng dám chọc. Ngươi ý là, hắn dù coi như biết rõ ta nắm giữ huyền tự bối trưởng lao thân phận, còn sẽ khăng khăng tới khiêu khích ta. Phương Chí nhíu mày lại, thần sắc ngược lại lộ ra mừng rỡ, truy vấn. Chính là, ta khuyên ngươi trước tránh một chút ta, ngươi lần này chơi quá phận, ngay trước nhiều người như vậy mặt thế mà cầm cành liễu quật đánh Lâm Vân Hải. Thua thiệt ngươi nghĩ được đi ra loại này trừng trị phương pháp. Lâm Đạo Thiên nếu có thể nhẫn khẩu khí này, hắn liền không gọi Lâm Đạo Thiên. Hồng Tiêu lo âu khuyên nhủ Phương Chí. Dù sao nguyên đan cảnh bắt trọng thiên lửa giận, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nữa luận thiên phú, Lâm Đạo Thiên lấy 18 tuổi liền bước vào nguyên đan cảnh bắt trọng thiên, cũng là một phương thiên chi tiêu tử. Vậy liền để hắn tìm đến ta là được, ta có lưu chuẩn bị ở sau chờ lấy hắn đây. Phương Chí thần sắc gợn sóng không kinh, 10 phần tự tin. Lần này tịch thoại, khiến Hồng Tiêu mị mắt lưu chuyển quang hoa, vốn muốn hỏi thăm Phương Chí là cái gì át chủ bài sau, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Ta còn có việc, sau 3 ngày ngươi tới Thanh Vân Phong tử quán, đem đồ vật cho chúng ta. Hồng Tiêu cẩn thận nhìn một cái bốn phía, nhẹ giọng phun ra đoạn văn này. Phương Chí đáp ứng. Đợi Hồng Tiêu rời đi sau đó, Phương Chí mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ võ công điện, nơi đây trưng bày nguyên một đám giá sách phía trên, để đó đủ loại kiểu dáng võ kỹ, công pháp bí tịch. Bất quá 9 thành đều là phàm cấp công pháp và phàm cấp võ kỹ. Huyền cấp công pháp cùng huyền cấp võ kỹ, vẹn vẹn như vậy mấy thiên, muốn tu hành còn phải xuất ra không ít giá tiền đến hối đoái. Phương Chí lần này đến đây võ công điện mục đích, cũng không phải là vì lấy được được tốt thương pháp võ kỹ, mà là định tìm một thiên khái quát thoáng rộng mặt một chút cơ sở thương pháp. Vạn pháp bắt đầu tại sơ, Phương Chí là một bước rời đi, hắn không thèm muốn đường tắt, chỉ có đem cơ sở nắm giữ vững chắc, lại đi thi triển võ kỹ. Mới có thể phát huy ra to lớn nhất uy lực. Cơ sở không chắc chẽ, võ kỹ chỉ có thể là cho mèo. Ở võ công điện đệ nhị tầng lật tới lật lui hồi lâu sau đó, Phương Chí rốt cục ở trên một cái phủ bụi giá sách, tìm được một thiên phàm cấp trung phẩm cơ sở thương quyết. Sở dĩ lựa chọn bản này thương quyết là bởi vì phía trên ghi lại rất nhiều liên quan tới luyện thương, súng, tâm đắc cùng kinh nghiệm. Cái này mới là chân chính có giá trị đồ vật. Lựa chọn bản này võ kỹ sau, Phương Chí dự định thuê một thời gian. Đang lúc hắn dự định móc ra nguyên thánh đan trả thuê phí thời điểm. Cái kia ngồi ở cửa ra vào quản khống võ kỹ công pháp chấp sự nhìn thấy Phương Chí bên hông treo trưởng lão bài, lúc này vội vàng kinh hoàng không thôi phất tay nói ra, Phương trưởng lão, ngươi thân làm huyền tự bối trưởng lão là có thể tùy ý tiến vào võ công điện 1 đến 3 tầng, đồng thời không cần xuất tiền. A, còn có bậc này chuyện tốt. Phương Chí hơi có kinh ngạc, nhưng vẫn là đầy gật gật đầu, cầm cơ sở thương quyết vừa hạ lâu, liền bị một nhóm nhiệt tình như lửa các đệ tử cho chặn lấy. Làm thế hệ trẻ tuổi đệ tử, biết được Phương Chí ở chỗ này sau, từng cái đều tụ họp tới, muốn nhìn qua thần tượng dung nhan. Trong đó nữ đệ tử chiếm đại đa số, dù sao Phương Chí thanh tú dung nhan ở Thương Hải Tông cũng là có chút nổi danh. Phương Chí vừa hạ lâu, từng đạo thét lên tiếng cùng hưng phấn tiếng vang lên theo. Thực sự là Phương trưởng lão, ngươi nhìn hắn bên hông treo trưởng lão ngọc bài, nguyên lai hắn thật như trong truyền thuyết nói như vậy thanh tú đẹp mắt. Phương trưởng lão, nhìn nơi này, nhìn nơi này. Một đám nữ đệ tử giống như là như bị điên, đánh ra trước sau tuôn, từng cái nhìn về phía Phương Chí ánh mắt tràn đầy cực nóng. Mắt nhìn thấy một màn này, Phương Chí nhướng mày, mang lên đem hắc bảo bên trên nón đen đeo lên, gánh vác lấy thanh đồng cổ thương, mạnh mẽ nặn ra một đầu con đường, vận chuyển cửu âm thanh vân bộ, vội vàng rời đi nơi đây. Hắc, tiểu tử, bậc này diễm phúc, ngươi đều đồng ý bỏ lỡ. Hồn lao đối với vừa mới cái kia một màn, giống như là 10 phần nhu cầu danh lợi, gặp Phương Chí bất vi sở động, mở miệng chất hỏi một câu. Phương Chí sắc mặt đen kịt, hắn phi thường không thích vừa mới một màn, hắn bình tĩnh mà nói ra đáp, hồn lão, cây cao chịu gió lớn đạo lý, ta nghĩ ngươi so với ta càng hiểu. Đám này ra hỏa đối ta độ chú ý, làm ra đổ thêm dầu vào lửa cấp độ, ta thanh danh càng vang dội, phiền phức thì sẽ càng nhiều. Những cái này tên, chỉ có thể hại ta, đối ta chỗ tốt lại có cũng được mà không có cũng không sao. Ha ha, khó được, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi nhìn thấy một màn này sẽ bị lạc tâm trí, dương dương tự đắc, hiện tại xem ra là ta coi thường ngươi. Hồn lao thanh âm tràn đầy vui sướng, hiển nhiên Phương Chí lại mang cho hắn một lần kinh hỉ. Đối mặt hồn lao tán thưởng, Phương Chí nhíu mày, tính toán thời gian Lâm Đạo Thiên tiếp qua một chút trời liền trở về. Hắn phải nắm chắc tu hành. Hồn lão, ngươi dự định lúc nào bắt đầu thay ta văn vẽ chế tác thối thể phù? Ta dự định gần đây trùng kích nhị trọng thiên tu vi. Chương 193, Hạch Tâm Tam Điểm, rèn luyện nhục thân. Thương Hải Tông đằng sau dãy núi phía trên, một ngọn núi đỉnh chót, có một tên thiếu niên chính đang mồ hôi đầm địa nắm chặt một cây thanh đồng cổ thương khắc khổ địa cậu lấy công, cái này trường thương ở trong tay hắn, vận chuyển thời điểm, cuồng phong nổ vang, giống như kinh lôi. Hư đâm một thương, càng là nắm giữ không gì không phá chi uy. Phương Chí người mặc quần đùi, khuôn mặt mặc dù thanh tú, có thể thân thể lại tráng dường như con ngẽ, múa thương thời điểm, trên người mỗi một khối cơ bắp đều tùy theo nâng lên, phát ra nồng đậm lực lượng cảm giác. Mồ hôi đầm địa Phương Chí, giờ phút này thở hừng hực, đại thủ nắm chặt 4000 cân thanh đồng cổ thương, hắn bàn tay sớm đã máu me đầm địa, bởi vì thời gian dài địa cậu thương, súng, hắn quyền trưởng bên trên non nớt da thịt, đều bị cổ thương mài nát. Dù coi như lòng bàn tay da thịt mài nát, Phương Chí hai tay cầm thương vẫn như cũ vững như Thái Sơn, cánh tay, bàn tay, cán thương không gặp một tia lay động, Phương Chí ánh mắt như điện, xúc thế muốn phát, phía bên phải không bước, chuyển thân thân thể, hoặc trái trước cung thẻ đồng thời cấp bách đem mũi thương lên hoa, một kích nhanh chóng đâm ra, mũi thương nổi lên lăng lệ tư thế âm thanh xé gió truyền ra một tiếng kinh lôi nổ vang, điếc màng nhĩ người đau nhức. Một chiêu này tên là Giao Long Xuất Hải, dĩ nhiên bị Phương Chí thuần thục tại tâm, nếu để Phương Chí gần đến địch nhân trước người. Dù coi như là kim đan tam trọng thiên cường giả, hắn cũng có thể đem hắn một thương đâm chết. Thương pháp nội tình không nhiều, lại một thương có một thương tác dụng, một thương có một thương chi công, thần diệu linh hoạt, mọi loại biến hóa. Vô luận là trực thứ thương pháp, hay là phiết thương pháp, tảo thương pháp, hoặc là khiêu thương pháp, đông đảo nội tình, đều có thể biến chiêu dùng Giao Long Xuất Hải đem hắn đánh chết. Giao Long Xuất Hải là một thức, càng là tâm quyết, càng là một loại thế. Thương pháp là sát địch chi pháp, càng đánh càng mạnh, càng chiến càng hăng. Một khi khởi thế, thương pháp linh tính vô cùng sống động thời điểm, dù coi như tu vi không bằng đối phương, chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở, đều có thể đánh chết giết. Giao Long Xuất Hải một khi thế thành, trong súng bao hàm ra biển lăng lệ tư thế, vẹn vẹn một cái ép thương pháp, đều tồn tại vạn quân nặng. Cái này thanh đồng cổ thương, chừng 4000 cân nặng, ở dựa vào quái lực nện xuống. Ai có thể tiếp nhận cái này nhất thương chi uy? Thế, lực, kỹ. Ba điểm hợp nhất, chính là thương pháp tinh túy, chỉ có thế. Không lực, không kỹ không có chút nào tác dụng, sơ hở trăm chỗ. Có thế dung lực, là sát phạt thủ đoạn, giết địch 1000, tự tổn 800, 10 phần không đáng. Ba điểm hợp nhất, thế như trẻ tre, lực có thiên quân, tiến thối có độ, mới là thương pháp chân chính chỗ kinh khủng. Bây giờ Phương Chí, vẹn vẹn nắm giữ một cái thế chữ. Sở dĩ như thế dễ dàng liền nắm giữ thương thế, đó là bởi vì Phương Chí sở tu quyền pháp nguyên nhân. Mọi người đều biết, Phương Chí bắt cực quyền, giảng cứu chính là chỉ ta vô địch. Xả thân vô ngã. Đây chính là một loại cuồng bạo tư thế, đã từng đem cỗ này thế thuần thục cùng tâm Phương Chí, đi qua mấy ngày rèn luyện, dễ dàng đem thế dung nhập vào thương pháp bên trong. Về phần lực đạo hắn vẫn là không đủ, 4000 cân thanh đồng cổ thương ở trong tay hắn, hay là quá mức trầm trọng, tăng thêm hắn luyện thương, súng, thời gian không nhiều, xảo kình khó có thể phát huy. Mặc dù thương thế đã thành, nhưng một kích không trúng, khiến thương thế một khi bại đi, hắn đem 10 phần bị động. Về phần kỹ, càng không thể nào. Cái này kỹ, cũng không phải là võ kỹ, mà là một loại kỹ xảo, là một loại tâm đắc, là thương pháp đại thành biểu hiện. Có thể ngắn ngủi thời gian, liền nắm giữ thương pháp bên trong thế, cái này đã phi thường nhường Phương Chí hài lòng. Lại qua 3 canh giờ về sau, Phương Chí khí lực hao hết, toàn thân tiếp cận hư thoát sau đó, đem thanh đồng cổ thương cắm vào bùn đất bên trong, liền kéo lấy mỏi mệt thân thể, về tới trong phòng. Phương Chí địa động nội phủ, lúc này có một đạo trong suốt quỷ ảnh ở phiêu đãng. Lúc này động phủ bên trong có một cái to lớn thùng gỗ, trong thùng lúc này múc đầy nước nóng. Mà cái kia hồn ảnh nhìn thấy Phương Chí từ bên ngoài trở về, bình tĩnh nói ra, dược dịch đổi tốt, ngươi tiến đến, ta đem thối thể phù bỏ vào. Hồn lão. nếu không hôm nay coi như xong, thật sự là quá mệt mỏi, ta cảm thấy ta có chút tiếp nhận không được, để cho ta nghỉ ngơi một ngày. Phương Chí nghe được câu này, mí mắt hung hăng lắc một cái, sợ mất mật, thế mà toát ra sợ hãi. Trong suốt hồn ảnh, nhìn chằm chằm Phương Chí, cười nhạo châm chọc nói, tiểu tử, điểm thống khổ này, ngươi đều chịu không được. Ngươi trước đó không phải nói với ta, bất luận cái gì tu luyện khổ sở, đều có thể ăn không? Nếu như liền điểm này khổ đều ăn không được, ngươi về sau ít ở ta bên cạnh cố làm ra vẻ. Trong suốt hồn ảnh lúc này trong tay trái mang theo một thùng dược dịch, tay phải cầm một chương xích hồng phụ lục. Phương Chí nghe được một câu nói kia, tức khắc giật mình một cái, ánh mắt bên trong vẻ sợ hãi dần dần tiêu tán, bỏ đi quần đùi liền tiến nhập cái kia nóng thủy mục trong thùng. Mấy ngày nay bởi vì Phương Chí mỗi ngày đều ở cực hạn tu hành, tiêu hao lấy nhục thân cùng thể lực, vì để tránh cho nhục thân của hắn vất vả mà sinh bệnh, lưu lại ám thương, hồn lao thân làm một tên luyện dược sư, tự thân vì Phương Chí đoái chế một chút dưỡng thân luyện thể dược dịch. Những cái này dược dịch có thể trợ giúp Phương Chí giảm miễn mệt nhọc, bổ dưỡng nhục thân, chữa trị bởi vì quá độ vất vả mà sinh bệnh gân cốt cùng nhục thân, tránh khỏi lưu lại ám thương. Nếu như vẹn vẹn như thế, Phương Chí còn có thể tiếp nhận, dù sao tắm thuốc là phi thường dễ chịu, đơn giản có thể được xưng tụng là một loại hưởng thụ. Chân chính nhường Phương Chí e ngại là hồn lão trong tay tấm kia xích hồng phù lục. Hồn lão thực hiện lời hứa, từ Thiên Châu phù lộ nhân gian, tự mình đem nhị phẩm thối thể phù văn vẽ chế tác mà ra. Thối thể phù là dược phù một loại, cùng đan dược cũng không bao nhiêu khác nhau, có rèn luyện nhục thân công hiệu. Nếu như lâu dài sử dụng, có thể đem người nhục thân rèn luyện giống như vũ khí cứng cỏi kinh khủng. Nhưng thối thể là một kiện cực kỳ tra tấn sự tình, tra tấn đến gần như cho người nổi điên. Đơn giản mà nói, thối thể phù giống như là một đoàn cuồng bạo chân hỏa, dày xéo thân thể ngươi ra thịt mỗi một tấc huyết nhục, gân cốt, dược phù dược lực bị hút vào thể nội sau đó, cỗ này cuồng bạo nguyên lực sẽ ở thể nội tàn phá bừa bãi, nó cho người gân cốt, nhục thể, gánh vác cực hạn thống khổ. Dùng loại này cuồng bạo tàn phá bừa bãi ma luyện phương pháp, đến từng bước tăng lên người nhục thân phẩm cấp. Trong đó thống khổ liền giống như vô số kẻ kiến hôi chui vào trong thân thể ngươi, dùng 10 phần khí lực cắn xé ngươi huyết nhục, gân cốt. Ý chí mạnh như Phương Chí, mấy lần đều ở đau đớn phía dưới hôn mê đi, cho nên loại này tu hành nhường hắn thậm chí đều có sinh sôi ra tâm mang sợ hãi. Bị hồn lão một phen ngôn ngữ kích thích sau đó, Phương Chí đành phải nhẫn mại tu hành, hồn lão thấy vậy giữ im lặng bay tới phía trước, đem dược dịch đổ vào trong thùng tắm, một trận dược dịch mùi thơm ngát tùy theo tản ra, nước nóng hòa lẫn dược dịch dung nhập ra thịt bên trong, Phương Chí khó được toát ra vẻ hưởng thụ, thủy dịch vượt lên cái cổ, Phương Chí cảm thấy mỏi mệt mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra vui vẻ thanh âm. Nhưng cái này hạnh phúc là ngắn ngủi. Hồn lão hồn ảnh im lặng không lên tiếng kết ra thuật ấn, thối thể phù tùy theo bay ra, trong phút chốc lưu quang nở rộ. Xích hồng thối thể phù hưu chui vào trong thùng tắm, nháy mắt, đỏ thâm từ thùng tắm dưới đáy giống như là một đóa nở rộ mân tôi nở rộ ra. Rất nhanh trong thùng tắm thanh thủy, một mảnh xích hồng hỗn hợp ở trong nước nóng xích huyết phù, tức khắc tản mát ra một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Chương 194, huyền khí nhục thân. Lực có thiên quân. Phương Chí trần truồng ở trong thùng tắm đả tọa, thủy dịch vừa vặn mạn ở cái cổ căn chỗ, làm thối thể phù dược lực dung nhập bên trong thanh thủy bên trong sau, Phương Chí lông mày trực nhảy, dường như tại làm nội tâm cân nhắc. Một bên hồn lão, mỉm cười nhìn qua một màn này. Cuối cùng dũng khí chiến thắng sợ hãi, Phương Chí khống chế nhục thân mỗi một tấc huyết nhục, từng bước thôn phệ hấp thu thùng thuốc bên trong thối thể tinh hoa. Khi hắn bắt đầu trong nháy mắt, một cỗ toàn tâm đau đớn, khiến cho hắn khuôn mặt bắt đầu vặn mèo. Toàn thân mỗi một tấc huyết nhục ở thời khắc này đều bị kiến hôi gặm nhắm. Cái này còn không phải đau nhất, làm Phương Chí bật hết hỏa lực sau đó, cô kia đau đớn từ da huyết nhục xâm nhập đến gân cốt bên trên. Đoán cân, đoán cốt thống khổ, mấy lần suýt nữa đều để Phương Chí ngất đi, lòng bàn chân hắn truyền đến vừa đau vừa nhột cảm giác, nhường Phương Chí thống khổ. Phương Chí duy nhất có thể làm chính là cắn chặt răng, mạnh mẽ khiêng lộng lấy, bởi vì dùng sức cắn hàm răng, lợi đều chảy ra từng sợi máu tươi, sôi dòng vừa đến miệng. Dọc theo khỏe miệng rơi vào trong thùng tắm. Phương Chí, nhân sinh tức là khổ hải, ngươi xuất thân bần hàn, muốn thoát ly khổ hải, liền cần bỏ ra đầy đủ đại giới. Đây chỉ là ngươi võ đạo cần thiết tiếp nhận trong thống khổ một bộ phận thôi. Hồn lão nhìn qua Phương Chí non nớt khuôn mặt, không khỏi nhẹ nhàng mà phun ra một đoạn văn này. Lúc này thụ lấy dậy vào khổ sở Phương Chí, muốn rách cả mí mắt, gân xanh nổi lên, trong miệng chảy máu tươi, từ trong kẽ răng nặn ra ba cái run rẩy chữ, ta biết rõ. Chính là bởi vì Phương Chí biết rõ, mới bằng lòng tiếp nhận thường nhân không cách nào tiếp nhận nỗi khổ, thường nhân không cách nào tiếp nhận gặp trắc trở, bỏ ra so thường nhân gấp 10 lần cố gắng. Cũng chỉ có như thế, hắn mới có thể đụng chạm đến một tia minh quang, thoát ly vũng bùn khổ hải, thu hoạch được tân sinh. Hảo hảo hưởng thụ tu luyện quá trình A, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nhục thân hôm nay muốn bước vào huyền khí. Hồn lao tung bay ở một bên, yên lặng chờ. Ba canh giờ dần dần đi qua. Ba canh giờ thôn phệ thối thể, Phương Chí thần sắc một mảnh chết lặng, mỗi lần đều là như thế, mới đầu thống khổ cùng dãy rủa, đến đằng sau chết lặng. Thùng thuốc nguyên bản xích hồng, lúc này cũng đã không gặp, dần dần khôi phục thành thanh thủy, thùng thuốc bên trong vẹn vẹn còn lại một tầng không có ý nghĩa nhuận hồng sắc. Coi như Phương Chí coi là thống khổ muốn kết thúc thời điểm, đột nhiên cái kia chết lặng khuôn mặt, bỗng nhiên tùy theo vặn mèo, con mắt nô lên, từng đạo tơ máu lần thứ hai phủ lộ trong mắt cầu bên trên, chỉ thấy Phương Chí lúc này nhục thân bên trong, truyền đến một trận lốp bốt bạo đầu âm thanh, hắn huyết nhục cũng không ngừng vặn vẹo ngoa ngoại, mỗi một tấc da thịt cũng là như thế. Nguyên bản nhỏ bé lỗ chân lông, ở nơi này một hồi giống như là con cá dường như, không ngừng mà phun ra từng kia ô trọc quế vật. Những cái này đen kịt quế vật, có nồng đậm hôi thối. Phương Chí thân thể mỗi một tấc bao quát khuôn mặt, ở thời khắc này đều bị một tầng ô uế bao trùm, nháy mắt, hắn tựa như là một cái hắc sắc tượng đất một dạng. Trong thùng cuối cùng một tia nhuận hồng biến mất theo. Phương Chí nhục thân hơi hơi chấn động, bao trùm ở trên người ô uế, toàn bộ vết rách tản vào thùng thuốc bên trong, giờ khắc này Phương Chí đột nhiên nhanh nhẹn từ thùng thuốc nhảy ra, mang theo một sợi thủy dịch, thuận tay cầm lên quần đùi mặc vào, đi chân trần dẫm trên mặt đất, chính đang đánh giá nhục thân. Phương Chí lúc này da thịt trắng như huyền ngọc, phát ra ánh ánh bảo sắc, một cỗ bành trướng lực đạo ẩn ở trong nhục thân của hắn. Cỗ này lực đạo, không phải tu vi, mà là khí lực. Không chỉ như thế, Phương Chí nhẹ nhàng mà ngắt mình một chút da thịt, phát hiện hắn cơ bắp cực kỳ chặt chẽ, không có một tia lỏng vô dụng. Phương Chí đem nguyên lực quán chú ở trong nhục thân về sau, thử nắm chặt nắm đấm, phát hiện gân cốt huyết nhục dường như có thể dung nạp càng mạnh lực lượng. Ngay xưa thời điểm, Phương Chí gân cốt huyết nhục nhiều nhất dung nạp 1000 cân lực đạo, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện gân cốt huyết nhục có thể dung nạp vượt qua 2000 cân lực đạo, cái này không thể nghi ngờ là đối với hắn gần chiến lực lượng tăng cường gấp mấy lần. Bởi vì thân thể đi qua rèn luyện, Phương Chí động tác càng thêm nhanh nhẹn, tốc độ cũng nhanh không ít. Thi triển cửu âm thanh vân bộ, tốc độ so ngày xưa nhanh ba thành tả hữu. Ngươi nhục thân cũng đã đi đến huyền cấp hạ phẩm tầng thứ. Hồn lao tung bay ở cách đó không xa, nhẹ cười nói ra. Ân, ta phát giác. Phương Chí từ cầm lấy đặt ở một bên túi chữ vật, lấy ra một bộ hắc bào, đợi xuyên ở trên người về sau. Phương Chí nhìn về phía hồn lao nói, ta cảm thấy ta nên đi thông linh phù thác bên trong, trùng kích nhị trọng thiên cảnh. Xác thực như thế, ngươi tu vi cũng đã đi đến nhất trọng thiên hậu kỳ, hiện tại ngươi nhục thân tăng vọt, bước vào nguyên đan cảnh nhị trọng thiên cảnh, là theo lý thường đương nhiên một việc. Hồn lao có chút đồng ý. Vậy liền về trong tông A, đợi đột phá đi đến nhị trọng thiên cảnh, cũng là thời điểm luyện hóa xích tiêu đương dực. Phương Chí lười biếng rối động một cái thân thể, toát ra vẻ hưởng thụ. Tất cả đều là hắn kế hoạch. Trở lại tông môn bên trong sau, Phương Chí đi trước tốn một chuyến Trịnh Võ, đem bọn họ ba người tổn thả ở trong Thiên Châu bảo bối, hết thể cũng giao cho Trịnh Võ. Đương nhiệm thanh niên môn môn chủ Trịnh Võ, gần đây không gặp, thần sắc nhiều một chút lão luyện, tu vi cũng đạt đến nhất trọng thiên hậu kỳ. Hai người một phen sướng trò chuyện sau đó, Phương Chí lúc này mới cáo từ, chủ động đi Thanh Vân Phong đỉnh núi, đi tốn một chuyến Giang Thái, hy vọng đối phương có thể vì hắn mở một cái cánh cửa tiện lợi. Nguyên bản Phương Chí ở trên đấu võ trường đánh bại Lưu Khuất, từ đó thu được đi trước thông linh phù tháp đệ lục tầng tu hành 3 ngày cơ hội. Nhưng đệ lục tầng cũng đã không thích hợp bây giờ Phương Chí. Phương Chí trước mắt nguyên đan cảnh cần thiết kinh khủng nguyên lực, quả thực là một cái cho người liễu lưỡi con số. Chí ít cần 5 vạn nguyên thánh đan mới có thể đi vào nhị trọng thiên cảnh. Đệ lục tầng nguyên lực mặc dù nồng đậm, nhưng còn không có nồng đậm đến giá trị mấy vạn nguyên thánh đan cấp độ. Cho nên Phương Chí hy vọng có thể tiến vào đệ bát tầng hoặc đệ cửu tầng nội tu được. Hắn thỉnh cầu bị Giang Thái quyền hành một phen, liền lập tức đáp ứng, dù sao Phương Chí là tông môn lập xuống công lao hắn mã. Giang Thái tự mình hướng trưởng tôn bẩm báo việc này, trưởng tôn ngược lại là rất sảng khoái ban cho Phương Chí ở đệ cửu tầng tu hành 5 ngày tư cách. Cầm tới đệ cửu tầng tu hành 5 ngày ngọc bài sau đó, Phương Chí cực kỳ vui vẻ, lập tức hướng Giang Thái cáo tử, thẳng đến thông linh phụ tháp. Chỉ là, làm Phương Chí quay người muốn rời đi thời điểm, Giang Thái đột nhiên hô hắn một tiếng, thần sắc ngưng trọng nói ra, Lâm Đạo Thiên trước giờ hoàn thành tông môn ban cho nhiệm vụ, có lẽ sẽ ở gần đây trở về tông môn, ngươi muốn nhiều hơn cẩn thận. Kẻ này là đại trưởng lão thân truyền đệ tử, dù coi như cùng ngươi phát sinh tranh đấu, chỉ sợ cũng sẽ bị đại trưởng lão ra sức bảo vệ. Biết được việc này sau, Phương Chí hơi hơi ngạc nhiên, như thế nói đến, hắn rất có thể lại ra thông linh phù tháp sau đó, bị Lâm Đạo Thiên chặn lại. Nếu là trước kia, Phương Chí sợ rằng sẽ tạm thời tránh mũi nhọn, tìm địa phương trước dốc lòng tu hành, đợi thực lực đầy đủ, đang cùng Lâm Đạo Thiên xử lý tiền phần trăm. Có thể bây giờ Phương Chí, tay nắm lấy đông đảo át chủ bài. Một cái chỉ là Lâm Đạo Thiên. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, hắn muốn tới tìm ta, đó là không thể tốt hơn một chuyện, ta xuất quan sau đó, còn sẽ tìm hắn xử lý một chút nợ cũ. Chương 195, bốn bể thọ địch, đều là địch nhân. Ngươi tìm hắn xử lý nợ cũ. Giang Thái nghe được lần này Tịch Thoại có chút mắt trợn tròn, trong lòng thì đang hồ nghi, không phải là nghe lầm à. Phương Chí thần sắc không thay đổi, Phong Khinh Vân đạm cười nói, làm sao, không được sao. Lâm Đạo Thiên là Thương Hải Tông tuổi trẻ tam giáp danh sách một trong, nguyên đan cảnh bắt trọng thiên, thiên phú tuyệt hảo, trưởng tôn cùng đại trưởng lão đối với hắn đều có chút xem trọng. Nếu không phải Ngũ Tông đại tái sắp đến, hắn cũng sẽ bị trao tặng huyền tự bối trưởng lão thân phận, ta đề nghị ngươi. Chớ có chọc hắn, ăn chút thua thiệt, cũng không sao. Giang Thái xuất phát từ hảo ý, huyền chuyển nhắc nhở Lâm Đạo Thiên không phải loại lương thiện. Phương Chí khuôn mặt không gặp có đinh điểm dị sắc, lên tiếng nói, đa tạ tiền bối hảo ý. Giang Thái yên lặng, nhìn thấy Phương Chí bộ này thái độ, một trận thở dài, nhìn đến hắn nói chuyện, cũng không có bị Phương Chí nghe được trong lòng đi. Phương Chí cùng Lâm Đạo Thiên ân oán, hắn là từng có nghe thấy, hai người cừu hận sâu, Lâm Đạo Thiên ở biết được về sau, cũng là cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Gặp chuyện này khó có thể điều hòa, biết rõ việc này nước sâu Giang Thái, mấy lần muốn há mồm, đều nhịn được. Gặp Phương Chí rời đi về sau, Giang Thái nhìn qua thiếu niên thẳng tắp thân ảnh, sắc mặt phù lộ ra vẻ cười khổ, thở dài nói, xúc động là ma quỷ, ngươi ở Dược Vương cốc ban thưởng còn chưa cấp cho, trong tông căn cơ lại bất ổn, ngươi cùng Lâm Đạo Thiên phát sinh tranh đấu, không phải từ nhảy vách núi a, ai, chung quy là quá trẻ. Cho đến trước mắt, nhìn như Thương Hải Tông gió bình sóng lặng, kỳ thực mạch nước ngầm phun trào. Thương Hải Tông bên trong tổng cộng chia làm lấy 3 cái phe phái, theo thứ tự là trưởng tôn dòng chính, Thanh Vân Hệ, Đông Tím Hệ. HTTP. Tên như ý nghĩa, Thanh Vân Hệ chính là Thanh Vân Phong tổng phe phái, mà Đông Tím Hệ thì là Đông Tử Phong những người kia. Dược Vương Cốc đoạt được như vậy thu hoạch, Lăng Thiên Hầu bị Phương Chí gần như nhục nhã, có thể vẹn vẹn đánh Lăng Thiên Hầu một người mặt. Đơn giản đem toàn bộ Thanh Vân Hệ đều đắc tội hết. Đại trưởng lão Vương Lận, tứ trưởng lão Đỗ Lộ, biết được Thanh Vân Hệ lần này không thể thu hoạch được đinh điểm lợi ích sau đó, bí mật đối Phương Chí đều có chút bất mãn đã là mọi người đều biết sự tình. Thanh Vân Phong Huyền Tự bối trưởng lão cùng Đông Đảo Kiệt xuất tuấn tài, cũng là oán thầm nhất thời. Trưởng tôn dòng chính cùng Đông Tử Phong Hệ mặc dù lần này đánh đại lợi, nhưng hai cái này phe phái người cũng không dự định vì Phương Chí che gió che mưa, dù sao Phương Chí cũng không phải bọn họ người. Huống chi bọn họ cũng cho rằng, lần này Phương Chí làm có chút quá mức. Thanh Vân Hệ ở trong Thương Hải Tông, thế nhưng là có thể cùng trưởng tôn hệ sánh vai cùng tồn tại, lịch đại Thương Hải Tông tuấn tú đều là xuất từ Thanh Vân Phong, ngũ đại trưởng lão bên trong, Thanh Vân Hệ càng là chiếm cứ 3 vị trưởng lão. Lần này Phương Chí cùng Lăng Thiên Hầu xung đột, dẫn đến Thanh Vân Hệ thất bại, tăng thêm Lăng Thiên Hầu ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa cố ý kích động, dẫn đến Thanh Vân Phong rất nhiều cao giai đệ tử, huyền tự bối trưởng lão, đều đối Phương Chí sinh sôi ra địch ý. Nếu như Phương Chí cùng Lâm Đạo Thiên giao thủ, chỉ sợ sẽ diễn biến thành Thanh Vân Hệ mượn Lâm Đạo Thiên tay, đối Phương Chí triển khai trả thù. Phương Chí có thể cùng một cái phe phái tranh đấu sao? Đó là không có khả năng một việc, kết cục sớm đã chú định. Lúc này Phương Chí căn bản liền không biết hắn cũng đã bốn bề thọ địch, đại hòa đến. Có lẽ là trời xanh thương hại a, làm Phương Chí tiến đến thông linh phù tháp thời điểm, phát hiện Lâm Dụ thế mà cũng ở chỗ này, giống như xin đợi lâu ngày. Không chỉ Lâm Dụ, Hồng Tiêu cũng ở. Hai nữ lúc này ở thông linh phù tháp chỗ, dường như đang đợi người nào. Phương Chí nhìn thấy hai người, coi là các nàng là yêu cầu cất giữ bảo vật, liền dậm chân tiến lên, đi qua cùng hai người chào hỏi. Phương Chí, ta không đề nghị ngươi lần này bế quan. Càng không hy vọng ngươi và Lâm Đạo Thiên phát sinh xung đột. Hồng Tiêu nhìn thấy Phương Chí đến, bước nhanh tiến lên, sắc mặt ngưng trọng mà nói ra nói. Ân, các ngươi là làm sao biết rõ? Phương Chí vặn lên lông mày. Lâm Dụ đứng ở một bên, nói khẽ, lúc trước Giang trưởng lão cho chúng ta phát thông tin nguyên phủ, để cho ta hai người tới khuyên khuyên ngươi. Giang Thái tâm địa cũng không sai. Phương Chí trong lòng đối Giang Thái hảo cảm tăng lên không ít, nhưng hắn vẫn là cố chấp mà nói ra nói, nhưng ta và Lâm Đạo Thiên ân oán. Sớm muộn cần giải quyết, ta có lưu hảo thủ, các ngươi cùng với lo lắng, không bằng lo lắng Lâm Đạo Thiên an nguy a. Chúng ta đương nhiên biết rõ ngươi có hậu thủ, nếu không phải ngươi nắm có át chủ bài, lấy ngươi tính cách tuyệt sẽ không tự tin như vậy. Hồng Tiêu lúc này lạnh lẽo mở miệng ngôn nắn, lúc này nàng thần sắc nghiêm trọng, không gặp vũ mị, nàng nhìn chăm chú Phương Chí, gặp lúc này thông linh phù tháp mọi người ánh mắt đều nhìn tới, không khỏi dắt lấy đến một chỗ dưới đại thụ, tránh khỏi nhường người không có phận sự nghe được bọn họ ở giữa nói chuyện. Phương Chí lông mày thủy chung vặn lấy, có chút không vui nói ra, đã các ngươi biết rõ ta có thể thắng, làm gì tới khuyên ta? Chẳng lẽ là muốn cứu Lâm Đạo Thiên? Phương Chí, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi cũng đã đắc tội tông môn Thanh Vân Hệ. Lâm Đạo Thiên là Vương Lận thân truyền đệ tử, chỉ cần ngươi và hắn động thủ, Thanh Vân Hệ tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp làm khó dễ ngươi, trừng phạt ngươi, đến nay báo thủ. Hồng Tiêu mắt choáng váng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Phương Chí cư nhiên như thế không phân nặng nhẹ, thậm chí ngay cả bản thân nguy hiểm đều mảy may không biết. Thanh Vân Hệ, có ý tứ gì, ta lúc nào đắc tội Thanh Vân Hệ? Phương Chí nghe được những lời này nhắm mắt, vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng truy vấn, lúc này hắn, ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Thanh Vân Hệ hắn vẫn là có phần có thai nghe. Một bên Lâm Dụ thở dài một tiếng, tiếp lời gốc dạ, nói khẽ, ngày đó, Lăng Thiên Hầu leo lên Phi Thiên Long Chu, chia cắt dược vương cốc đông đảo bảo vật, sau lưng của hắn đại biểu thế lực, liền là Thanh Vân Hệ. Một lần kia, kỳ thật ngươi đắc tội không chỉ là Lăng Thiên Hầu, mà là toàn bộ Thanh Vân Hệ, đại trưởng lão Vương Lận, tứ trưởng lão Đỗ Lộ, cùng Lăng Thiên Hầu, đều là Thanh Vân Hệ người. Nghe nói, trước mắt phía trên đối ban cho ngươi ban thưởng sự tình, cũng đã nhao nhao tối bụi. Dựa theo sư tôn ý là, ngươi công lao cực lớn, vì tông môn chiếm được đạo khí, lý nên trọng thưởng. Nhưng Thanh Vân Hệ ba tên linh tự bối trưởng lão mở miệng phản đối, Mã Huyên ngầm đồng ý, sư tôn cũng đành phải đem việc này vừa đè lại đè, nhưng một khi ngươi cùng Lâm Đạo Thiên phát sinh tranh đấu, quả thực là cho Thanh Vân Hệ đối với ngươi miệng bút chu phạt việc cớ, cho nên Phương Chí. Chuyện này, xa xa không có ngươi nghĩ như vậy đơn giản. Lâm Dụ lo lắng kể lại lấy, không nói còn tốt, làm nàng trần thuật đi ra, nhường Phương Chí minh bạch giờ này khắc này bản thân tình cảnh sau đó, một trận mồ hôi lạnh không tự chủ được từ phía sau lưng trồi lên. Nhưng ta đối tông môn thủy chung trung thành tuyệt đối, vì tông môn liều chết chiếm được đạo khí, vì tông môn thu được như thế lợi ích, bọn họ thật vì phe phái lợi ích, ngay cả ta cái này trung thần đều muốn chén ép. Phương Chí trong ánh mắt, ít ỏi toát ra hoảng sợ, nắm đấm không tự giác siết chặt một chút. Hiển nhiên như thế một lời nói, khiến Phương Chí tâm thần chấn động, trong đầu của hắn, cũng kìm lòng không được hiện lên ngày đó ở trong Dược Vương Quốc, Hồng Tiêu cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng cùng những cái kia đinh thai nhức góc lời nói. Phương Chí nguyên bản coi là Thiên Kiếm Tông biết được trận tướng, giết đến tận Thương Hải Tông, tông môn mới có thể bức bách ở áp lực, bỏ xe giữ tướng. Nhưng bây giờ nhìn đến, không cần Thiên Kiếm Tông giết đến tận cửa, tình cảnh của hắn đều đầy đủ nguy hiểm. Chương 196, chỉ có tự cường mới được đường sống. Phương Chí, ngươi hay là tiểu hải tử sao? Hồng Tiêu lạnh lùng phun ra đoạn văn này. Một cái khổng lồ tông môn, sao lại bởi vì một cái trung tâm đệ tử, từ đó cùng tông môn to lớn nhất phe phái phát sinh ma sát cùng khác nhau. Đơn giản buồn cười. Trong những thời gian này, Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người đều chiếm được Dược Vương Cốc thí luyện phong phú khen thưởng. Tông môn lại đối Phương Chí, hờ hững, rất có vắng vẻ ý, vẹn vẹn tứ phong hắn một cái huyền tự bối trưởng lao hư danh. Cái này nói rõ Thanh Vân Hệ tạo áp lực cũng đã khiến trưởng tôn dòng chính bắt đầu dao động, bọn họ trong lòng cũng đã mở lập mưu nên dùng như thế nào ôn hòa phương pháp trừng trị Phương Chí đến trấn an Thanh Vân Hệ lửa giận. Sở dĩ không động thủ, là bởi vì không có chút nào viện cớ, sợ sẽ khiến tông môn đệ tử bởi vì việc này, mà đối tông môn đánh mất nhiệt tình. Một bậc này, là rất khó nắm chắc. Nhưng nếu như lần này Phương Chí khăng khăng muốn cùng Lâm Đạo Thiên phát sinh xung đột, vậy liền tương đương với cho Thanh Vân Hệ một cái đại viện cớ. Một khi hai người phát sinh tranh chấp, đến cuối cùng, vô luận là trưởng tôn dòng chính, hay là Thanh Vân Hệ, đều sẽ đem trách nhiệm phán định cho Phương Chí. Đến lúc đó, nhẹ nhất trách phạt là lấy đi hắn Dược Vương Cốc khen thưởng, lại ngoan lệ một chút, có lẽ sẽ đối với hắn dùng hình. Phương Chí không phải đồ đần, cẩn thận suy nghĩ sau đó, liền hiểu tự thân tình cảnh là bực nào nguy hiểm, ánh mắt bên trong kìm lòng không được phụ lộ ra sợ hãi cùng khủng hoảng, thân làm tông môn đệ tử, Phương Chí thủy chung đem tông môn dành cho hắn che gió tránh mưa đại thụ. Hiện tại biết được tông môn ở khắp nơi tính toán hắn sau đó, Phương Chí từ thất kinh thần sắc lại chuyển thành trái tim băng giá, Triệu Thanh Điệp tự tin bộ dáng cùng kiên định ngữ khí, không ngừng hiện lên ở Phương Chí trước mắt. Phương Chí lại nghĩ tới bản thân vì tông môn xuất sinh nhập tử, nếu không phải nắm giữ Thiên Châu, hắn liền đinh điểm lợi ích đều không cách nào thu hoạch được không nói, còn phải tiếp nhận bậc này sỉ nhục. Một cỗ phẫn hận không hiểu nhảy lên ở trong lòng, hắn nắm đấm nắm chặt, phát ra rắc rắc thanh thúy thanh, hai con ngươi phủ lộ lăng lệ, thần sắc một mảnh lãnh túc, cho người không rét mà run. Phương Chí, ngươi hiện tại chỉ có ba cái lựa chọn, đệ nhất, hướng Thanh Vân Hệ xin lỗi nhận lầm, bỏ ra nhất định đại giới, nuốt vào phần này sỉ nhục. Đệ nhị, tạm thời tránh đầu gió, mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, cho người không cách nào đối với ngươi tiến hành trừng phạt, chỉ cần ngươi không lộ ra sơ hở, trưởng tôn liền sẽ không đối với ngươi định tội, dù là Thanh Vân Hệ tạo áp lực. Về phần đệ tam, Hồng Tiêu mị mắt né tránh, nhìn lướt qua giờ này khắc này kinh ngạc thất thần, thân ảnh cô độc hiện ra bi thương Phương Chí, nàng có thể lý giải Phương Chí tâm tình. Một cái là tông môn giành lợi ích to lớn công thần, một cái là tông môn xông pha khói lửa suýt nữa bỏ mình đệ tử. Cuối cùng lại bởi vì phe phái mâu thuẫn mà bị hy sinh, chỉ sợ mặc cho ai, đều không cách nào tiếp nhận tông môn phần này khen thưởng a. Chỉ sợ bất luận kẻ nào, đều sẽ đối tông môn thất vọng a. Nói tiếp Phương Chí thanh âm có chút khàn giọng, tịch mịch nét mặt, dần dần lóe ra yêu ớt hỏa mang, một khỏa hỏa tinh lặng yên ở hắn trong lòng sinh trưởng mà ra. Viên này hỏa tinh càng khổng lồ, từ một khỏa hỏa chủng, ở trong lòng hắn dần dần diễn biến thành cực nóng hỏa, trùng thiên sóng lửa đem Phương Chí rung động trói ở tông môn hy vọng, cuốn trói ở tông môn tình nghĩa, đối tông môn trung tâm, trong phút chốc đốt cháy không còn một mảnh. Đốt liền cặn bã không dư thừa, lửa này càng khổng lồ. Càng đem Phương Chí cái kia vốn là còn thừa không nhiều nhu nhược luyện không còn một mảnh. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không còn đối bất luận cái gì thế lực, ôm lấy huyễn tưởng. Mênh mông đại lục, không chỗ là nhà. Duy nhất có thể lấy dựa vào, ngoại trừ bản thân bên ngoài, lại không đại thụ cùng chỗ dựa. Muốn đăng thiên, chỉ có tự cường. Ta đề nghị ngươi, rời đi Thương Hải Tông. Cái này tông môn, không đáng, cũng không xứng với ngươi. Ngươi hẳn là đi càng rộng lớn thiên địa, ngươi là nhân trung long phượng, ngươi lên có thể đăng cửu thiên, dưới có thể nhập vạn dương. Đã tông môn đối với ngươi vô tình vô nghĩa, ngươi cần gì phải đối với nó trung thành tuyệt đối. Hồng Tiêu mị mắt một mảnh đỏ hồng, môi son run rẩy, nói ra đoạn văn này thời điểm, phảng phất đã dùng hết toàn thân khí lực. Lời ấy lời này, dù coi như là thân làm trưởng tôn thân truyền đệ tử Lâm Dụ đều vì đó im lặng không nói, hiển nhiên Lâm Dụ cũng đồng ý Hồng Tiêu lời nói này. Tạ ơn các ngươi. Phương Chí ngẩng đầu, cái kia cô đơn thần sắc, đống nhiên nổi lên một sợi tiêu dung, một sợi này tiêu dung giống như là mùa đông lạnh lẽo kết thúc một chùm nắng ấm, chiếu sáng lòng người. Trước mắt Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu, đồng ý ở cái này mấu chốt, kéo hắn một thanh, tránh khỏi hắn rơi vào thâm nguyên, kỳ thật cũng cần không nhỏ dũng khí. Nếu như Thanh Vân Hệ cùng trưởng Tôn Hệ biết được hai người bọn họ người đối Phương Chí nói tới, như vậy ngày sau tất nhiên cũng sẽ gặp đến ngoan lệ trừng trị. Các nàng hai người cũng là bước lên nhất định phong hiểm đến thuyết phục Phương Chí. Các nàng vì cái gì sẽ không tiếc bước lên ngoan lệ trừng trị nguy hiểm, còn muốn vì Phương Chí chỉ rõ con đường đây. Không có hắn. Chân tình, chân nghĩa, bốn chữ này đủ để giải thích. Chúng ta mệnh, đều là ngươi cứu, chớ có nói tạ ơn. Lâm Dụ nhẹ giọng mở miệng, nhu hòa thanh âm bên trong, lại tràn đầy kiên định. Ta biết rõ nên lựa chọn ra sao, giúp ta cho Giang Thái trưởng lão mang một câu, đa tạ hắn chân tình ý, phần ân tình này, ta ghi nhớ trong lòng, ngày sau có cơ hội, tất nhiên báo đáp. Phương Chí hơi hơi chắp tay, thần sắc cô đơn dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là kiên nghị cùng tỉnh táo. Đây chính là Phương Chí, vô luận tao ngộ như thế nào ngăn trở cùng gặp chắc trở, chỉ cần không cách nào giết chết hắn, liền tất nhiên khiến cho hắn biến càng mạnh. Cho nên thống khổ cùng gặp chắc trở, đối với Phương Chí tới nói, đều là thượng giai đá mài đao. Đem hắn thanh này thiếu niên thương, súng, mài càng phong, càng nhọn, càng lợi. Biết được sự tình chân tướng sau đó, Phương Chí không thể không đem nguyên bản kế hoạch toàn bộ thoái thác. Nhìn đến xác thực nên rời đi Thương Hải Tông. Thanh Vân Hệ đối với hắn ra tay là sớm muộn sự tình. Nếu như hiện tại rời đi, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu là đợi đến Thiên Kiếm Tông ở giết tới, đến lúc đó hắn tuyệt đối khó chạy trốn trời. Hồn lão, ta hiện tại liền trở về đem Xích Tiêu Dương Dực luyện hóa, hôm nay liền rời đi Thương Hải Tông, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Chí nói, ta ngược lại không có gì ý kiến, ngươi cũng đã tu vi chút thành tựu, hơn nữa còn là nhất phẩm phụ sư. Ra ngoài sông sáo cũng so ở lại đây đất nghèo Tam Lưu Tông môn mạnh. Trọng yếu nhất hơn là, ngươi sẽ không cần lại bó tay bó chân tu hành. Hồn lão ngôn ngữ có chút nhẹ nhõm, đối Phương Chí trước mắt tình huống, không có một chút xíu lo lắng. Tất nhiên muốn rời đi, vậy liền nên cùng một số người xử lý một chút nợ cũ, nhường bọn họ minh bạch, ta Phương Chí mặc dù trên là thiếu niên, nhưng là không phải bọn họ có thể trêu chọc lên. Phương Chí ánh mắt bên trong lăng lệ chợt hiện, chủ yếu là cùng Lăng Thiên Hầu cừu hận. Người này một hai lần lại hai ba tính toán Phương Chí, trước kia trở ngại tông môn cùng thân phận, chỉ có thể nén lớn giận. Tất nhiên lần này cũng đã quyết định rời đi, vậy liền nên đem thù mới hận cũ, cùng nhau giải quyết. Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu hai người cùng nhau ngẩng đầu, không minh bạch Phương Chí vì cái gì đột nhiên phóng xuất ra bậc này sắc bén chi khí. Phương Chí, ngươi làm tốt lựa chọn sao? Lâm Dụ gặp Phương Chí cảm xúc cùng thần sắc một mực đang biến động, thanh âm cố ý nhu hòa, coi là Phương Chí nhận lấy kích thích. Chương 197, từng người tạm biệt. Độc đạp võ đạo. Ta hy vọng hai người các ngươi giúp ta làm một chuyện, đối ngoại tản bộ một đạo tin tức. Phương Chí dung mạo bên trên, đống nhiên toát ra giảo hoạt cùng lăng lệ. Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu hai người trong lòng lộ bột một tiếng, mơ hồ ý thức được cái gì. Đợi hai người tận mắt nhìn thấy Phương Chí rời đi về sau, Lâm Dụ ánh mắt phức tạp, nhíu lại đôi mi thanh tú, trong lời nói cực kỳ khó hiểu nói, hắn tất nhiên quyết định rời đi Thương Hải Tông, vì cái gì còn muốn trêu chọc sự tình. Hắn để cho chúng ta làm việc. Thoạt nhìn đối với hắn bách hại vô nhất lợi, hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì? Ta cũng nhìn không thấu, nhưng Phương Chí tất nhiên để cho chúng ta làm như thế, nói rõ có tuyệt đối nắm chắc, tất nhiên như thế, chúng ta dựa theo hắn phân phó là được, cũng xem như song phương một lần cuối cùng kết duyên. Hồng Tiêu thăm thẳm thở dài, nhìn qua Phương Chí dần dần từng bước đi đến thẳng tắp bóng lưng, thật sâu thở dài một hơi. Một cái tông môn, liên tiếp chèn ép ưu tú nhất đệ tử, đầu tiên là Trần Liệt, bây giờ lại là Phương Chí. Nhìn đến cái này tông môn, hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Hai ngày đến nay, Thương Hải Tông phía sau núi ngày gần đây có chút không thái bình, giống như có ưng yêu xuất thế, có người ở phía sau núi nghe được mấy lần bén nhọn chói tai ưng minh thanh âm. Một ngày này, mặt trời chói chang, Phương Chí chậm rãi từ động phủ bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn chói mắt ánh nắng, toát ra một vòng thư thái tiêu dung. Xích Tiêu Dương Dực cũng đã triệt để luyện hóa, vì hắn nắm trong tay. Thanh Vân Phong, Chu phủ bên trong, trong phòng nghị sự. Chu Dục, Lăng Thiên Hầu, hai người đối ngồi ở đánh cờ, đứng bên cạnh một tên tóc bạc trắng lao nô vì hai người thỉnh thoảng tiếp theo trà. Một thân cẩm bào Chu Dục, trong lúc giơ tay nhấc chân có một khấu ngạo mạn cùng thế, thân làm thế tục vương triều thái tử hắn, tự nhiên nắm giữ bậc này khí thế. Lăng Thiên Hầu thần sắc như lúc ban đầu, không gặp gợn sóng, này sẽ hai người đánh cờ, ngươi tới ta đi. Tin tức này, không biết sư phó có hay không nghe thấy, nghe nói Phương Chí ý thức được chúng ta Thanh Vân Hệ muốn đối với hắn tiến hành trả thù, cho nên kẻ này dự định tạm thời cách tông, đi trước Bắc Võ Thành tị nạn. Chu Dục một tiếng cười nhạo, lời nói ở giữa, có khó có thể che giấu cao ngạo chi khí. Tị nạn. Ha ha, hắn cũng phải đi đến Bắc Võ Thành, kẻ này nếu lưu ở trong tông, ta còn không tốt đối với hắn động thủ, tất nhiên hắn ra ngoài tị nạn, vừa vận động thủ. Lăng Thiên Hầu giơ lên bạch tử, rơi ở trên bàn cờ, trong mắt phẫn hận cùng lệ khí chợt lóe lên. Ngày đó ở trên Phi Thiên Long Chu, gặp như vậy nhục nhã, mỗi ngày mỗi đêm đều ở dày vò lấy hắn. Lệ khí rất sâu Lăng Thiên Hầu, một tay thúc đẩy Thanh Vân Hệ đối Phương Chí hận ý. Bọn họ lần này hệ, gần đây đột nhiên chiếm được thứ nhất tình báo, kia chính là Phương Chí biết được ăn bữa hôm lo bữa mai, cho nên quyết định chuồn mất chạy. Sư đồ hai người hôm nay gặp nhau, mục đích liền là thảo luận nên giải như thế nào xử rất Phương Chí. Bất quá lần này tình báo đến 10 phần quái dị, cảm giác có người cố ý thả ra gió đến dẫn chúng ta mắc câu. Hơn nữa Phương Chí thế mà làm nên ngang rời đi, ta luôn cảm thấy kẻ này là thiết kế một cái nguyên bộ, chẳng lẽ trong tay hắn nắm giữ cái gì át chủ bài. Chu Dục rơi xuống hắc tử, cầm lấy chén trà, nhấp một miếng trà xanh, bình tĩnh nói ra. Hắn có thể có cái gì át chủ bài, duy nhất che chở hắn vị kia đại năng, sớm sẽ theo Lâm Thiến rời đi Bắc Vực, tất nhiên không có vị này đại năng cho hắn sung làm cây dù bảo vệ, chúng ta giết hắn, giống như là nghiền chết một con kiến như vậy dễ dàng. Lăng Thiên Hầu nắm lấy bạch tử, ánh mắt lấp lóe, lệ khí giống như là mây đen một dạng, tụ ở trong hắn ánh mắt. Chu Dục thần sắc toát ra ngưng trọng, hơi có kiêng kỵ hỏi, sư phó, ngài xác định che chở Phương Chí tôn này lại năng, thật đi. Bọn họ hai người nói là Huyền Kinh Tử. Lúc trước Huyền Kinh Tử chỉ tên điểm họ cảnh cáo Lăng Thiên Hầu chớ có đối Phương Chí làm chuyện bất chính, đương nhiên, đồng giai đệ tử có thể hướng Phương Chí phát ra khiêu chiến. Nhưng tu vi cao hơn Phương Chí người, dám đối Phương Chí mưu đồ làm loạn, hắn biết có một cái làm thịt một cái. Chính là có Huyền Kinh Tử một câu che chở, Phương Chí mới có thể chỉ bị Tần gia huynh đệ quấy rối. Ta tự mình đi điều tra qua, những tòa phủ đệ, xác thực không có người, chỉ có một tên gã sai vặt, vị cường giả kia nhìn đến đi theo cái kia gọi Lâm Thiến tiểu cô nương rời đi nơi đây. Lăng Thiên Hầu nhết trà xanh, bình tĩnh nói ra. Vậy là tốt rồi, nghe nói hôm nay chạm vào tối, Phương Chí sẽ cách tông, như vậy đêm nay ta sẽ tự mình dẫn đội, đem kẻ này mặt sát. Cũng tốt đem ngụm kia nghẹn ở trong lòng nộ khí cho vung ra ngoài. Chu Dục quân cờ, nặng nề rơi ở trên bàn cờ, thần sắc có loại không nói ra được dữ tợn cùng tà ác. Nhớ kỹ làm gọn gàng một chút, bắt giữ kẻ này về sau, nhất định muốn hảo hảo tra tấn hắn, tuyệt không thể để cho hắn liền như vậy thì ung dung chết đi. Lăng Thiên Hầu nói. Chu Dục lộ ra tàn nhẫn dữ tợn tiếu dung, liếm láp bờ môi, điềm nhiên nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ nhường kẻ này sống không bằng chết. Cùng lúc đó, Thanh Vân Phong phía trên, Phương Chí người mặc hắc bào, cong thanh đồng cổ thường, bộ pháp trầm ổn hướng Thanh Vân Phong bên trên Lâm Thiến phủ đệ đi đến. Đối lại hắn đến nhà này phủ đệ thời điểm, phát hiện đại môn đóng chặt, Phương Chí lẳng lặng đứng ở phủ đệ Chu Hồng đại môn phía trước, thanh âm bình tĩnh nói ra, tiểu tử muốn rời đi nơi đây, đặc biệt tới cùng tiền bối tạm biệt. Ngươi cũng biết, ngươi nguy cơ từ phía. Lăng Thiên Hầu đám người, dĩ nhiên chuẩn bị xong sát thủ, muốn lấy tính mạng ngươi. Một đạo lạnh lùng thần niệm truyền vào Phương Chí trong đầu, chính là Huyền Kinh Tử. Tiểu tử biết rõ. Phương Chí thong dong đáp. Đã ngươi biết rõ, vì cái gì còn muốn rời đi. Ta mặc dù đáp ứng tiểu thư ở chỗ này che chở ngươi một trận thời gian, nhưng ta vẹn vẹn đáp ứng nàng ở nơi này Thương Hải Tông bên trong che chở ngươi. Nếu ngươi rời đi Thương Hải Tông chư phong, ngươi sinh tử, không liên quan gì đến ta. Huyền Kinh Tử lạnh lùng thanh âm lần thứ hai vang ở Phương Chí trong tâm thần. Tiền bối suy nghĩ nhiều, ta hiện tại cũng đã không cần ngươi che chở. Nhưng hay là cảm tạ ngươi, ở ta thần mạch cảnh lúc dành cho che chở, lần này đến đây, một là tới cùng tiền bối, hai là hy vọng tiền bối đem ta viết cho Thiến Nhi tin, chuyển giao cho hắn. Phương Chí thanh âm trầm ổn, không sợ hãi không hoảng hốt. A, không cần ta che chở. Huyền Kinh Tử kinh ngạc lại kinh ngạc thanh âm vang lên, giọng hát có chút kéo dài, hơi có chút không dám tin. Chính là như thế. Phương Chí vỗ một cái túi chữ vật, một chương phong thư lộ ra ở trong tay, nắm chặt phong thư, Phương Chí hướng về phủ đệ một vẫn, đối Huyền Kinh Tử nói, mong rằng đem phong thư này mang cho Thiến Nhi, tiểu tử liền như vậy cáo tử. Phủ đệ, đột nhiên một trận u phong truyền ra, cái này u phong đem phong thư cuốn vào phủ đệ. Gặp Phương Chí rời đi, Huyền Kinh Tử lạnh lùng lên tiếng nói, mấy ngày nay, Lăng Thiên Hầu trọn vẹn đến ta phủ đệ 4 lần, hắn coi là ta rời đi, nhưng ta thủy chung vẫn ở chỗ này che chở ngươi. Phương Chí ta lại nói một lần cuối cùng, ngươi ở trong Thương Hải Tông, ta đem bảo ngươi an toàn, bất luận kẻ nào đều không thể gây tổn thương cho ngươi nửa phần. Ngươi rời đi Thương Hải Tông chư phong, vô luận ngươi tao ngộ cái gì phiền phức, ta đều sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ta cũng nói một lần cuối cùng, Phương Mộ Tử có bảo hộ bản thân năng lực, không cần ngươi giả mù sa mưa ban cho ta an toàn. Phương Chí cũng không quay đầu lại, lưu lại đoạn văn này sau đó, dần dần từng bước đi đến, hướng Thanh Vân Phong dưới núi đi đến. Từ hắn xuống núi một khắc liền dẫn tới vô số người chú mục. Lâm Thiên phủ đệ hậu hoa viên bên trong, Huyền Kinh Tử ngồi ở đỉnh nghỉ mắt chỗ, thần sắc đen kịt, nhìn bộ dáng là không ngờ rằng Phương Chí sẽ như thế có cốt khí, thế mà cự tuyệt hắn đề nghị. Chương 198, là địch hay bạn, đều là nhìn tạo hóa. Đợi Phương Chí đi tới Thương Hải Tông cửa ra thời điểm, phát hiện Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ, Đường Hình, Vương Hạo, Nô Minh đám người chính đang nơi đây chờ đợi hắn. Bọn họ 5 người nhìn về phía Phương Chí ánh mắt, đều tràn đầy dị dạng. Làm Phương Chí xuất hiện thời điểm, dù là ở Thương Hải Tông nhập khẩu trực ban đông đảo đệ tử, lúc này đều nghiêng đầu lại tò mò dò xét Phương Chí, trong miệng vỡ nát niệm niệm, không biết đang nói thứ gì. Làm sao toàn bộ đều chạy đến đây, chẳng lẽ là đến tiễn ta sao? Phương Chí nhìn thấy 5 người, sắc mặt nhẹ nhõm, mở miệng trêu chọc nói ra. Lão đại, ngươi thật chỉ là đi một chuyến Bắc Võ Thành sao? Vương Hạo trước hết nhất đứng ra. Thần sắc khẩn trương lại lo lắng, ngày gần đây hắn cũng nghe được không ít tiếng gió. Ân, thế nào? Phương Chí không muốn để cho Vương Hạo đám người liên lụy qua sâu, cho nên liền tùy tiện mở miệng qua loa một câu lấy lệ. Lão đại, chúng ta hy vọng ngươi sớm chút có thể trở về, luôn cảm thấy. Ngươi lần này rời đi, chỉ sợ cũng cả đời không trở lại. Nô Minh hốc mắt hơi nóng, hồi tưởng lại cùng Phương Chí ở Thiên Nam môn sóng vai tác chiến thời gian, trong lòng cảm xúc nổi lên. Ta không nữa thời gian. Gặp được cái gì phiền phức, cứ đi tìm trước mắt sư huynh, sư tỷ. Phương Chí cũng không khỏi thổn thức một phen, đi lên vô Vương Hạo cùng Ngô Minh bả vai, nội tâm có chút cảm giác khó chịu. Phương huynh, lần này ngươi rời đi sau đó, lần sau gặp nhau, còn không biết là lúc nào, nhìn ngươi nhất định phải bảo trọng. Đường Hình hướng về phía Phương Chí thật sâu thăm viếng con người, nếu không phải Phương Chí, hắn đã sớm chết ở trong yêu thú xâm lâm. Ngay sau gặp mặt cơ hội, phần lớn là, sao phải nói những vết thương này cảm giác mà nói đây. Phương Chí nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt có loại không nói ra được tự tin. Đường Hình nghe vậy không khỏi cười một tiếng, thu liệm dưới cố kêu bi thương cảm xúc, lúc này ôm quyền tiếu đáp nói, Phương huynh nói phải, ngày sau lại gặp nhau là được. Lúc này Phương Chí đem ánh mắt nhìn phía Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ 3 người trên người. Bọn họ 3 người là Phương Chí ở Thương Hải Tông tốt nhất bằng hữu. Tuy nói cùng Lâm Dụ đã từng có một đoạn chém không đức nhân duyên, thế nhưng đã qua, theo lấy Dược Vương Cốc kinh biến cùng đông đảo sự tình. Phương Chí cũng đã tiêu tan. Thiên Nam Môn, liền xin nhờ các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Phương Chí duy nhất không yên lòng liền là hắn ở Thương Hải Tông sáng lập bang phái. Thiên Nam Môn thành lập vì rất nhiều dãy rùa ở địa ngục các đệ tử mưu cầu đến sinh cơ cùng bình an chi địa. Hắn lần này rời đi về sau, tương lai Lâm Đạo Thiên cùng Thanh Vân hệ nhất mạch, rất có thể sẽ đem đối Phương Chí lửa giận, phát tiết đến Thiên Nam Môn trên người. Cho nên Phương Chí đành phải mong đợi đối trước mắt 3 người, đem Thiên Nam Môn phó thác cho bọn hắn. Ngươi yên tâm. Thiên Nam Môn sẽ thành Thanh Yên Môn một cái chi nhánh, bất luận kẻ nào dám đối Thiên Nam Môn dục hành bất quý, liền là đang đánh Thanh Yên Môn mặt. Trịnh Võ nhìn qua trước mắt hảo huynh đệ, nắm chặt song quyền, thanh âm âm vang có lực hứa hẹn. Có thể lấy được hắn như thế một phen chân thành ngôn ngữ, Phương Chí trong lòng rất an ủi, hai người liếc nhau, tất cả tận ở trong không nói. Từ Dược Vương Cốc võ thí lúc, hai người tình nghĩa liền cũng không tệ, tính cách tương hợp, lại hô bang hỗ trợ, Dược Vương Cốc đông đảo kiếp nạn, càng làm cho hai người trở thành đến giao hảo bạn. Trịnh Võ tất nhiên đồng ý nói như vậy, tất nhiên là quyết tâm hứa hẹn. tất nhiên muốn rời đi nơi đây, ta đưa ngươi một vật, chớ nhường người khác nhìn thấy, nếu không tất có đại họa giáng lâm. Phương Chí bất động thanh sắc lấy ra một kiện túi chữ vật. Cái này trong túi chữ vật bên trong là Thiên Kiếm Tông thất kiếp kiếm võ kỹ cùng công pháp, còn có liên quan tới kiếm đạo tâm đắc. Nguyên bản Phương Chí dự định là chờ ngày sau lại đem những đồ vật này cho Trịnh Võ, nhưng hôm nay không cho, ngày sau còn có thể hay không gặp nhau đều khó mà nói đây. Tất nhiên muốn rời đi, không bằng dứt khoát cho. Nghe được như vậy nghiêm trọng, Trịnh Võ tiếp nhận túi chữ vật, đem thần niệm dung nhập trong đó, đợi hắn nhìn thấy thất kiếp kiếm võ kỹ cùng công pháp sau đó, dù hắn thần sắc cũng không khỏi đại biến, nhìn về phía Phương Chí thần sắc đều là hoảng sợ. Xuyệt, chớ có lộ ra. Phương Chí biết rõ Trịnh Võ vì cái gì cảm xúc sẽ đột nhiên kích động. Trịnh Võ chấn kinh ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, thất kiếp kiếm cùng bản này công pháp, chỉ có Thiên Kiếm Tông tuấn tài đệ tử mới có thể nắm giữ. Mà cho đến trước mắt, duy nhất nắm giữ này võ kỹ cùng công pháp người, liền là Lý Thần. Phương Chí tất nhiên lấy ra hai thứ đồ này, liền đại biểu cho hắn là từ Lý Thần trong tay cướp đoạt mà đến, mà Lý Thần bỏ mình thủy chung là mê. Giờ khắc này Trịnh Võ tâm thần nổ vang, nguyên lai Lý Thần là chết ở Phương Chí trong tay. Phương Chí, ngươi Trịnh Võ ngôn ngữ run rẩy. Giết Thiên Kiếm Tông tuấn tài đệ tử, đây là tội lớn bực nào? Mấy năm trước Trần Liệt, liền giải thích đắc tội Thiên Kiếm Tông hạ tràng. Cất kỹ nó, ta cầm vật này cũng không có chút nào tác dụng, ngươi vừa lúc là luyện kiếm, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Phương Chí nhẹ giọng ôn hòa nói. Truy cập http. Trịnh Võ nghẹn ngào, cầm túi chữ vật tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng hướng về phía Phương Chí không người thăm viếng, tỏ vẻ kính ý, thanh âm nghẹn ngào nói. Có thể kết bạn ngươi, là ta Trịnh người nào đó cả một đời may mắn. Ta không có gì cho ngươi, chỉ có một mảnh chúc phúc chi tình, nguyện ý sớm ngày trở thành cường giả cái thế, không hề bị bất luận cái gì sỉ nhục. Có ngươi lời nói này, liền đầy đủ. Phương Chí híp mắt cười một tiếng, hướng về phía Trịnh Võ ôm quyền đáp lễ. Ta cũng chúc ngươi tiền đồ như gấm. Hồng Tiêu khẽ nhả ngôn ngữ, vũ mị không còn, thần sắc trịnh trọng, nhìn qua Phương Chí ánh mắt, che kín làn thu thủy, hình như có tình cảm. Tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại cũng có thể lý giải. Dù sao Phương Chí ở trong lúc nguy cấp, xuất thủ cứu nàng tính mệnh, lại thay nàng báo thù rửa hận, nói là làm, tranh tranh thiết cốt, hăng hái, lại là lóa mắt tân tinh. Hồng Tiêu thời gian dài cùng Phương Chí tiếp xúc, bị có hấp dẫn, cũng là đúng là bình thường. Đa tạ. Phương Chí nhẹ giọng đáp. Lần này, Phương Chí cũng không nhìn Lâm Dụ liền như vậy rời đi, mà là đem ánh mắt khóa chặt ở Lâm Dụ khuynh thành dung nhan bên trên. Tuyệt mỹ khả nhân dung nhan, khiến người thình thịch tâm động. Nhưng Phương Chí võ đạo chi tâm, sớm đã kiên định, chỉ là sắc đẹp, hắn cũng đã có thể chống cự. Đợi ta hướng Lâm gia tộc nhân Vân An, chuyện cũ theo gió, cũng nguyện ngươi có tốt tiền đồ. Phương Chí kể xong câu nói này. Lâm Dụ hốc mắt tức khắc nóng lên, lệ quang phù hiện, ngón tay ngọc nắm chặt, trước mắt phù hiện khi còn nhỏ hai người từng màn. Phương Chí, thật xin lỗi. Lâm Dụ nước mắt chảy xuống, thanh âm bên trong, tràn đầy hối hận. Bởi vì nàng phản bội, trước mắt thiếu niên lang, đến tột cùng tiếp nhận bao nhiêu đau đớn. Phương Chí cần có nhất trợ giúp thời điểm, nàng lại dứt khoát rời đi, từ nay về sau cố ý tránh không gặp hắn. Ở nàng nguy cơ thời điểm, Phương Chí nhưng từ đan võ tông trên tay, cứu được nàng một cái mạng. Lâm Dụ nguyên bản chờ lấy tìm một cái thích hợp thời cơ, thử cùng Phương Chí nối lại tiền duyên. Nhưng bây giờ nhìn đến, chỉ sợ lại không khả năng này. Ta tiếp nhận ngươi xin lỗi. Phương Chí thong dong cười một tiếng, ngày xưa vết thương, ngày xưa thống khổ, ngàn vạn khổ sở, huyết cùng nước mắt, đều ở đây cười một tiếng ở giữa. Theo gió mà qua. Thương Hải Tông, gặp lại, từ nay về sau ngươi ta là địch hay bạn, đều là nhìn tạo hóa. Chương 199, người không có thiếu niên, thận khai sát giới. Phương Chí rời đi, một ngày này là mùng 10 tháng 11, còn kém 10 ngày, hắn sẽ bước vào 17 tuổi. Đồng dạng, tại hắn 17 tuổi trước đó, hắn nhân sinh hoàn toàn thay đổi nguyên lai quy tích. Độc hành xuống núi, người đi đường nhao nhao ghé mắt, vỡ nát niệm niệm chi ngữ, thủy chung tồn tại, chưa từng biến mất. Thanh Vân Sơn đỉnh trưởng Tôn phủ đệ, Lữ Chiến cùng Giang Thái ngồi đối diện. Giang Thái tiếc hận thở dài, trưởng Tôn, chúng ta có phải hay không làm có chút quá phận? Dù sao kẻ này đối tông môn là có đại công lao, chẳng lẽ để lại Nhậm Thanh Vân hệ như vậy hung hăng ngang ngược. Không hy sinh hắn mà nói, Thanh Vân hệ tất nhiên căm thù chúng ta, bây giờ lao tổ muốn độ vô tướng kiếp, tông môn tuyệt không thể sinh sôi ra cái gì dị biến, nhất định phải có chọn lựa, tổng không thể bởi vì nhỏ mất lớn a. Lữ Chiến thần sắc gợn sóng không kinh. Thân làm trưởng tôn hắn, được chứng kiến quá nhiều sóng to gió lớn. Hy sinh một cái Phương Chí, đối với hắn mà nói, liền giống như tiện tay ném đi một khỏa không có chút nào giá trị quân cờ mà thôi. Nếu như hy sinh con cờ này, có thể tiếp tục là tông môn mang đến ổn định mà nói, cái kia Lữ Chiến trong lòng đem không có chút nào gánh vác. Kẻ này thiên phú tuyệt hảo, nếu lưu ở tông môn, chỉ cần vượt qua mấy chục năm, tất nhiên trở thành một phương cự kình. Chúng ta đây không phải đem nhân tài, đẩy ra phía ngoài sao. Giang Thái thật sâu thở dài một hơi, hắn là tận mắt được chứng kiến Phương Chí địa thiên phú. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy hắn có thể sống sót đi đến Bắc Võ Thành? Lữ Chiến hơi có kinh ngạc, buồn cười nhìn Giang Thái một cái. Giang Thái nghe vậy sững sờ, thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ, phảng phất không minh bạch trưởng tôn câu nói này đến tột cùng là có ý tứ gì. Trưởng tôn cười lạnh nói ra, hai canh giờ phía trước, Chu Dục mang theo hắn địa nguyên cảnh quảng ra, cùng một số nguyên đan cảnh tay chân vội vàng rời đi tông môn, lúc này hơn phân nửa phục kích ở Phương Chí đi Bắc Võ Thành trên đường, kẻ này tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Cái gì? Giang Thái như bị sét đánh, phản xạ có điều kiện lập tức đứng lên. Trường Tôn nhìn thấy hắn một màn này, thần sắc hơi có vẻ không vui, nói, Giang Thái, ngươi thân làm trưởng lão, làm sao vẫn nôn nôn nóng nóng. Chuyện này, liền như vậy kết thúc. Về phần Phương Chí, coi như hắn xui xẻo, nếu không có chuyện khác, ngươi liền trở về đi. Thoại âm rơi xuống, Trường Tôn thân ảnh lóe lên, biến mất ở trong phòng khách. Lưu lại Giang Thái một người đứng ở chạy đi đâu kinh ngạc thất thần. Thật lâu sau đó, Giang Thái hổ thẹn túi lầu xuống, thanh âm yếu ớt nói, đầu tiên là Trần Liệt, lại là Phương Chí, chúng ta còn xứng làm đệ tử tiền bối sao. Phương Chí là từ Thương Hải Tông đang môn hạ núi, muốn đi trước Bắc Võ Thành, dù sao con đường U Tuyền Lâm. Trừ phi hắn đồng ý vòng tới phía sau núi, từ một con đường khác đi trước Bắc Võ Thành. Nhưng Phương Chí cũng không có đường vòng dự định, mà là gánh vác lấy thanh đồng cổ thương, bộ pháp không vội không thích hướng U Tuyền Lâm tiến đến. Trên đường đi ít ỏi có người ở, theo đạo lý mà nói. Con đường này sẽ thỉnh thoảng có Thương Hải Tông đệ tử con đường mà qua, nhưng bây giờ như thế yên lặng, mười dặm không gặp người đi đường, tổng cho người ta một loại quỷ dị bầu không khí. Tiểu tử, nhìn đến đối phương là thật dự định lấy tính mạng ngươi. Hồn lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Chuyện của T. Ui.vn Phương Chí thần sắc lãnh túc, cười lạnh trả lời, ta sở dĩ nhường Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu bọn họ thả ra tin tức, chính là sợ bọn họ không biết ta muốn cách tông. Tất nhiên muốn cách tông. Vậy liền oanh oanh liệt liệt làm một trận đại sự, nhường đám kia giỏi bỏ biết rõ, ta Phương Chí tuyệt không phải dễ chê ở. Ân, phía trước ba dặm bên ngoài, có hai tên nguyên đan nhị trọng thiên đệ tử giấu ở trong đống đất, tựa như là binh gác, cố ý bố trí mai phục ngay ở U Tuyền Lâm chính giữa, ngươi cẩn thận một chút. Hồn lão mạn bất kinh tâm phun ra đoạn văn này. Phương Chí thần sắc lạnh lùng, gật gật đầu, bất động thanh sắc tản ra bản thân thần niệm. Lần này, người nào phạm ta, ta giết người nào. Phương Chí trong lòng nghĩ như vậy, một đường phi nhanh, tăng tốc hướng U Tuyền Lâm tiến đến tốc độ, hắc bảo truyền ra suy suy âm thanh xé gió. Đợi đến U Tuyền Lâm cái thứ nhất chỗ rẽ hai bên có hai nơi nô lên đống đất, Phương Chí thần sắc cười lạnh, bất động thanh sắc tiếp tục đi tới. Chẳng qua là làm hắn đi ngang qua đống đất trong nháy mắt. Đột nhiên, đống đất tầm vang nổ tung đến, hai tên người mặc áo bào đỏ tử sĩ, trong tay mang theo trường kiếm, thình lình hướng về Phương Chí chém đi. Tiểu tử, không nghĩ đến ngươi thế mà thực có can đảm rời đi tông môn, chịu chết đi. Không muốn chết, liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, đợi chút nữa đến thái tử điện hạ nơi đó, có lẽ sẽ lưu ngươi một cái mạng chó. Hai tiếng hét to cùng nhau vang lên, sơn cốc thanh âm quanh quẩn. Sớm đã chuẩn bị lâu ngày Phương Chí, nhìn qua nhìn như giết lướt qua đến hai tên tử sĩ, bước chân dừng lại, đại thủ chợt rút ra thanh đồng cổ thương, đơn cầm trong tay thương, súng, một cổ khí thế từ Phương Chí trên người, chấn động ra đến. Đã ngươi hai người khăng khăng tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Thoại âm rơi xuống, thanh đồng cổ thương chợt đâm ra, một cỗ không gì sánh kịp thương thế tức khắc phù lộ. Hai tên kia gần đến trước người sát thủ, Phương Chí nhấc thương liền là hai phát thuấn thứ, thương hoa phiêu hốt, lộng lẫy như yên hoa một dạng. Trong không khí truyền ra mũi thương đâm rách không khí tiếng ma sát. Hai cái này nguyên đan lưỡng trọng thiên cảnh sát thủ, ngực trong nháy mắt băng liệt đến, hai đóa huyết hoa lộng lẫy dương vậy ở không trung, hai người ngực huyết đục, giống tuyết, đợi hai người kịp phản ứng thời điểm, không dám tin nhìn qua ngực bị xỏ xuyên vị trí. Trong lúc nhất thời thần sắc phù lộ ra hoảng sợ. Nhưng Phương Chí đâm xong hai phát đột thứ sau đó, liền cũng không quay đầu lại đem thanh đồng cổ thương một lần nữa thả lại trong vỏ thương, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Hai cái này cổ thi thể từ giữa không trung hung hăng đập ở trên mặt đất, trong tay binh khí, rơi vào trên mặt đất phát ra kim loại tiếng va đập. Hai người trước khi chết ánh mắt, tràn đầy không dám tin. Chỉ sợ bọn họ liền mình là chết như thế nào, đều không biết. Lần này, Phương Chí không lại lưu thủ, mở hết giết chóc. Lần này, Phương Chí không còn làm nhân đạo. Lần này, người nào dám can đảm phạm hắn một tấc, hắn liền lấy hắn tính mệnh. Hắn làm ra tất cả, chỉ vì xử lý thù mới hận cũ. Đợi Phương Chí chạy tới U Tuyền Lâm trung ương khu vực rừng trúc lúc, phát hiện rừng trúc có loại không nói ra được túc sát chi khí. Sâu thẳm trong rừng trúc, có hai người, Chu Dục người mặc kim bào, ngồi ở một trường trên ghế, trước người có một cái tiểu mộc trác, bàn gỗ bên trên trưng bày nước trà. Lúc này Chu Dục uống trà lúc, nhìn thấy Phương Chí rốt cuộc đã đến, đắc ý cười to nói, Phương Chí, có hay không cảm giác được rất kinh hỉ. Phương Chí nhìn thấy chính chủ ngay ở nơi đây chờ hắn, nheo mắt lại, chậm rãi gật đầu nói, xác thực có chút, ta nguyên bản nghĩ đến ngươi cùng Lăng Thiên Hầu chỉ có thể phái một chút lâu la tới lấy tính mạng của ta. Không nghĩ đến, bản thân ngươi thế mà cũng tới, cái này có chút vượt quá ta ý liệu. Phương Chí yên lặng lấy ra thanh đồng cổ thương, đem vỏ thương để vào trong túi trữ vật, lặng yên vận chuyển bản thân nguyên lực tu vi. Phương Chí, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi đồng ý làm ta bên người nô bộc, ta vẹn vẹn tra tấn một trận, lưu tính mệnh của ngươi, thế nào? Chu Dục uống trà xanh, trong lúc giơ tay nhấc chân, có khó có thể nói rõ tự tin khí thế. Một bên lão nô quản gia, nói tiếp ngôn ngữ tràn ngập kính ý nói, không hổ là thái tử điện hạ, trạch tâm nhân hậu, kẻ này phạm tội nghiệt, dựa theo vương triều luật pháp, lý nên chu diệt cửu tộc, ngài chỉ là thu hắn làm nô, đây đối với hắn mà nói, quả thực là ơn huệ lớn như trời. Chu Dục nghe lão nô lấy lòng, có chút sảng khoái, hiển nhiên cái này mông ngựa vỗ tới tâm hắn mang thai. Lão nô sau đó ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào Phương Chí trên người, ngữ khí đột nhiên biến đổi, lạnh giọng nổi giận nói, thái tử điện hạ tất nhiên đồng ý thu ngươi làm nô buộc, là ngươi trời ban phúc khí, ngươi còn không mau mau quỳ xuống a, nhận được cân này. Chương 200, độc chiến 7 người, thuấn trảm 5 người. Một tiếng này tiếng quát mắng quanh quần rừng trúc cành lá bị sóng âm quát vang xào xạc. Một cô vô hình sát khí tràn ngập ở tứ phương. Rừng trúc phụ cận đống đất đều tùy theo vỡ ra, từng đạo bóng người tùy theo hiển lộ bóng người, thế mà có chừng 7 người, cái này trong 7 người, 3 tên nguyên đan cảnh nhị trọng thiên, 4 tên nguyên đan cảnh tam trọng thiên. Cái này 7 người thần sắc lạnh lùng, người mặc xích bào, một đôi mắt cá chết không có chút nào thần vận, hiển nhiên là đã bị tẩy não tử sĩ. Chu Dục thân làm thế tục vương triều thái tử, bên người khẳng định có tử sĩ hộ pháp. Phương Chí đối với lão nô mà nói, khịt mũi coi thường, hắn nắm chặt thanh đồng cổ thương, nhìn quanh bốn phía, lắc một cái bản thân hắc bảo, ung dung nói ra, ta khuyên các ngươi cùng tiến lên, nếu không, các ngươi liên tục ngăn chặn ta một chiêu tư cách đều không có. 7 tên tử sĩ thần sắc căm hàn, nhìn chằm chằm Phương Chí ánh mắt, sắc cơ lộ ra, bọn họ chỉ ở Chu Dục mệnh lệnh. Ngồi ở rừng trúc chỗ sâu Chu Dục, âm nhu khuôn mặt toát ra vẻ tiếc hận, như vậy tốt một cái hạt giống, không thể giữ ở bên người làm nô bộc, xác thực có chút đáng tiếc. Tất nhiên như thế, vậy trước mắt Phương Chí đối với hắn mà nói, liền không có đinh điểm giá trị có thể nói. Động thủ đi, muốn sống, cắt ngang hắn hai chân hai tay, áp giải ta trước người đến. Chu Dục nhẹ uống một miệng nước trà, mạn bất kinh tâm nói ra lời nói này. Lời vừa nói ra, 7 tên tử sĩ nghe vậy sau đó, giữ im lặng gật đầu. Dừng trúc vang xào xạc, 7 tên tử sĩ đều lộ ra binh khí, hình tròn tròn bao bọc tư thế hướng về Phương Chí tật tốc đánh tới, 7 đạo hắc ảnh, sát cơ lộ ra. Từng cái đều là một đỉnh khá một chút tay. Chu Dục có chút hăng hái nhìn qua một màn này, hắn biết rõ Phương Chí cực mạnh, càng là một cái thiên phú tuyệt hảo hạt giống tốt. Cho nên lần này tới phục kích, hắn đặc biệt đem bên người tử sĩ toàn bộ mang đến tới, càng là có địa nguyên cảnh lão nô cùng hắn áp trận. Bất quá, trước mắt nhìn đến, những cái này tử sĩ đủ để giải quyết Phương Chí. Lý Giang Thủ, ngươi nói ta đợi chút nữa nên xử trí như thế nào cái này tiểu xuất sinh. Ta thật đúng là khó khăn đây. Chu Dục hít mắt. Ánh mắt bên trong thỉnh thoảng chợt hiện ác liệt. Ta đề nghị đem hắn lặng lẽ mang về Thương Hải Tông, giam giữ ở trong lao tù, đem hắn tra tấn mà chết, chỉ có để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, mới có thể để cho thế nhân minh bạch, đối thái tử điện hạ ngài, nhất định phải bảo trì kính sợ. Thân làm lão nô Lý Giang Thủ, không người, vội vàng phụ họa, trong lúc nói chuyện có định nọt vẻ lấy lòng. Chu Dục hài lòng gật đầu, tán thưởng đối Lý Giang Thủ nói, hay là ngươi hiểu được tâm của ta, không sai. Có thể phụng dưỡng ở bên người thái tử điện hạ, là lão nô vinh hạnh. Lý Giang Thủ mặt cười giống như là nở rộ số cúc. Cùng lúc đó, 7 tên tử sĩ cũng đã khép lại đến Phương Chí trước người. Truy. E nù ả toài đánh lâu kinh nghiệm rất nhiều Phương Chí, minh bạch tuyệt không thể chờ những người này vây kín đến hắn trước người, nếu không dù coi như hắn thực lực mạnh mẽ, song quyền cũng khó địch bốn chân, kết cục tất nhiên thê thảm. Tất nhiên đối phương vây kín, vậy liền hẳn là phát huy hắn sở trường, chủ động xuất kích. Phương Chí khóa chặt phía nam hướng về hắn tật tốc lướt đến nhị trọng thiên hoàn cảnh tử sĩ, thương hoa lắc một cái, ngang nhiên đón lấy đối phương. Cái này tử sĩ ánh mắt hung làm dạng rỡ chứa, trong tay trường đao nổi lên một tầng quang trạch, mơ hồ có quỷ phượng gào thét. Quỷ trảm. Cái này tử sĩ lập công sốt ruột, tăng nhanh bộ pháp nên tiếp Phương Chí, trong tay hắn trường đao, hắc sắc quang mang nổi lên, đột nhiên, mấy đạo biến hóa, phù lộ trường đao hư tượng, tựa như có mấy chục thanh đao hướng về Phương Chí chém đi. Cho người một cái khó có thể nhìn rõ ràng cây đao kia là thật. Có thể nắm giữ cường hãn thần hồn Phương Chí, một cái liền xem thấu đối phương trò vặt. Phương Chí cười nhạo một tiếng, cửu âm thanh vân bộ khiến cho hắn tốc độ đột nhiên tăng tốc gấp mấy lần, lắc mình một cái đến tử sĩ sau lưng, tránh đi đối phương phong mang, trường thương vung mạnh ra, chấn động tiếng gió chói tai nổ vang. 4000 cân thanh đồng cổ thương, cộng thêm Phương Chí luân động lực lượng, hung hăng đập vào cái này tử sĩ phía sau. Chỉ nghe thấy xương cốt nổ tung thanh âm, cái này tử sĩ bị Phương Chí một kích đập gãy thân thể, cả người giống như là một bãi bùn nhão, nặng nề nện ở rừng trúc trên mặt đất. Cái thứ nhất, Phương Chí quát to một tiếng, cửu âm thanh vân bộ lại ra, nháy mắt lách mình đến một tên nguyên đan cảnh tam trọng thiên trước người, một cái nhanh như thiểm điện đột thứ lâm ra, mùi thương nổi lên lăng lệ vô địch tư thế. Cái này tam trọng thiên cường giả không ngờ rằng Phương Chí tốc độ nhanh như vậy, trong lúc nhất thời hít vào lương khí, vội vàng nhấc lên trường kiếm đi ngăn cản mũi thương. Chỉ là cái kia huyền khí thượng phẩm trường kiếm, ở Phương Chí thanh đồng cổ thương trước mặt, đơn giản chính là một cười nhạo. Cái kia huyền khí thượng phẩm trường kiếm, trong nháy mắt pha toái thành một đống nát mảnh. Đột thứ thuận thế xuyên qua nhục thân của hắn, Phương Chí trường thương chấn động, đâm vào hắn thân thể trong nháy mắt, một cỗ chấn động chi lực ở trên thân thương, trong khoảnh khắc đem đối phương ngũ tạng lục phủ chấn thành một đống bùn nhão. Cái thứ hai, Phương Chí quát to một tiếng, từ đối phương nhục thân bên trong rút ra thanh đồng cổ thương. Thanh đồng cổ thương rõ ràng đâm thủng đối phương nhục thân, có thể thân thương phía trên, lại không dính đinh điểm máu tươi. Cái này còn lại ba tên tử sĩ gần đến Phương Chí trước người, Phương Chí chớp mắt một cước đem cái này tam trọng thiên tử sĩ thân thể đá ra, cái này tử sĩ thân thể đánh tới hướng ba người thời điểm, cái này ba tên tử sĩ ánh mắt hung quang lấp lóe, ba người trong tay binh khí lấp lóe quang mang, trường đao, trường kiếm, trong khoảnh khắc đem chết đi tam trọng thiên tử sĩ chặt đứt. Không muốn sống truy kích Phương Chí. Một nhóm đầu óc đều không có ngu xuẩn, võ đạo quốc chiến, ở chỗ kinh nghiệm, chỉ muốn dựa vào võ lực nghiền ép, chỉ có thể phản phệ tự thân. Phương Chí nhìn thấy ba người đỏ trong mắt, chỉ biết rất đấu tử sĩ, thoải mái chế giễu. Phương Chí cửu âm thanh vân bộ tật tốc hướng về đằng sau thối lui, tạm lánh ba người phong mang, trái cầm trong tay thương, súng, giơ tay phải lên một chỉ, hướng về ba người một chút, hờ hững nói, diệt sinh. Ngôn ngữ rơi xuống, Phương Chí đỉnh đầu phía trên. Ba quả khổng lồ hỏa cầu đột nhiên sinh sôi mà ra, cái này hỏa cầu xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh tất cả thanh trúc, tức khắc phù lộ hoàng sắc, lục sắc cành lá, lục sắc thân cảnh, ở thời khắc này trong khoảnh khắc khô héo. Giữa thiên địa lượng nước bị cực nóng nham tương hỏa cầu bốc hơi không còn một mảnh. Ba quả hỏa cầu hưu phá không hướng về ba người bay đi, hỏa cầu càng lúc càng nhỏ, qua trong giây lát, co lại thành một thước dưới. Ba tên tử sĩ đối mặt quần quần đánh tới, uy thế kinh thiên, hủy diệt chi khí, có chút nồng hậu dày đặc hỏa cầu. Trong khoảnh khắc cái kia hờ hững thần sắc, đột nhiên đại biến. Oeng! Một tiếng giống như là lôi đình nổ vang tiếng nổ mạnh, đột nhiên truyền ra, một cỗ cực nóng sóng lửa khuyết tán bát phương, trong khoảnh khắc, hỏa cầu nổ tung chỗ ba trượng địa phương, bị chôn vùi thành cát bã, thiêu đốt sóng thổi lất phất tứ phương, mảng rừng lớn bị sóng lửa hun sấy cành lá thành tro, thanh trúc khô héo, cực nóng thủy triều nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Ở cái kia cách đó không xa Chu Dục cùng Lý Giam thủ nguyên bản thông dong thoải mái mà thần sắc, giờ phút này dĩ nhiên biến mất. Chiếm lấy là sắc mặt đại biến. Lý Giam thủ cảm thụ được đánh tới sóng nhiệt, chấn kinh lên tiếng nói, kẻ này lại có như vậy năng lực, thái tử điện hạ, đám này tử sĩ tuyệt không phải đối thủ của hắn, nhìn đến ta phải tự mình động thủ đem hắn bắt giữ. Chương 201, xích tiêu dương dực, dương cánh bay lượn. Kẻ này tu vi có chút vượt ra khỏi chúng ta đoán trước. Chu Dục vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi đứng lên, ngửi ngửi trong không khí tràn ngập cỗ kia hỏa cầu hủy diệt khí tức, thần sắc cũng không khỏi đại biến. Nguyên bản hắn là dự định tự mình động thủ, nhưng bây giờ nhìn đến. Phương Chí thật đúng là người bình thường, Chu Dục nhíu mày, lạnh lùng thốt, ngươi ra tay đi, tất yếu thời điểm, bắt giết kẻ này, không có nhất định phải lưu người sống. Tốt, lao nô minh bạch. Lý Giam thủ một đôi mắt ưng hàn mang lấp lóe, người mặc cung phục hắn, trường hoa một chút mặt đất, bóng người nhẹ nhàng bay ra, một đầu tóc bạc theo gió phất phới, nháy mắt, thẳng hướng Phương Chí. Bành trướng khiến người tâm thần chấn động địa nguyên cảnh khí thế khuyết tán tứ phương. Cố này khí thế khiến người tâm thần kinh hãi, dù coi như là Phương Chí, cũng không nhịn được nhau mắt. Cái này lão nô, vẹn vẹn tu luyện ra một tòa địa đài mà thôi. Hồn lao thanh âm vang vọng ở Phương Chí trong đầu. Phương Chí nhìn lướt qua trên mặt đất đen xám, vừa mới ba tên kia tử sĩ bị hỏa cầu thôn vệ chôn vùi, liền huyết nhục đều chưa từng lưu lại. Lúc này nhìn thấy Lý Giam thủ hướng hắn giết tới, Phương Chí cười lạnh một tiếng, cửu âm thanh vân bộ cơ hồ thi triển đến cực hạn, chớp mắt cướp đến cuối cùng hai tên tử sĩ phụ cận. Phương Chí thanh đồng cổ thương, giống như là hắc bạch vô thường tác mệnh câu mở dạng, đâm ra một thương, không gì không phá, hai tên tử sĩ giống như là hai đầu xúc sinh mở dạng, không có chút nào sức hoàn thủ. Thằng nhãi danh, dừng tay. Lý Giam thủ nhìn thấy Phương Chí sắp chết sĩ chém giết hầu như không còn, không khỏi đau lòng nhức óc. Những cái này tử sĩ có thể đều là Chu gia vương triều ngàn chọn vạn tuyển nhân tài, những người này đối Chu Dục đều là trung thành tuyệt đối tồn tại. Những cái này tinh anh toàn bộ đều hao tổn ở chỗ này, đối với bọn họ mà nói, quả thực là vô cùng tổn thất. Địa nguyên cảnh, rất mạnh, mạnh đến ta ngay cả cùng ngươi qua một chiêu dũng khí đều không có. Nhưng, ngươi đối thủ không phải ta. Phương Chí trên mặt phù hiện xấu hổ tiêu dung, ung dung nhìn qua Lý Giang Thủ, nhắc tới ra lời nói này lúc, trong tay từ trong túi chữ vật lấy ra tam đại đem nguyên thánh đan, chừng trên trăm hạt. Trên trăm hạt nguyên thánh đan, bị Phương Chí há miệng toàn bộ nuốt vào trong bụng, đến nay khôi phục tiêu hao nguyên lực. Khi hắn nuốt xuống nguyên thánh đan lúc, Lý Giang Thủ cự ly Phương Chí vẹn vẹn còn dư ba trượng cự ly. Tiểu xuất sinh, ngươi đang chết, nguyên bản dự định bắt giữ ngươi, nhiều cho ngươi mấy ngày đường sống, nhìn đến không có cái này cần thiết. Lý Giang Thủ giận lông mày nhấc ngang, hắn gay gắt nói năm ngón tay đột nhiên móng tay tăng vọt, cách xa mấy mét hướng về Phương Chí chụp tới. Một chiêu này tên là ngũ âm chảo, những cái kia trên móng tay có chí mạng độc tố, người bình thường chạm đến liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Phương Chí cùng Lý Giang Thủ cách xa nhau một cái đại cảnh giới, mười cái tiểu cảnh giới, bậc này thiên địa khe rãnh, không phải linh binh, cũng không phải công pháp, càng không phải võ kỹ có thể di bổ. Đây chính là cảnh giới khe rãnh. Nếu một chiêu này chạm đến hắn, Phương Chí tất bại không thể nghi ngờ. Nhưng Phương Chí ngược lại lộ ra thoải mái tiếu dung. Ta đợi liền là ngươi rời đi Chu Dục bên người, nếu không ta thật đúng là không tốt động thủ. Đột nhiên, Phương Chí phía sau hắc bảo đột nhiên vỡ ra, giống như là có cái gì đồ vật muốn phá kén mà ra. Một đôi mực vũ như sắt tướng dực, đột nhiên từ Phương Chí phía sau chui ra. Cái này ương dực lông vũ như sắt, đen kịt vô song, lưu chuyển quang trạch, xuất hiện trong nháy mắt, ương dực chấn động, Phương Chí đột nhiên giống như là điểu nhân đồng dạng, đột nhiên bay về phía chân trời, trong nháy mắt liền bay có cao 5 trượng. Xích tiêu ương dực. Hai ngày trước Phương Chí lặng lẽ đem này cánh luyện hóa biến thành của bản thân. Này ương dực cũng là Phương Chí to lớn át chủ bài, vừa mới sở di không hiển lộ. Mục đích chính là vì dẫn Lý Giang Thủ tới. Bằng không thì, có lão nô che chở, Phương Chí cũng không tiện đối Chu Dục ra tay. Bay đến trên trời sau đó, Lý Giang Thủ chỉ có thực lực, cũng chỉ có thể kinh ngạc đứng ở trên mặt đất, không dám tin nhìn qua Phương Chí. Phi hành võ kỹ. Lý Giang Thủ cùng cách đó không xa Chu Dục cùng nhau lên tiếng, nhìn qua Phương Chí trên lưng mọc ra hắc vũ ứng dực, trong lúc nhất thời hoảng sợ lên tiếng. Từ cổ chí kim, võ giả muốn dẫm lên trời. Chỉ có tu vi đi đến vô tướng cảnh mới có thể dẫm lên trời. Cái gọi là vô tướng phía dưới, đều là run rế. Chỉ chính là, chỉ có thể dẫm lên trời võ giả, mới là thế gian chân chính cường giả. Bọn họ có thể chúa tể phàm nhân tính mệnh. Nhưng vô tướng cảnh đã là truyền thuyết trong cảnh giới. 100 vạn võ giả, chưa hẳn đều sẽ có một người bước chân đến vô tướng cảnh. Cho nên có thể bay lên trời mà đi, đối với võ giả mà nói, là một loại chí cao vô thượng vinh dự. Một chút chú khí sư cùng phù sư liên thủ phía dưới, phi hành võ kỹ liền tùy theo ra đời. Một chút võ giả không cần đi đến trong truyền thuyết vô tướng cảnh liền có thể bay lượn chân trời. Chỉ là phi hành võ kỹ đắt đỏ, chỉ có thế gia đại tộc hoặc là nhị lưu tông môn dòng chính đệ tử mới có thể nắm giữ. Bây giờ Phương Chí ương dực vũ động, ở trên trời bay lượn, Lý Giang Thủ cùng Chu Dục không chấn kinh mới là lạ. Phương Chí lại như thế nào nắm giữ bậc này bảo bối tốt? Ta biết, cái này phi hành võ kỹ là hắn ở Dược Vương cốc chiếm được. Chỉ là kẻ này đem cái này võ kỹ ở Dược Vương cốc liền lặng yên luyện hóa, núp ở tự thân. Lý Giang Thủ suy đoán một phen, nhìn qua Phương Chí ánh mắt, dần dần toát ra tham lam. Phi hành võ kỹ. Thế nhưng là trong truyền thuyết chí bảo. So với Thương Hải Tông thu hoạch được chuẩn đạo trạc đều không thua bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi có biết do ngươi đem phi hành võ kỹ lộ ra, đối với mà nói là một kiện chân chính tai họa. Có lẽ ngươi bay ở trên trời, ta tạm thời không cách nào làm gì ngươi. Nhưng ngươi nguyên lực lại có thể duy trì phi hành võ kỹ bao lâu? Dù coi như ngươi nguyên lực hùng hậu, thoát đi nơi đây, đợi ta chờ trở lại tông môn bên trong, đưa ngươi một mình luyện hóa phi hành võ kỹ chuyện này kể ra ngoài. Ngươi đoán xem, đến lúc đó Thương Hải Tông sẽ có bao nhiêu cường giả đến đây săn giết ngươi? Lý Giang Thủ đứng ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn qua Phương Chí, hưng phấn, lộ rõ trên mặt. Có chuyện, ngươi nói đúng rồi, ta nguyên lực xác thực không cách nào trèo chống phi hành quá lâu, nhiều nhất 5 phút mà thôi. Nhưng là Phương Chí cười lạnh, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một nắm lớn nguyên thánh đan, há miệng nuốt vào, cười nhạo nói, ra có là nguyên thánh đan. Thoại âm rơi xuống, Phương Chí đưa tay một chỉ hướng về Lý Giang Thủ chỉ, miệng phun diệt sinh. Thương khung phía trên, ba quả hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, co lại thành một thước, 0.33m, choai choai nhỏ, cấp tốc rơi đến Lý Giang Thủ trước người, rất có đem hắn diệt sát tư thế. Ha ha, ngươi cái này hỏa cầu có chút ý tứ, nhưng muốn làm tổn thương ta. Quả thực là người si nói ngọng. Lý giam thủ liếc qua Phương Chí hỏa cầu, sắc bén thật dài móng tay hướng về không trung một quái, ba khỏa một thước rưỡi hỏa cầu, trong khoảnh khắc bị móng tay vạch phá đánh nát, hóa thành một từng sợi nát hỏa. Phương Chí nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên, diện sinh thuật còn cần lại nên vào một phen. Lý giam thủ nhanh chóng bắt lấy hắn, hắn cái này đối phi hành võ kỹ, ta muốn. Nếu ngươi có thể đem bắt giữ hắn, cái này phi hành võ kỹ có thể về ta, ta ban thưởng ngươi quốc công đãi ngộ. Chu Dục thần sắc cực kỳ hưng phấn, hôm nay bắt giết Phương Chí, lại còn có thể thu lấy được bậc này đại hỉ. Quả thực là thiên hàng hào lễ, phi hành võ kỹ mị lực, là bất luận cái gì võ giả đều tuyệt khó ngăn cản. Chương 202, Binh Khôi Hiển Uy, muốn chiến Chu Dục. Chu Dục nhìn qua Phương Chí phía sau cái kia vỗ cánh hắc vũ ưng dực, thần sắc điên cuồng, ánh mắt bên trong vẻ tham lam càng lúc càng nặng, bậc này trọng bảo, lý nên để cho hắn sử dụng. Trước mắt xuất thân bần hàn phế vật, căn bản không xứng nắm giữ bậc này võ kỹ. Lý giam thủ thần sắc khó coi, ánh mắt tham lam, không có trả lời Chu Dục mà nói, mà là đột nhiên thoát khởi, muốn đem Phương Chí từ trên trời bắt xuống tới. Lần này vọt, trọn vẹn nhảy lên 3 trượng cao, gần như cùng Phương Chí ngang hàng, nhưng Phương Chí thong dong cười một tiếng, ương dực chấn động, bay lượn đến một bên, chế nhạo trêu chọc Lý giam thủ nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngu xuẩn. Một kích không thể đạt được Lý giam thủ, thầm mắng Phương Chí là chỉ giảo hoạt tiểu hồ ly. Nhưng lúc này hắn trong lòng cũng đã bắt đầu suy nghĩ, nên như thế nào lấy được Phương Chí phía sau cái kia đối hắc vụ ương dực. Phương Chí, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Đưa ngươi phía sau cái kia đối hắc vũ ương dực cho ta, ta thả ngươi đi, đồng thời không có ngoại nhân biết được hắc vũ ương dực chuyện này, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Lý giam thủ ánh mắt bên trong tham lam nồng đậm. Đơn giản giống như là một tên tư xuân thiếu niên, trông thấy áo không mảnh vải mỹ nữ một dạng, tâm huyết bành trướng. Nghe được Lý giam thủ cái này thần nghiệm về sau, Phương Chí tức khắc liền hiểu, Lý giam thủ bị trọng bảo mê hoặc tâm, muốn độc chiếm phần này võ kỹ, thậm chí không tiếc làm thịt giết chết bản thân chủ nhân Chu Dục. Chậc chậc, ngươi cái này nô tài phản cốt, có chút nặng a. Phương Chí thần niệm không khách khí trả lời. Lý giam thủ nghe được chế rêu châm chọc chi ngữ, sắc mặt đen hồng, siết chặt song quyền, lạnh lùng thốt, đây là tốt nhất kết cục, ngươi sống sót đi ra nơi này, ta lấy đi phi hành võ kỹ, cũng sẽ không có ngoại nhân biết rõ việc này. Dù coi như ngươi có thể đào tẩu, ngày sau Thương Hải Tông tất nhiên đối với ngươi tiến hành thiên la địa vong truy sát, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi xác định sao? Nếu như đạt thành giao dịch, ngươi cần tự tay đem ngươi chủ nhân Chu Dục làm thịt rồi, ngươi chẳng lẽ thực có can đảm làm thí chủ sự tình? Phương Chí nheo mắt lại, làm ra một bộ thình thịch tâm động bộ dáng, thân niệm trả lời. Lý giam thủ nghe vậy, phát giác được tựa hồ có đàm phán khả năng, hắn đưa lưng về phía Chu Dục, ánh mắt bên trong hung quang lấp lóe, thân niệm trả lời, có gì không dám, nếu có cái này phi hành võ kỹ, cái này mênh mông đại lục, ta có thể tùy ý rong rồi. Ha ha ha, ngươi thật đúng là cẩu nô tài. Phương Chí đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hướng về phía cách đó không xa Chu Dục nói, Chu Dục, ngươi cẩu nô tài vừa mới dùng thần niệm nói với ta, để cho ta đem phi hành võ kỹ cho hắn, ta thong dong rời đi, nhưng ngươi phải chết ở nơi này, ngươi nuôi một cái phản cốt cực nặng nô tài a. Lời vừa nói ra, Lý giam thủ thần sắc không khỏi đại biến, nhìn về phía Phương Chí ánh mắt, tràn đầy lệ khí, lúc này thần niệm trả lời, tiểu xuất sinh, ta cho ngươi đường sống, ngươi thế mà không muốn, còn phản cắn ta một cái. Nhìn đến ngươi là thật dự định bị người đau khổ truy sát một đời một thế. Lý giam thủ thần niệm về xong sau đó, lại vội vàng quay đầu, hướng về phía Chu Dục nói, Thái tử điện hạ, chớ có nghe hắn châm ngòi, lao nô tử ngươi xuất sinh liền bồi bạn ở ngươi trước người, làm sao có thể biết làm ra ngỗ nghịch sự tình. Lý giam thủ, ta tin tưởng ngươi, nhanh động tác bắt giữ hắn, cầm tới cái này phi hành võ kỹ, ta tìm phụ hoàng phong ngươi làm quốc công. Chu Dục lúc này cũng bị trọng bảo hân hôn mê tâm trí. Phương Chí mà nói hắn căn bản liền không có nghe vào. Là, Lý giam thủ thần sắc khó coi, nỗi lòng bách chuyển, lập tức có quyết định, hắn hung tướng lộ ra, lạnh giọng nói, Phương Chí, đã ngươi bay đến cái kia, ta truy ngươi đến đâu, cho đến ngươi nguyên lực hao hết, đến lúc đó ta đem ngươi rút gân lấy xương, để ngươi chết không yên lành. Yên tâm, đến lúc đó ta nhường Chu Dục đổi ngươi cùng chết, cái này phi hành võ kỹ, nhất định phải làm việc cho ta. Cầu nô tài, kỳ thật ngươi nói chuyện, có sai lầm. Tỷ như ta hôm nay đem bọn ngươi những người này, toàn bộ chém giết, như vậy ngoại nhân liền không biết ta có phi hành võ kỹ chuyện này, đúng không? Phương Chí thần sắc dần dần phù lộ ra cười lạnh, nhìn qua Lý giam thủ tấm kia mặt mũi tràn đầy rúm gió giống như là quýt mịch ngậm, cười lạnh nói. Phương Chí, ngươi là thần chí không rõ sao? Lý giam thủ khinh thường cười một tiếng, lệ khí cuồn cuộn, hắn đứng ở phía dưới, nhìn chằm chằm Phương Chí, chỉ cần Phương Chí rời đi, hắn biết lập tức đuổi theo. Chỉ là, Phương Chí sẽ không rời đi. Bồi ngươi nói nhiều như vậy, cũng cũng là thời điểm kết thúc trường tranh đấu này. Ta trước đó đã nói, ngươi đối thủ, không phải ta. Phương Chí vỗ một cái túi chữ vật, một tôn ngân văn giáp binh khôi từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi vào trên mặt đất, binh khôi xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía vì đó chấn động, Phương Chí yên lặng thuật pháp, miệng phun kinh văn, tỉnh lại binh khôi, ký ức trận văn tùy theo khởi động. Chuyện của tôi giọt net http, tr. Hẹn đủ ạ toài binh khôi. Lý Giam thủ kiến thức rộng rãi, nhìn thấy ngân văn giáp binh khôi trong phút chốc, trong lòng lộn bột một tiếng. Nhất là trông thấy ngân văn giáp binh khôi bên trên cái kia lít nha lít nhít phù văn, lập tức liền minh bạch, trước mắt binh khôi, tuyệt đối là không tầm thường đổ vật. Đáp đúng, ngươi đối thủ, liền là nó. Mà ta đối thủ, là Chu Dục, các ngươi hôm nay, sẽ không có người sống sót rời đi nơi này. Phương Chí cười lạnh trả lời. Sau một khắc, binh khôi cái kia một đôi lạnh lùng con ngươi tùy theo mở ra, một đạo sắc bén quang mang bắn ra. Giết hắn. Phương Chí lạnh lùng mệnh lệnh từ trong miệng phun ra. Binh khôi máy móc tính gật đầu, lạnh lùng ánh mắt nhìn hướng Lý Giam thủ. Sau một khắc, binh khôi động nhanh cho người cơ hồ nhìn không rõ động tác, một quyền hướng về gần trong gang tấc Lý Giam thủ đập tới. Lý Giam thủ thân sắc đại biến, thân làm địa nguyên cảnh cường giả hắn, đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, hai tay chặp lại, trên tay hắn móng tay qua trong giây lát xuất hiện kim loại quang trạch, giống như là năm thanh sắc bén tế kiếm sinh trưởng ở trên tay hắn. Đưa tay năm thanh dường như mảnh kiếm chỉ giáp đón lấy binh khôi, địa nguyên cảnh một tòa địa đài khí thế, trùng thiên mà lên. Cả hai đụng nhau. Một tiếng dường như binh khí va chạm âm vang vang lên, một trận hỏa hoa tùy theo chợt hiện. Lý Giam thủ hướng về đằng sau liền lùi lại bảy bước, mà ngân văn giáp binh khôi, vẻn vẹn rút lui nửa bước. Cái này binh khôi có một tòa địa đài thực lực, nhưng nhục thân lại có linh cấp trung phẩm phẩm chất, chỉ có ba tòa địa đài cường giả mới có thể đem nó cầm xuống. Không hổ là địa nguyên cảnh cường giả, một cái giao thủ ở giữa, Lý Giam thủ liền minh bạch, hắn không phải binh khôi đối thủ. Nhưng chỉ thi hành mệnh lệnh binh khôi, không có chút nào tình cảm, một kích không trúng, lại chớp mắt lao đi, quyền ảnh hóa thành huyễn ảnh, vô số kẻ hướng lấy Lý Giam thủ đánh tới, căn bản không cho hắn một tơ một hào thở dốc thời cơ. Lý Giam thủ thần sắc đại biến, căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn ra đầu tiếp quyền. Trong lúc nhất thời hắn và binh khôi chiến đấu ở cùng một chỗ, chỉ sợ còn cần một trận thời gian mới có thể phân ra thắng bại. Mà lúc này, Phương Chí đem ánh mắt nhìn vào cách đó không xa Chu Dục trên người. Chu Dục có nguyên đan lục trọng thiên tu vi, kết ra là thanh đan. Mà Phương Chí, hai ngày trước không những luyện hóa xích tiêu dương dực, còn đem ngũ nguyên thường luân đan luyện hóa, hiện tại đã là nguyên đan cảnh nhị trọng thiên cường giả. Mặc dù là nhị trọng thiên tu vi, nhưng thực lực có thể so với nguyên đan ngũ trọng thiên cường giả. Trận chiến mượn thanh đồng cổ thương cùng trảm hồn quyết, hẳn là có thể cùng Chu Dục một trận chiến, ai thắng ai thua, còn không dễ nói. Chương 203, suýt nữa ăn thiệt thòi, chỉ có dùng trí. U Tuyển Trúc Lâm bên trong, Lý Giam thủ cùng binh khôi chiến đấu cùng một chỗ, ngân văn giáp binh khôi không tình cảm chút nào, một chiêu một thức không ngừng dồn ép lấy Lý Giam thủ, khiến cái này cẩu nô tài từng bước rút lui, bị thua xem ra là sớm muộn sự tình. Cùng lúc đó, Phương Chí ở thương khung phía trên, chấn động ưng dực, hóa thành tật phong nắm lấy thanh đồng cổ thương từ trên trời giáng xuống thẳng hướng Chu Dục. Chu Dục nhìn thấy Phương Chí thế mà hướng về hắn đánh tới, đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó cũng hỉ. Cái này Phương Chí lại dám đi lên chủ động nhận lấy cái chết, thực sự là tự tìm tử lộ. Cứ nghe ngươi vừa mới bước vào nguyên đan cảnh, mới vào nguyên đan cảnh mau tặc, liền nghĩ cùng ta giao phong, ngươi đơn giản không biết chữ chết làm như thế nào viết. Chu Dục hưng phấn cười to, tham lam ánh mắt nhìn qua Phương Chí sau lưng chấn động hắc vụ ưng dực, Chu Dục vỗ một cái túi chữ vật, trong tay xuất hiện vài chương nhị phẩm nguyên phù, hắn véo lấy thuật quyết, bốn chương nguyên phù không hỏa tự cháy, xôi gió mà lên, nguyên phù bay ra trong nháy mắt, hào quang rực rỡ. Hướng Phương Chí tụ đi. Bốn chương nguyên phủ ở thời khắc này ầm vang vỡ ra, hóa thành vô số kể, cực kỳ lăng lệ phong nhận. Những cái này phong nhận có chừng trên trăm đạo, mỗi một đạo phong nhận đều tồn tại nguyên đan tứ trọng toàn thắng một kích uy lực. Đầy trời phong nhận ngăn phía trước đường, Phương Chí thần sắc không thay đổi, vũ dực chấn động, thân ảnh đống nhiên dừng lại, thanh đồng cổ thương ở trong tay toát ra một cỗ bá đạo tư thế, thương hoa lay động, hình thành một đạo huyền ánh mắt choáng cùng tàn ảnh, thương hoa những nơi đi qua, phong nhận từng khúc tan ra pha toái. Mỗi một lần phong nhận cùng thanh đồng cổ thương tiếng va đập liền tựa như vũ khí ở đụng nhau, hỏa hoa cùng tiếng len ken thỉnh thoảng chợt hiện vang lên. Giống như là cuồng phong quét lá rụng, mấy trăm đạo phong nhận bị Phương Chí thanh đồng cổ thương quét dọn không còn một mảnh. Song Phương ngắn ngủi giao thủ liền thử ra rồi riêng phần mình năng lực, Chu Dục sắc mặt giật mình, những cái này nhị phẩm nguyên phù có thể đều là thượng đẳng mặt hàng, mỗi một kích uy lực đều có thể so với tứ trọng toàn lực một kích, nhưng thế mà đều bị Phương Chí không tốn sức chút nào nghiền nát. Cái này nói rõ Phương Chí tu vi, chí ít cũng có ngũ trọng thiên cảnh. Cái này đại đại vượt qua hắn dự liệu, Chu Dục vội vàng thu liệm ý nghĩ khinh địch, vỗ một cái túi chữ vật, mặc vào một kiện linh cấp hạ phẩm tỏa tử giáp, trong tay càng là thêm ra một chuôi nhuyễn kiếm. Cái này nhuyễn kiếm tinh tế tỉ mỉ lại phong mang lộ ra từng tia lạnh chạch, nhìn bộ dáng cũng là linh khí. Phương Chí giải quyết xong phong nhận, bước chân giẫm đạp đến trên mặt đất, Hắc Vũ Ưng Dực vừa mới thu hồi, Chu Dục liền cầm kiếm giết tới. Tế liễu mềm trên thân kiếm bao trùm lấy một tầng gió nhẹ, cái này gió nhẹ tựa hồ so mũi kiếm càng thêm sắc bén. Tế liễu mềm kiếm vũ động thời điểm, không khí phong lưu đều mắt trần có thể thấy bị cắt. Kiếm kỹ, thập nhị linh xà. Chu Dục cướp đến Phương Chí trước người, quát to một tiếng, nhìn như âm nhu hắn, ra tay lại là vô cùng ngoan độc. Một bộ kiếm kỹ thi triển ra, tế liễu nhuyễn kiếm liền giống như dường như 12 đầu linh xà, cùng nhau hướng Phương Chí quấn giết mà đi. Đây là kiếm nhanh đến trình độ nhất định mang đến huyễn ảnh. Mỗi một đạo linh xà kiếm đều là thật, hơn nữa 12 đầu kiếm rắn đều là muốn cho Phương Chí tạo thành vết thương chí mạng. Phương Chí ánh mắt thít chặt, trong lúc nhất thời thần sắc biến hóa, vội vàng thương hoa rũ ra, một cái giao long xuất hải, muốn phá giải hết cái này kiếm kỹ. Kết hợp thương thế giao long xuất hải có lẽ có thể một thương đâm giết cùng cảnh giới đệ tử, nhưng Chu Dục tu vi có lục trọng thiên, nguyên lực hùng hậu, chiêu này kiếm kỹ càng là huyền cấp võ kỹ, cả hai ở giữa đụng nhau, Phương Chí cảm thấy trường thương tựa như đập vào một bức tường bên trên. Cô này tưởng cực kỳ vững chắc. Tế liệu nhuyễn kiếm cùng thanh đồng cổ thương va chạm, hỏa hoa nhỏ vụn lấp lóe, chói hai âm thanh tùy theo truyền ra, một cô cảm thấy hổ khẩu chấn động, hướng về sau liền lùi lại ba bước. Cái này Chu Dục mỗi một kiếm, đều tồn tại mấy ngàn cân lực đạo, kinh thế so với Phương Chí, không thua bao nhiêu. So với Phương Chí, Chu Dục cũng là thần sắc đại biến, hắn cái này 12 linh xà nhìn như lấy nhanh giết người, kỳ thực là lấy nhanh ổn lực, mỗi một kiếm đều tồn tại vạn quân lực đạo, một kiếm phía dưới cho dù là núi đá cũng có thể tùy tiện chặt đứt. Hắn thân làm Chu gia vương triều thái tử, tu hành so thường nhân nắm giữ càng nhiều tài nguyên, cũng càng thêm khắc khổ. Chu Dục ỷ vào một chiêu, không biết nhường bao nhiêu người ăn thua thiệt ngầm. Nhưng trước mắt Phương Chí, vẹn vẹn hướng về đằng sau liền lùi lại hai bước, cái này khiến thần sắc không những khó coi. Kỳ thật vừa mới cùng Phương Chí giao thủ, hắn cũng không thế nào dễ chịu, chỉ ít cái kia vạn quân lực lượng một thương đâm tới, Chu Dục cảm thấy giống như là man ngưu trùng kích ở trên người. Lúc này hắn nắm kiếm hổ miệng cũng đã băng liệt, cố nén không có lộ ra đến thôi. Không được, tuyệt không thể cùng kẻ này thời gian dài tác chiến, kẻ này cổ thương quá mức quỷ dị. Chu Dục trong lòng có quyết đoán, nhịn xuống hổ khẩu đau đớn, mang theo tế liêu phần mềm lần thứ hai đánh tới. Lần này, Chu Dục cắn nát trường kiếm, phun ra một ngụm tinh huyết phun ra ở tế liêu mềm trên thân kiếm, nguyên bản nhũ bạch sắc tế liêu nhuyễn kiếm, ở thời khắc này phát ra đỏ sẫm, một cỗ cho người trong lòng cuồng loạn sắc bén tư thế từ trên thân kiếm truyền ra. Phương Chí, ta xem ngươi có thể ngăn mấy kiếm. Chu Dục chiến ý nổi lên, cẩm bào theo gió cuồng vũ, mang theo trường kiếm như là một tôn sát thần, tóc dài phất phới, thẳng lướt Phương Chí. Thiên La địa võng. Chu Dục trong tay xích hồng tế liêu nhuyễn kiếm, huy vũ liên tục, từng đạo nhỏ vụn dây đỏ giống như là ngư võng, hướng Phương Chí bao phủ tới. Cái này kiếm khí ngư võng những nơi đi qua, không khí đều bị xé rách, bốn phía u trúc lập tức bị chém nước, chặt đứt trúc mặt cực kỳ bóng loáng. Tiểu tử, một kích này tuyệt không phải có thể ngăn cản, tránh đi. Một mực ở trong Thiên Châu quan chiến hồn lão nhìn thấy cái này đẩy trời hồng vong từ trên trời giáng xuống, gấp giọng hét to. Phương Chí cũng là thần sắc đại biến, nhìn đến cảnh giới khe rãnh, quả nhiên là khó có thể vượt qua. Nhất niệm đến bước này, Phương Chí Hắc Vũ Ưng Dực tùy theo chấn động, người hướng là hắc sắc lưu quang, tránh thoát kiếm khí ngư vong thăng ở thương khung phía trên, thần sắc khó coi. Kiếm khí ngư vong bùa hụt, lại đem bốn phía rừng trúc chém thành một mảnh hỗn độn. Vô số rừng trúc ở kiếm khí chi khí bị ép vì vỡ nát, làm ngư vong khép lại thời điểm, càng là ầm vang nổ tung đến. Bùi bặm cùng trúc mảnh quần cuộn dơ lên, bốn phía lá trúc hòa lẫn bùn đất dương ở chân trời. Phương Chí vội vàng tản ra thân nghiệm, nhìn thấy vừa mới bản thân khu vực, thế mà bị tạc mở một cái đường kính có 3 trượng dài, 1 trượng, 3,33 m, sâu hố to sau, mí mắt không khỏi nhảy lên kịch liệt. Xem ra là ta tự đại, xem thường cái này Chu Dục. Phương Chí mí mắt trực nhảy. Nếu không phải hắn nắm giữ Hắc Vũ Ưng Dực, chỉ sợ vừa mới liền chết ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi vượt cảnh mà chiến, không thể chỉ dựa vào ma lực, còn phải dựa vào dùng trí. Hồn lao sâu kín thanh âm vang lên ở Phương Chí trong đầu. Mà lúc này Chu Dục trơ mắt gặp Phương Chí ỷ vào Hắc Vũ Ưng Dực từ trước mắt hắn đào tẩu, muốn rách cả mí mắt, thần sắc gâm hàn càng nồng đậm, nhưng trong mắt tham lam lại càng tăng lên. Phi hành võ kỹ quả nhiên danh bất hư truyền, nắm giữ vật này hắn, có thể khiến cho hắn tu vi thực lực tăng vọt rất nhiều. Dung trí. Phương Chí nhướng mày, một sợi linh cảm thoáng hiện trong đầu, phía sau Hắc Vũ Ưng Dực hơi hơi chấn động, hắn ánh mắt cũng dần dần toát ra minh ngộ. Chương 204, tùy thời mà chiến, Liệp Ưng cùng Thỏ. Luận tu vi Phương Chí đối Chu Dục là không có chút nào ưu thế có thể nói, thậm chí có thể được xưng tụng là khắp nơi bị động. Luận đối thiên địa nguyên lực trưởng khống cùng lý giải, Phương Chí càng không phải đối thủ, dù sao hắn chân thực tu vi mới nhị trọng thiên cảnh, cùng Chu Dục chênh lệch 4 cái tiểu cảnh giới, tuy nhiên hắn có thể so với ngũ trọng thiên thực lực, nhưng cuối cùng cùng đối phương có cực cao chênh lệch. Cho nên hắn muốn thắng Chu Dục, nhất định phải dựa vào hắn tự thân ưu thế. Phương Chí đối Chu Dục chân chính ưu thế, chỉ có 2 nơi. Một cái là tính linh hoạt cùng tính cơ động, đây là ỷ vào Hắc Vũ Ương Dực nguyên nhân. Một cái khác chính là thần hồn, hắn thần hồn cảnh giới cũng đã đạt đến thất trọng thiên tu vi. Lúc này hận nghiến răng Chu Dục, mắt lộ ra hung quang, nắm lấy Tế Liêu Nhuyễn kiếm, hướng về trên bầu trời Phương Chí giận dữ hét, "Phương Chí, nếu như ngươi vẫn là nam nhi mà nói, liền xuống tới đường đường chính chính cùng ta một trận chiến, dù coi như ngươi không địch lại bỏ mình, vậy cũng chết hết quang vinh, chết thống khoái. Ngươi dạng này sợ hãi rụt rè, giống thứ gì?" Chu Thái Tử, ngươi xem ta là con nít 3 tuổi sao? Tất nhiên không phải ngươi đối thủ, ta vì sao muốn cùng ngươi cứng đối cứng, loại này khích tướng thủ đoạn, không khỏi có chút lần. Phương Chí cũng không giận, liền bay ở trên bầu trời, có chút hăng hái trả lời, hắn biết rõ Chu Dục là muốn chọc giận hắn. Tất nhiên như thế, liền khăng khăng không thể như ý hắn. Nghe thấy cái này giọng điệu cùng bậc này ngữ khí, Chu Dục gần như sắp bị lên nổ phổi, không thể chọc giận Phương Chí, ngược lại nhường trong bụng hắn lúc này có một đám lửa. Ha ha, vậy ngươi lại chờ ngươi nắm giữ Hắc Vũ Ương Dực tin tức truyền khắp phụ cận chư tông a, đến khi đó, muốn giết ngươi người, chỉ sợ không phải tính kỳ sổ, ta xem ngươi như thế nào tránh né. Chu Dục nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhục thân phát run, cái này vừa đến miệng thịt liền là ăn không được, nhất là Phương Chí còn từ trên cao nhìn xuống treo chọc lấy hắn, đơn giản nhường hắn mau tức phát điên. Gặp Chu Dục một bộ tức giận bộ dáng, Phương Chí tâm tư ngược lại động, nếu có thể nhường ra hỏa này mất lý trí mà nói, vậy kế tiếp có lẽ thật có khả năng đánh bại hắn, thế là Phương Chí chủ động ở trên bầu trời, cười nhạo nói, Chu Dục, ngươi nếu là đồng ý quỳ xuống, làm ta bên người nô tài, đợi đến ta đây Hắc Vũ Ương Dực dùng án, có thể ban thưởng cho ngươi, thế nào? Thân làm thế tục vương triều thái tử, hắn từ nhỏ trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, bên người tụ lại một nhóm lớn nô tài. Cho tới bây giờ đều là Chu Dục nhục nhã người khác, ban thưởng cho người khác, đã từng nhận loại vũ nhục này. Phương Chí dăm ba câu liền thụ Chu Dục lửa giận thoát khởi, hai mắt xích hồng. Trong lúc nhất thời, lửa giận sinh trưởng Chu Dục, liên tục chém ra mấy đạo kiếm khí, muốn đem ở trên bầu trời Phương Chí cho đánh xuống. Nhưng cái này kiếm khí quá chậm, Phương Chí mỗi lần thoải mái mà tránh thoát, còn cố ý miệng phun vũ nhục ngôn ngữ kích thích Chu Dục. Chu Dục đã đánh không đến Phương Chí, miệng càng nói bất quá Phương Chí, trong lúc nhất thời chỉ có thể ở phía dưới phẫn hận khơi thông nguyên lực, đối xử hắn tâm tình dễ chịu một chút. Nhìn thấy Chu Dục bị chọc giận dần dần mất lý trí, Phương Chí vừa dùng ngôn ngữ kích thích trêu đùa Chu Dục, một bên thì tại cẩn thận quan sát đến Chu Dục sơ hở chỗ. Đợi quan sát hỏa hầu không sai biệt lắm thời điểm, Phương Chí lắc mình một cái, đáp xuống, một cái dao long xuất hải đột thứ hung hãn mãnh liệt đâm đi. Lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ náo hải hỗn loạn Chu Dục, đột nhiên phát giác được nguy cơ giáng lâm, trong lúc nhất thời lại có chút loạn lòng người, phía sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh, vội vàng rũ ra một cái kiếm hoa, muốn ngăn lại một kích này. Một bên là vận sức chờ phát động, một bên là vội vàng ứng đối. Ai thắng ai thua, tự nhiên một cái liền có thể thấy rõ ràng. Cái này vạn quân lực lượng nện ở Chu Dục tế liễu mềm trên thân kiếm, chỉ nghe thấy một là âm vang tiếng kim loại va chạm. Vạn quân lực lượng trùng kích ở vội vàng ứng đối Chu Dục trên người, Chu Dục thần choáng hoa mắt, thổ huyết nhanh lùi lại, trong tay tế liễu nhuyễn kiếm suýt nữa rời tay bay ra. Thu đến tổn thương Chu Dục, tình thế cấp bách phía dưới, vội vàng không để ý thân thể nguy hiểm, thôi động tự thân nguyên lực, liên chạm ra 7 đạo kiếm khí ngư vong vô số kể kiếm khí khép lại cùng một chỗ, hình thành ngư vong rảo sát tất cả. Phương Chí một kích đắc thủ về sau, nhìn thấy Chu Dục mất lý trí cuồng bạo phản kháng, không nói lời gì ương dực chấn động, thân ảnh nhanh nhẹn linh động tránh thoát những cái này sát kiếp, giống như là một cái lực ứng, ở trên bầu trời chấn động cánh, tìm kiếm lấy lần tiếp theo công kích cơ hội. Phương Chí, ngươi một cái hèn hạ tiểu nhân, có gan xuống tới cùng ta chính diện một trận chiến, ngươi xuống tới, xuống tới. Trọng thương Chu Dục rốt cục thanh tỉnh, trong lúc nhất thời thần sắc kinh hoàng, vừa mới một thương kia, chấn hắn khí huyết quay cuồng, nam kiếm hổ miệng sớm đã băng liệt máu thịt bé bét, ngũ tạng lục phủ cũng nhận lấy nhất định tổn thương. Chu Dục biết rõ hắn cũng đã ở vào bất lợi địa vị, trong lúc nhất thời càng gia tăng hơn bách muốn cùng Phương Chí quyết chiến. Lúc này cũng đã đứng trên ưu thế địa vị Phương Chí ngược lại khí định thần nhàn, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh lại một thanh nguyên thánh đan, không ngừng nuốt vào trong bụng đến khôi phục tự thân tiêu hao nguyên lực. Đối mặt Chu Dục gây hấn, Phương Chí thỉnh thoảng tầng trời thấp lướt xuống, một thương đột thứ, nếu một kích không trúng, hắn liền lập tức rút về, ngẫu nhiên vung mạnh thương, súng, nện xuống. Không những như thế, vì quấy rối Chu Dục, tiêu diệt hắn tâm thần, Phương Chí càng là thi triển diệt sinh chỉ, dùng bạo liệt hỏa cầu đến tăng thêm Chu Dục thương thế. Từng chút thả hắn huyết, từng chút tiêu khiển hắn. Phương Chí làm như vậy mục đích, chỉ có hai cái, một là nhường Chu Dục tâm thần dần dần sụp đổ, hai là tăng thêm Chu Dục thương thế. Qua một nén nhang về sau, Phương Chí loại này quấy rối thức công kích, rốt cục đem Chu Dục mài thể xác tinh thần mỏi mệt. Chu Dục sắc mặt sợ hãi, dẫn theo trường kiếm, không ngừng mà chuyển vị trí, nhìn xem trên bầu trời Phương Chí, trong miệng kinh sợ giống giận, Lý Giam Thủ, mau tới cứu ta, dẫn ta đi, nhanh một chút dẫn ta đi. Đáng tiếc là, Chu Dục ý thức được tử vong nguy cơ vẫn là quá muộn, lúc này Lý Giam Thủ, hoàn toàn bị Ngân Văn Giáp binh khôi đè lên đánh, Lý Giam Thủ bản thân đều tràn ngập nguy hiểm, trên người đã có chỗ tốt thương thế, nhìn bộ dáng không cần bao lâu, hắn chỉ sợ đều sẽ mất đi tính mạng. Phương Chí, cuộc chiến hôm nay, đến đây là kết thúc. Ta nhận thua, thả ta rời đi, ngươi ta ở giữa ân oán, liền như vậy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chu Dục dư quang liếc về bị Ngân Văn Giáp binh khôi đè lên đánh Lý Giam Thủ, không khỏi hãi hùng khiếp vía, nhìn qua trên bầu trời sắc mặt lạnh lùng, tùy thời muốn đánh hắn Phương Chí, tâm sợ phía dưới, liền khẩn cầu nghị hòa. Chu Thái Tử, ngươi muốn lấy tính mạng của ta, còn thèm muốn ta chí bảo. Bây giờ ngươi muốn bị ta chém giết, lại muốn nghị hòa. Ha ha, ngươi không khỏi nghĩ quá đẹp a. Phương Chí vì đó cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống, không ngừng biến đổi vị trí, hắn mỗi một lần đổi vị trí, Chu Dục liền phải quay đầu cố hết sức khẩn trương theo dõi hắn, sợ Phương Chí đối với hắn tập kích. Ta nhận lầm, lần này là ta không đúng. Ngươi thả ta rời đi, ta lấy thái tử thân phận, bảo ngươi bình an. Còn có, ta khuyên ngươi ngàn vạn lần không muốn đối ta hạ sát thủ, Bắc Võ Thành bên trong Chu gia, là chúng ta Chu gia dòng chính tông tộc, ta nếu bỏ mình, ngươi dù coi như chạy trốn tới Bắc Võ Thành, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tâm thần lo nghĩ Chu Dục, lúc này đầy đầu óc nghĩ đến nên như thế nào bảo mệnh. Mà trên bầu trời Phương Chí, nhìn về phía Chu Dục ánh mắt, liền giống như liệp ưng nhìn qua thỏ rừng một dạng. Chương 205, hồn châm chi uy, Chu Dục cái chết. Liệp ưng sẽ để ý con thỏ trước khi chết dễ rùa sao? Về phần Chu Dục nói, Bắc Võ Thành Chu gia cư nhiên là dòng chính tông tộc, đây đúng là một kiện đại sự. Nhưng sự tình đã đến nước này, hai người cũng đã triệt để giao thủ, căn bản không có cùng tốt có khả năng. Cho nên Chu Dục thì càng đáng chết, nếu để cho hắn sống sót, đem tin tức thông chi đến Bắc Võ Thành Chu gia, cái kia Phương Chí tuyệt khó mạng sống. Chỉ có đem hai người triệt để chu sát, thủ đoạn sạch sẽ một chút, mới có thể vượt qua một đoạn an ổn thời gian. Nơi xa binh khôi cùng Lý Giam Thủ sắp phân ra thắng bại, Phương Chí thấy sắc trời không sai biệt lắm, không thể ở lâu kéo, nhìn thấy Chu Dục bản nhân cũng đã ở vào suy yếu nhất trạng thái, Phương Chí vỗ cánh treo ở thương khung phía trên, yên lặng đem thanh đồng cổ thương để vào sau lưng trong vỏ thương, hai tay bắt đầu kết động thần quyết, trong miệng ngâm khẽ lấy thuật ngữ. Trảm hồn quyết, địa cấp trung phẩm công kích thần hồn võ kỹ. Hết thể có ba thức, theo thứ tự là Thiên Hồn Châm, Nhiếp Hồn Thương, Nhất Niệm Diệt Sinh. Phương Chí trước mắt vẹn vẹn nắm giữ Thiên Hồn Châm một chút ra lông, dù sao này võ kỹ là địa cấp trung phẩm, cần nhiều lần lĩnh hội mới có thể biết rõ ảo diệu trong đó. Tất nhiên Chu Dục người bị trọng thương, như vậy kẻ này là Phương Chí thí nghiệm võ kỹ uy lực tốt mà nhất nhân tuyển, cũng vừa vặn kiến thức một cái Trảm Hồn Quyết uy lực cùng nó công kích đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chốc lát sau đó, một cỗ bành trướng thần hồn chi lực tràn ngập ở tứ phương. Vô hình phong lặng yên tụ lại ở thiên địa, tựa như là gió, giống như cũng không phải gió, khi chúng nó tụ lại cùng một chỗ thời điểm, không ngừng mà vặn mẹo, xoay tròn, áp xúc, làm những cái này dường như phong lưu năng lượng hội tụ vào một chỗ sau, rốt cục lộ ra thực chất hình thái. Là một cỗ trong suốt lực lượng. Cỗ này lực lượng dần dần diễn biến thành một cây châm, một cây chỉ có ngón cái lớn nhỏ châm dài. Châm dài nhìn như vô hình, nếu dùng mắt thường đi xem, có điểm giống là phong nhận. Đây cũng là Thiên Hồn Châm. Làm Phương Chí dùng thần hồn thi triển ra thuật này về sau, hắn thần hồn trọn vẹn tiêu hao 1/5, đột nhiên như thế khổng lồ tiêu hao, khiến cho hắn đầu một trận xé rách đau đớn, nhưng còn có thể chịu đựng. Nhưng khi hắn dùng thần hồn đi cảm nhận được Thiên Hồn Châm uy lực kinh khủng sau đó, dù coi như thân làm thi thuật giả bản nhân, Phương Chí đều cảm thấy một trận thần choáng hoa mắt, đầu càng đau, thần sắc kìm lòng không được biến rồi lại biến. Cái này Thiên Hồn Châm nguyên lai là dùng giải rác ở giữa thiên địa nguyệt chi hồn tinh làm cơ sở, nhìn như không đáng chú ý hồn châm, lại từ một cỗ cuồng bạo tàn phá bừa bãi địa hồn lực ngưng tụ thành. Phương Chí không rét mà run, thuật pháp cùng võ kỹ công kích, người có thể xuyên chiến giáp phòng ngự, cũng có thể dùng nguyên phù đến chống cự, càng có thể đủ tự thân thực lực đi chống cự như bẻ cảnh khô thực chất chi uy. Có thể thần hồn công kích làm sao ngăn? Người tam hồn thất phách là cực kỳ yếu ớt, cái này Thiên Hồn Châm đem không nhìn võ giả trên người khải giáp, không nhìn võ giả trên người phòng ngự, dễ dàng công kích đến võ giả yếu kém nhất địa phương. Đây chính là thuật này chỗ kinh khủng. Để cho ta kiến thức ngươi một chút uy lực A. Phương Chí ánh mắt bên trong toát ra kiêng kỵ, dùng thần hồn khóa chặt Chu Dục sau đó, bao lấy cái này thiên hồn châm, bắn về phía Chu Dục. Cái này thiên hồn châm trốn vào hư không, liền thanh âm cũng chưa từng phát ra, thanh phong vô hình, lúc này đứng ở phía dưới, thể xác tinh thần suy yếu, sắp ngã xuống Chu Dục, chỉ có thể ở trong đó hồ ngôn loạn ngữ ồn ào, đơn giản là Phương Chí nếu như giết hắn, hạ chàng sẽ có cỡ nào thê thảm loại hình nói nhảm. Chu Dục mảy may đều không có ý thức được, sát kiếp đã tới. Phương Chí thì ở trên bầu trời, khi mắt, không khỏi khẩn trương lên. Một giây sau, thiên hồn châm hưu xuyên thấu tiến vào Chu Dục trong đầu, căn này hồn châm liền tựa như là sắc bén đao kiếm, dễ dàng đem Chu Dục cái kia yếu ớt thần hồn xé rách, ngơ ngơ ngác ngác Chu Dục, gặp đến công kích trong nháy mắt, ánh mắt lồi ra, thân thể cứng ngắc, giống như là bị lôi đình tập trung một dạng, năm ngón tay cứng ngắc gặp thân. Từ mắt hắn cầu minh quang bên trong tựa hồ có thể nhìn thấy có một cây không gì không phá sắc bén hồn châm. Đem hắn yếu ớt tam hồn thất phách xoắn thành một đống bùn nhão. Đông. Chu Dục miệng mới vừa mở ra, liền thanh âm đều không thể phát ra, hai con ngươi bỗng nhiên u ám, thân thể cứng ngắc đập ở trên mặt đất, không có âm thanh. Trong tay hắn tế liệu nhuyễn kiếm cũng rơi vào trên mặt đất. Quả nhiên. Phương Chí vẻ mặt nghiêm túc, hắn thần hồn từ đầu đến cuối quan sát đến Chu Dục. Hắn tận mắt nhìn thấy thiên hồn châm tiến vào Chu Dục tinh thần thế giới bên trong, hóa thành hoàn toàn nhỏ vụn ngân châm đem cái kia không có chút nào sức chống cự tam hồn thất phách gắng gượng nghiền nát. Chu Dục trước khi chết thần hồn rẽ rủa cùng đau đớn mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cấp độ kia thống khổ, Phương Chí nhỏ bé suy nghĩ một chút, liền có thể đoán được. Hơn phân nửa là sống không bằng chết. Nếu như ta ỷ vào thuật này, đột nhiên tập kích, lục trọng thiên cảnh võ giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thất trọng thiên cảnh võ giả chắc chắn sẽ trọng thương không có chút nào sức chống cự. Về phân bác, cửu trọng thiên cảnh, ta khó có thể suy đoán. Phương Chí chính mắt thấy thuật này uy lực về sau, thanh âm hơi có khàn khàn nói ra. Triển khai phép thuật này, đối với hắn mà nói cũng có chút không chịu đựng nổi, thần hồn tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng. Tiểu tử, thuật này thi triển sau đó, thi thuật giả ít thì 2 tháng, nhiều thì nửa năm mới có thể khôi phục tới. Ngươi ngược lại tốt rồi, chỉ là có chút đau đầu. Hồn lão gặp Phương Chí triển khai phép thuật này, thân thể còn hoàn hảo như lúc ban đầu, không gặp phản vệ, không nhịn được một trận phiền muộn. Phương Chí sắc mặt trắng bệnh, từ trên bầu trời chậm rãi rơi vào trên mặt đất, thu hắc vũ ưng dực, yên lặng tản ra thần hồn, bắt đầu an dưỡng chữa trị. Thiên hồn châm uy lực thì mạnh, nhưng là 3 ngày bên trong, Phương Chí nhiều nhất thi triển một lần, mới có thể không bị phản vệ có thể bản thân tiêu hóa, nếu như 3 ngày bên trong thi triển 2 lần trở lên, vậy hắn thần hồn cũng sẽ lưu lại bị thương. Cần một trận thời gian mới có thể vớt lên. Lúc này Phương Chí đem ánh mắt nhìn hướng về phía cách đó không xa Ngân Văn Giáp Binh Khôi cùng Lý Giam Thủ. Giờ này khắc này Lý Giam Thủ, hoàn toàn bị Ngân Văn Giáp Binh Khôi treo đánh. Binh Khôi chỉ cần có đầy đủ nguyên lực cung ứng, như vậy nó thực lực thủy chung bảo trì cái kia cảnh giới. Nói cách khác, vô luận nó cùng địch nhân như thế nào chiến đấu, chỉ cần Binh Khôi trên người không có thương thế, nguyên lực lại đầy đủ, phát huy uy lực thì cố định. Nhưng Lý Giam Thủ là người A. Người là có tiêu hao à, người chỉ có thể càng đánh càng yếu, cái này Binh Khôi căn bản là không cho ngươi thở một hơi thời gian. Trước mắt Lý Giam Thủ kêu khổ không thôi, toàn tâm toàn ý ứng đối lấy Binh Khôi, hắn xương đùi cùng cẳng tay bao quát xương sườn đều gãy mất hết mấy chỗ, đau đớn gần như sắp bắt hắn cho bước điên rồi. Nhưng hắn căn bản không dám dừng lại tay, thủy chung ứng đối lấy Binh Khôi không ngừng nghỉ công kích. Hơi không cẩn thận, Binh Khôi liền sẽ ở trên người hắn lại thêm một chỗ thương thế. Lý Giam Thủ bị đánh thảm liệt vô cùng. Lúc này hắn phát giác được Chu Dục đã chết, thần sắc sợ hãi quát, Phương Chí. Phương Chí. Lời còn không nói ra xong đâu, Binh Khôi tàn ảnh quyền phong gần đến hắn bên cạnh, đem hắn đánh ra mấy trượng xa, Binh Khôi lại thuận thế lao đi, mưa to gió lớn công kích, lại lập tức rơi xuống. Lý Giam Thủ hoa hoa thổ huyết, liền một hơi đều không dám thở, liều mạng trốn tránh, tiếp chiêu lại ném ra đủ loại kiểu dáng nguyên phủ đến ngăn cản Binh Khôi. Trong miệng hắn mỗi lần mới vừa hô lên Phương Chí danh tự, liền không có xuống tiếng. Nơi xa Phương Chí yên lặng đem Chu Dục túi chữ vật bỏ vào trong túi, đem thanh kia tế liều nhuyễn kiếm cũng lấy đi. Nghe được Lý Giam Thủ liên tục kêu tên mình, Phương Chí nhướng mày, có chút không vui đáp, người lão nhân ra gọi ta danh tự làm cái gì? Có chuyện liền nói. Chương 206, sự tình như kinh lôi, đung đưa ở trong tông. Lý Giam Thủ bị Phương Chí câu nói này tức giận phun ra máu, ngươi cho rằng ta muốn gọi ngươi danh tự à, nếu như không phải hắn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, sao lại giống một điều giã cẩu? Liễu lo không ngừng hô hoán Phương Chí. Hắn chỉ cảm thấy một ngụm nột ngạt ép tích ở chỗ ngực, khó có thể phát tiết mà ra. Nhất là lúc này Ngân Văn Giáp Binh Khôi thế công càng ngày càng mạnh, chỉ là bởi vì phân trong chốc lát thần, liền dẫn đến trên người hắn vô duyên vô cớ nhiều hết mấy chỗ thương thế. Cha hỏi ngươi ngươi lại không nói, ngươi cái này cẩu nô tài đến tuột cùng là có ý tứ gì? Lúc này Phương Chí có chút hăng hái thưởng thức binh khôi cùng Lý Giam Thủ chiến đấu, Lý Giam Thủ bị một trận kích thích sau đó, suýt nữa nổi điên, không biết là tức giận, trên người thương thế đau nhức, làm hắn hoa hoa kêu to. Nhưng một phút qua đi, binh khôi rốt cục lấy được tính áp đảo ưu thế, một trưởng thế nhanh như chớp không kịp bị thai chém vào Lý Giam Thủ trên cổ, ngang ngược cuồng lực gắng gượng đem Lý Giam Thủ cái cổ cắt ngang. Ngân Văn Giáp binh khôi ngay sau đó lại bổ sung 7 quyền, mỗi một quyền đều tồn tại vạn quân lực lượng, đem Lý Giam Thủ mạnh mẽ dùng man lực quanh sát. Lý Giam Thủ trước khi chết ánh mắt đều là tràn ngập sự không cam lòng. Có lẽ hắn căn bản đều không thể nghĩ đến, hôm nay liền là hắn táng thân ngày. Lần này vì chém giết Phương Chí, chủ động 9 tên nguyên đan cảnh tử sĩ còn có Chu Dục Lục Trọng Thiên tu vi, cùng Lý Giam Thủ địa nguyên cảnh làm cuối cùng áp trận. Như thế khổng lồ thế lực, nói câu không khách khí, tùy tiện tìm đỉnh núi, chiếm núi làm vua, đều có thể cấp tốc đánh ra một mảnh địa bàn đi ra. Nhưng nhiều như vậy tinh nhuệ, hết thảy đều hao tổn ở trong Vũ Tuyền Lâm. Toàn bộ đều chết ở nguyên đan cảnh nhị trọng thiên Phương Chí trên người. Phương Chí đến Lý Giam Thủ thi thể bên cạnh, nhìn thấy cái này lão nô mới đã bị đánh thành một đống bùn nhão, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Lý Giam Thủ bỏ mình tất cả đều đang Phương Chí cùng hồn lao trường khống. Lần này hắn sở dĩ trốn đi Thương Hải Tông còn cố ý đem tin tức thả ra, mục đích chính là vì nhường Thanh Vân hệ trả nợ. Phương Chí thu Lý Giam Thủ túi trữ vật, cũng không lo lắng rời đi, mà là đem bọn họ đám người thi thể toàn bộ vận chuyển đến cùng một chỗ, đem trên người bọn họ quần áo, toàn bộ đều hợp thành rắn chắc dây thừng về sau, đem từng cái thi thể đều buộc chặt tốt, Phương Chí lại đem từng cây thanh trúc khép lại, đợi chúng no rắn chắc đáng tin về sau, lại đem thanh trúc cắm vào lòng đất. Hết thể dựng lên 8 tôn thanh trúc khép lại quật cờ. Phương Chí đem vô số cỗ chói vô cùng vững chắc thi thể, toàn bộ đều treo ở thanh trúc khép lại trên quật cờ, trong đó Lý Giam Thủ treo ở chính giữa, 10 bộ thi thể. Liền như vậy phiêu đãng ở không trung, tràn ngập từng tia mùi máu tươi. Đợi làm xong những cái này sau, Phương Chí nhìn lướt qua dưới chân Chu Dục thi thể, lông mày không khỏi vặn lên, cái này Chu Dục đến tuột cùng là treo ở trên cây hướng Thương Hải Tông thị uy đây, hay là đem hắn hủy thi diệt tích. Dù sao Chu Dục là Thế Tục Vương Triều Thái Tử, lại không nói Thế Tục Vương Triều biết được Thái Tử bỏ mình còn bị nhục nhã sau phẫn nộ trả thù. Vẹn vẹn Bắc Võ Thành Chu gia đích tộc đều sẽ không buông tha Phương Chí. Đem Chu Dục thi thể hủy đi a. Tạm thời tránh mũi nhọn, nhường bọn họ không có chứng cứ. Chu Dục thi thể nếu như không ở nơi đây, người Chu gia tất nhiên đối với hắn sống sót còn gửi lại hy vọng, đối ngươi như vậy đối bắt, cũng sẽ không quá mức phát rổ. Tay độc hồn lão vì Phương Chí lập tức đưa ra cực hảo ý kiến. Phương Chí cũng gật đầu đồng ý, nói, xác thực như thế, Lý Giam Thủ cùng những cái này tử sĩ thi thể, đủ để đảm nhiệm thị uy vai trò. Từ Phương Chí biết được hắn người đang ở hiểm cảnh bắt đầu. Hắn liền từng bước bắt đầu mưu đồ thiết lập ván cục nên như thế nào trả thù Thanh Vân Hệ. Nhưng trả thù về trả thù, một phần vạn thật dẫn tới đối phương lôi đỉnh chi nộ, vậy hắn chỉ là một cái nguyên đan cảnh đệ tử là khó có thể tiếp nhận. Cho nên Chu Dục thi thể hủy đi tốt nhất. Hủy diệt Chu Dục thi thể, Phương Chí đem mặt đất cắt đá lại lật động một cái, xác nhận nhìn không ra bất cứ dấu vết gì sau đó, Phương Chí ngẩng đầu nhìn lướt qua cái này 10 bộ thi thể, lạnh lùng cười một tiếng, sau đó quay người gánh vác thanh đồng cổ thương. Bộ pháp kiên định đi trước Bắc Võ Thành. 3 canh giờ về sau, Phương Chí liền đã tới Bắc Võ Thành. Lúc này hắn vẫn như cũ đổi lại lần trước đi trước Bắc Võ Thành bộ kia dịch dung bộ dáng. Tiến vào Bắc Võ Thành thời điểm, Phương Chí đặc biệt đem con thanh đồng cổ thương thu vào Thiên Châu không gian. Thanh đồng cổ thương quá mức chói mắt, Phương Chí xuất phát từ đề phòng Thương Hải Tông chi tâm, cho nên không muốn đem nó bại lộ ra. Trên đường thời điểm, Phương Chí cẩn thận rõ ràng điểm một cái Chu Dục cùng Lý Giam Thủ túi trữ vật, hai người trong túi trữ vật Nguyên Thánh Đan tổng số có 12 vạn hạt, tam phẩm linh dược có 4 dạng, nhị phẩm linh dược một số, một chương tam phẩm tu luyện nguyên phù, tên là Nam Thiên Phù, cụ thể tác dụng hồn lao không nói, nhị phẩm công kích nguyên phù có 7-8 tấm, nhị phẩm liệu thương linh đan, cũng có lấy 3-4 hạt. Hai quyển huyền cấp công pháp, một quyển là càn cao công, huyền cấp trung phẩm công pháp, nhìn bộ dáng là Chu gia dòng chính tu luyện công pháp. Một quyển là nô thi kinh, thao túng thi khôi tà pháp, không có phẩm cấp, nhưng lại có 4 tầng. Cái này khiến Phương Chí hơi kinh ngạc, cái này tà pháp thế mà không có phẩm cấp. Đồng dạng, còn có 2 cuốn võ kỹ, một quyển Nam Hoa kiếm pháp, một quyển là Thập Nhị Thanh kiếm, 2 cuốn võ kỹ đều là huyền cấp hạ phẩm. Công pháp và võ kỹ toàn bộ đều là từ Chu Dục trong túi trữ vật thu thập được, Lý Giam Thủ trong túi trữ vật lại không có võ kỹ cùng công pháp, cái này khiến Phương Chí có chút phiền muộn, nhưng nghĩ tới đối phương là nô tài thân phận sau, cũng liền tùy theo bình thường trở lại. Phương Chí tiến vào Bắc Võ Thành sau, đầu tiên là tìm một cái khách sạn, làm vào ở thủ tục sau đó, lúc này mới vội và tiến đến phủ sư công hội. Hắn ở trong phủ sư công hội duy nhất bằng hữu, liền là Mai hội trưởng. Những ngày qua, Phương Chí muốn lặng lẽ ở chỗ này sinh tồn, như vậy cái này Mai hội trưởng là hắn tất không thể thiếu một bộ phận. Nhưng Phương Chí hơi kinh ngạc là, Nam Ly cùng A Tố 2 tỷ muội, thế mà còn không có đi. Tính toán thời gian, hai người này tựa hồ ở trong Bắc Võ Thành chờ đợi có một trận thời gian. Song Phương trùng phùng, tăng thêm lần trước lưu lại ấn tượng có chút không sai, ban đêm Mai hội trưởng làm chủ, đám người đặc biệt đi trước quán rượu ăn một đoạn cơm, liên lạc một chút tình cảm. Mà cùng ngày ban đêm thời điểm, Thương Hải Tông thứ nhất kinh thiên động địa tin tức trong phút chốc ở Thanh Vân Phong truyền khắp, sau đó ảnh hưởng đến Đông Tử Phong cùng Thiên Nam Phong. Thậm chí, ở phía xa Lâm Thiến Phủ đệ Huyền Kình Tử đều biết, U Tuyền Lâm là Bắc Võ Thành chạy về Thương Hải Tông đường phải đi qua. Mỗi cái canh giờ đều sẽ có lấy một chút Thương Hải Tông đệ tử con đường nơi đây. Cho nên, làm Thương Hải Tông các đệ tử bước vào U Tuyền Lâm, nhìn thấy cái kia treo ở khép lại trúc trên cột cờ 10 bộ thi thể sau, suýt nữa đem hồn đều dọa đi ra. Mấy lần đi qua đoàn người, vẫn có người nhận biết Lý Giam Thủ, dù sao Lý Giam Thủ là Chu Dục quản gia. Trong lúc nhất thời, Chu Dục địa nguyên cảnh quản gia cùng bên người tử sĩ toàn bộ hao tổn chết ở U Tuyền Lâm tin tức, truyền khắp toàn bộ Thương Hải Tông, tốc độ nhanh chóng, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mà ngay đêm đó, Lâm Đạo Thiên mới vừa từ ngoại giới về tới Thương Hải Tông bên trong. Lần này, khi hắn từ ngoại giới trở về sau, dĩ nhiên là nguyên đan cảnh cửu trọng thiên tồn tại. Chương 207, lệnh truy nã ra, toàn thành truy sát. Thanh Vân Phong trên đỉnh núi trưởng tôn phủ đệ Hoa Viên chỗ. Linh tự bối trưởng lão toàn bộ đều tụ ở chỗ này, Hoa Viên rộng rãi chỗ, lúc này quy củ trưng bày mấy cỗ thi thể nhìn bộ dáng vừa mới chết đi không lâu, còn chưa phát sinh hư thối. Lăng Thiên Hầu ánh mắt như đao, kinh ngạc nhìn Lý Giam Thủ thi thể, nắm đấm nắm rắc rắc vang. Lữ Chiến đen khuôn mặt, không nói một lời, Giang Thái nhíu mày, trong mắt đều là nghi hoặc. Mã Huyên sự tình không liên quan, một bộ lười biếng ngáp bộ dáng, khóe miệng ngậm lấy một sợi giễu cợt. Vương Lận cùng Đỗ Lộ hai người, thần sắc như Lăng Thiên Hầu như vậy, cực kỳ khó coi. Lữ Chiến đầu tiên mở miệng, phá vỡ trầm muộn không khí, ánh trăng chiếu rọi tại hắn cái kia lạnh như băng trên khuôn mặt, nói, các ngươi cảm thấy là người nào gây nên? Cái này còn phải nói sao? Nhất định là Phương Chí cái kia tiểu xúc sinh làm. Lăng Thiên Hầu răng cắn chặt, kéo kẹt vang, phảng phất hận ý đạt đến cực hạn. Rất không có khả năng a. Phương Chí bất quá chỉ là nguyên đan cảnh cường giả mà thôi, cái này Lý Giam Thủ thế nhưng là địa nguyên cảnh cường giả, huống chi những cái này tử sĩ, tu vi thấp nhất cũng có nguyên đan cảnh nhị trọng thiên. Giang Thái thì là chậm rãi lắc lắc đầu, phủ nhận lần này đề nghị. Mã Huyên thì âm dương quái khí châm chọc nói, chậc chậc, có người muốn cùng lúc trước giải quyết Trần Liệt một dạng, giải quyết Phương Chí, không ngờ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chậc chậc. Chu Dục thi thể có hay không tìm tới? Đại trưởng lão Vương Lận, đen khuôn mặt, lạnh lùng dò hỏi. Trưởng tôn Lữ Chiến lắc lắc đầu, nói, không rõ sống chết, kỳ thật ta đến cảm thấy, thật có khả năng là Phương Chí gây nên. Các ngươi nhìn, thi thể trên người thương thế, tuyệt đại đa số đều là bị trưởng thương xuyên qua chí mạng thương thế, mà Phương Chí ngày gần đây ở trong tông hiển lộ thân thủ thời điểm, thủy chung gánh vác lấy thanh đồng cổ thương. Về phần cái này Lý Giam Thủ, tựa như là bị man lực mạnh mẽ oanh sát tới chết. Tất nhiên như thế, vậy liền hạ lệnh truy nã a, Phương Chí giết hại đồng môn đệ tử, tội mệnh đáng chém, mặt khác phái ra đông đảo đệ tử ở Thương Hải Tông phụ cận tìm kiếm Chu Dục, sống muốn gặp người chết muốn gặp thi. Vương Lận đen khuôn mặt, thanh âm rất có phân lượng, lời vừa nói ra, cho dù là cười trên nỗi đau của người khác Mã Huyên đều không dám tiếp xúc hắn rủi ro. Cứ như vậy xử lý, đem Chu Dục mất tích tin tức, bẩm báo cho Chu gia Vương Triều cùng Bắc Võ Thành Chu gia tông tộc, Phương Chí tất nhiên đi trước Bắc Võ Thành, lấy Chu gia năng lực tìm ra hắn hẳn là không khó. Lữ Chiến sắc mặt không thay đổi, liền như vậy phân phó xuống dưới. Đợi đông đảo trưởng lão đều rời đi về sau, phủ đệ nghị sự các bên trong, chỉ có Lữ Chiến cùng Giang Thái. Lữ Chiến sắc mặt lãnh túc, vuốt vuốt trong tay chén ngọc, không biết ở nghĩ đến cái gì. Mà Giang Thái thì là đầy mặt giã rời mà nói ra nói, nếu như những cái này tử sĩ bỏ mình, thực sự là Phương Chí gây nên, vậy liền nói rõ kẻ này ở Dược Vương Cốc chỉ sợ chiếm được đại tạo hóa, dạng này nhân tài. Chúng ta vốn có thể đem hắn bồi dưỡng thành tham thiên đại thụ, sao lại muốn bởi vì phe phái tranh đấu, mà nhất định phải gạt bỏ đối phương đây? Một cái phổ thông đệ tử mà thôi, Giang Thái ngươi quá mức trầm mê, ngươi nói đúng, Phương Chí ở trong Dược Vương Cốc tuyệt đối chiếm được tạo hóa, có thể kẻ này lấy được tạo hóa lại giấu giếm mà không báo, liền là một đầu tội lớn, sự tình đã đến nước này, giết là được, nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Lữ Chiến sắc mặt băng lãnh, một tiếng trách cứ sau, thần sắc toát ra suy nghĩ, híp mắt nói khẽ. Chỉ là, kẻ này lấy được tạo hóa đến tuột cùng là cái gì, không biết có thể hay không làm việc cho ta. Khuya hôm đó, liên quan tới Phương Chí lệnh truy nã, trong phút chốc cáo chi ở trong Thương Hải Tông, hôm qua còn quang mang như tinh thần thiên tài đệ tử bỗng nhiên biến thành tông môn tội nhân, đông đảo đệ tử đều có chút choáng. Tin tức này ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, ngàn vạn tông môn đệ tử, toàn bộ đều biết chuyện này. Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ im lặng không lên tiếng tụ đến cùng một chỗ, ba người ở trong tử quán, cầm một chương truy nã chân dung sinh động như thật, mà phía dưới thì viết liên quan tới Phương Chí thân cao cùng ăn mặc bao quát sử dụng thuật pháp trở. Trịnh Võ sắc mặt tâm lệ, nộ khí bừng bừng nói, tông môn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Hơn phân nửa là, ta sáng nay đi tìm trưởng tôn, từ Giang Thái trưởng lão nơi đó hiểu được một chút tình huống. Chu Dục mang theo đông đảo tử sĩ còn có một tên địa nguyên cảnh cường giả mai phục U Tuyền Lâm, muốn phục sát Phương Chí. Thế nhưng là ban đêm tông môn đệ tử con đường U Tuyền Lâm thời điểm, nhìn thấy 10 bộ thi thể treo ở trúc trên cột cờ, Chu Dục mười mấy tên thủ hạ tựa hồ toàn bộ bỏ mình ở U Tuyền Lâm, mà bản thân hắn cũng không thấy tung tích, không biết là bị hủy thi diệt tích, hay là bị Phương Chí bắt giữ mang đi, lại hoặc là chạy thoát rồi. Lâm Dụ Ngọc thủ nắm chặt chân dung, khuynh thành dung nhan, mặc dù bình tĩnh, nhưng trong mắt sáng cũng có lấy khó có thể ngăn chặn chấn kinh. Hơn phân nửa là Phương Chí gây nên. Các ngươi chớ có quên, Phương Chí trốn đi trong tông tin tức, liền là hắn để cho chúng ta lan ra ngoài, chính là bởi vì tin tức này, Chu Dục đám người mới đi bố trí mai phục, chỉ là ngược lại bị Phương Chí chu sát. Về phần địa nguyên cảnh cường giả bỏ mình, các ngươi còn nhớ rõ Phương Chí đối với chúng ta nói, hắn có lấy ỷ vào sao? Hơn nữa, Phương Chí ở Dược Vương Cốc chiếm được cái gì bảo bối, chúng ta căn bản liền không biết. Hắn có lẽ là chiếm được đại tạo hóa. Hồng Tiêu Vũ Mị thần sắc không còn, trong đầu nổi lên ngày đó Phương Chí tự tin khuôn mặt, cầm chén rượu lên uống một hớp rượu đủ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp bảo trụ Phương Chí ở Thương Hải Tông lưu lại Thiên Nam Môn, nhất định phải bảo hộ, đây là cho hắn hứa hẹn. Trịnh Võ đỏ lên một đôi con mắt, lỗ mũi phun ra nhiệt khí, cái trán gân xanh bại lộ, thanh âm không thể nghi ngờ. Khách quan ở bọn hắn ba người tình nghĩa, Thương Hải Tông chỉnh thể trước mắt đều ở vào một loại trạng thái hưng phấn. Số lớn Thương Hải Tông đệ tử cách tông, đi trước tìm kiếm Phương Chí thân ảnh. Trong đó không thiếu có nguyên đan cảnh ngũ trọng thiên trở lên đệ tử. Bởi vì, lần này lệnh truy nã, vẹn vẹn tìm tới Phương Chí khen thưởng, liền ban cho 1 vạn nguyên thánh đan. Bắt sống Phương Chí, tông môn ban cho 5 vạn nguyên thánh đan, cộng thêm 1 kiện linh cấp binh khí. Mang về Phương Chí thi thể, tông môn ban cho 4 vạn nguyên thánh đan cùng 1 kiện linh cấp chiến giáp. Bậc này phong phú đem này, tuyên cổ đều hiếm có. Tông môn đông đảo đệ tử, gần như điên. Hướng Thương Hải Tông tứ phía bát phương tìm kiếm, sơ giai tông môn đệ tử, chỉ có thể tìm đến Phương Chí. Mà tu vi vượt qua tứ trọng thiên trở lên, thì là muốn đem Phương Chí bắt quy tông. Bậc này khen thưởng phía dưới, cái gọi là đồng đội tình nghĩa, ngày xưa ân tình. Hết thảy đều là cái giám. Giờ này khắc này thân ở Bắc Võ Thành Phương Chí, lại trộn lẫn như cá gặp nước, may mắn hắn lên lần đi tới Bắc Võ Thành nội địa thời điểm, dùng là tên giả. Cho nên hắn lấy tên giả Lâm Tiểu Thất thân phận giấu kín ở trong Bắc Võ Thành. Mảy may không có gây nên bất luận kẻ nào phát giác. Nhất tinh phù sư thân phận, hoàn mỹ ẩn giấu đi hắn thân phận. Dù sao người nào có thể hoài nghi một tên nhất tinh phù sư, lại là mới vào nguyên đan cảnh Thương Hải Tông đệ tử đâu. Cho nên khi ngày thứ hai số lớn Thương Hải Tông đệ tử tiến vào chiếm giữ Bắc Võ Thành bên trong, nhấc lên oanh động thời điểm, Phương Chí ngồi ở trên tử quán, lúc này chính đang uống trà lạnh nhìn. Chương 208, trong lòng chiến lệnh, nội thành tụ hội. Tiểu nhị. Cái này Bắc Võ Thành tại sao đột nhiên tràn vào nhiều như vậy Thương Hải Tông người? Phương Chí nhìn thấy trên đường phố bốn phía đều là người mặc sơn hà tú vân bảo Thương Hải Tông đệ tử, trong mắt lướt qua quang mang kỳ lạ, bất động thanh sắc nhấp trà hỏi. Một bên ở bên cạnh hắn một mực cung kính tiểu nhị, vội vàng không người đem khăn lau vung ra trên vai, nịnh nọt cười nói, bọn họ giống như đang tìm kiếm một cái Thương Hải Tông phản tông đệ tử, hơn nữa còn phát ra lệnh truy nã. A, lệnh truy nã. Phương Chí thần sắc không hề bận tâm. Tay cũng không tự giác siết chặt chén trà. Công tử cảm thấy hứng thú. Tiểu nhị nhìn mặt mà nói chuyện, rất có nhãn lực cười nói, chờ chốc lát, ta lập tức đem lệnh truy nã mang tới. Không đến chốc lát, tiểu nhị nhanh như chớp chạy lên lầu đến, thở hồng hộc trình lên chân dung, nịnh nọt cười nói, công tử, đây là ngài muốn đổ vỡ. Phương Chí lấy một viên nguyên thánh đan ném cho tiểu nhị tức khắc mặt mày hớn hở, càng không ngừng không người nói tạ ơn, Phương Chí tay trái cầm lệnh truy nã cẩn thận chú đáo, tay phải lắc nhẹ. Bày ra tiểu nhị có thể đi xuống. 10 phần có ánh mắt tiểu nhị, lưu lại một câu có việc ngài gọi ta, liền vội vàng lui khỏi vị trí đến cách đó không xa, nhưng hắn cũng không rời đi, liền đứng ở cách đó không xa, một khi Phương Chí có cần, hắn sẽ lập tức lại gần. Có chút ý tứ, tiểu tử, Thương Hải Tông đây là dự định đưa ngươi đuổi tận giết tuyệt a. Hồn lao thanh âm vang ở Phương Chí trong đầu. Phương Chí nhìn thấy trong lệnh truy nã khen thưởng, khịt mũi cười một tiếng, thần niệm trả lời, ta vì Thương Hải Tông làm nhiều như vậy công hiến, đều không có đạt được một kiện linh khí ban thưởng, hiện tại lại đảo ngược, chỉ cần bắt sống ta hoặc là chém giết ta, liền có thể lấy được một kiện linh khí. Thực sự là làm người lạnh lẽo tâm a, ha ha. Phương Chí nắm chặt lệnh truy nã khí lực, kìm lòng không được tăng lên mấy phần. Ngươi tiếp xuống có cái gì dự định, gia nhập Đan Võ Tông sao? Hồn lão bất động thanh sắc hỏi một câu. Ta dự định trước quan sát, nếu như Thiên Kiếm Tông cùng Thương Hải Tông đối ta truy sát thật chặt, ta lại đi Đan Võ Tông tránh đầu gió, nếu như bọn họ truy sát, ta cảm thấy một người càng tự do tự tại một chút. Đi qua một hệ liệt gặp trắc trở, Phương Chí tâm trí dần dần thành thục, cái kia tự nhận là Thương Thiên Đại Thụ dễ hóng mát thiếu niên, cũng đã nhận rõ hiện thực. Muốn tránh né mưa gió, liền cần trước gánh chịu mưa gió, chỉ có tự thân thực lực mới là kiên cố nhất chỗ dựa. Trong trà lâu, Phương Chí giữ im lặng đứng dậy, người mặc nhất tinh phủ sư hắc bào hắn, đứng dậy một khắc, hắc bào bên trên sáng chói kim tinh, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. HTTP. Tuyệt đại đa số võ giả nhìn về phía Phương Chí ánh mắt, tràn đầy kính ý. Còn có một bộ phận thì tràn đầy hâm mộ. Tam đại chức nghiệp, giải thích địa vị biểu tượng. Đi ở trên Bắc Võ Thành thương nghiệp nhai đạo mỗi một tên võ giả nhìn thấy Phương Chí nhất tinh phủ sư hắc bào đều sẽ tự giác tránh đường ra, cho dù là đến đây truy nã phản đồ Thương Hải Tông đệ tử, nhìn thấy Phương Chí, không ai không phải là lộ ra vẻ kính trọng, ngoan ngoan tránh ra con đường. Người này như thế tuổi trẻ thế mà đã là nhất tinh phủ sư, thật là lợi hại. Có võ giả người qua đường, ánh mắt phát ra tinh mang, không nhịn được tán dương. Đến đây truy nã Phương Chí Thương Hải Tông đệ tử. Nhìn qua người mặc phù sư tinh bảo dịch dung Phương Chí, cũng kìm lòng không được lộ ra hướng tới. Một chút hành tẩu ở trên đường tuổi trẻ thiếu nữ, cũng không nhịn được đối Phương Chí một trận ghé mắt. Một đường đi đến phù sư công hội, Phương Chí nắm lấy thân phận ngọc bài trực tiếp bước vào phù sư công hội đây, chân trước vừa mới tiến, Phương Chí đón đầu liền đụng phải Mai hội trưởng, Nam Ly, A Tố ba người bên cạnh còn vây quanh mấy tên người mặc thanh long bào thanh niên. Mai hội trưởng, bởi vì lần này việc quan hệ khẩn cấp, mong rằng các ngươi phủ sư công hội nhiều hơn phối hợp, nếu quả thật có trong lệnh truy nã người, mong rằng ngài kịp thời thông báo chúng ta chu ra. Cái này thanh bảo thanh niên bất quá nguyên đan cảnh nhất trọng thiên, nhưng lúc này ngôn ngữ thấp kém khẩn cầu lấy Mai hội trưởng. Ta không phải đem phủ sư công hội ngày gần đây ra vào ngoại nhân danh sách, toàn bộ cho ngươi sao? Mai hội trưởng hơi không kiên nhẫn, lúc này không vui hét lên. Cái này Lâm tiểu thất là ai? Giống như mới vào phù sư công hội không lâu A Mai hội trưởng có thể để cho chúng ta gặp hắn một chút sao? Chu gia thanh niên cầm quyển trục, mặt lộ vẻ khó xử, cẩn thận từng ly từng tí truy vấn. Mai hội trưởng tựa hồ bị hỏi đều nhanh đến buộc phát danh giới, đang lúc hắn muốn nổi giận thời điểm, dư quang nhìn thấy Phương Chí trở về, lập tức hướng về phía cái này Chu gia tộc người một chỉ Phương Chí nói, vị này liền là Lâm tiểu thất, chúng ta phù sư công hội nhất tinh phù sư, muốn hỏi cái gì, ngươi tự mình đi hỏi. Ta không tư cách kia hỏi thăm nhân gia. A. Chu gia thanh niên nhìn đến Phương Chí dung mạo, lại liếc mắt nhìn lệnh truy nã, hắn vốn muốn cẩn thận hỏi thăm Phương Chí lai lịch, nhưng nhìn thấy Phương Chí người mặc phù sư tinh bào, lại khí vũ bất phàm, trong đầu lại về vang lên Mai hội trưởng đoạn kia lời. Chu gia thanh niên lúng túng hướng về Phương Chí cười cười, vội vàng xin lỗi tiếng nói, Mai hội trưởng ngài đều không tư cách hỏi, chúng ta thì càng không tư cách, quấy rầy, quấy rầy. Nói xong liền cầm danh sách, vội vàng rời đi. Hội trưởng, đây là phát sinh chuyện gì? Phương Chí như có điều suy nghĩ, thuận miệng hỏi. Mai hội trưởng đen khuôn mặt, hùng hùng hổ hổ nói, Chu gia một cái đại thiếu gia chết rồi, nghe nói là Thương Hải Tông phản đồ giết chết, mà truyền ngôn tên phản đồ kia hiện tại giấu kín ở Bắc Võ Thành bên trong, cho nên Chu gia phái ra nhân thủ, tới kiểm tra đối chiếu sự thật nội thành mỗi người thân phận, thật là khiến người ta bực bội. Chu gia cũng đã mạnh đến có thể can thiệp phủ sư công hội. Phương Chí mặt lộ kinh ngạc. Cho bọn hắn mấy phần mặt mũi thôi, dù sao cùng thành phố tứ đại thế lực. Mai hội trưởng đáp. Đang lúc Phương Chí cùng Mai hội trưởng hàn huyên vài câu, dự định rời đi thời điểm. Một bên Nam Ly lại đột nhiên nhẹ giọng lên tiếng nói, tiểu thất, không biết trạng vạng tối nào sẽ ngươi có hay không thời gian. Có chuyện gì sao? Phương Chí gặp Nam Ly muốn nói lại thôi, chủ động hỏi. Mai hội trưởng tiếp lời gốc dạng, nói, đêm nay Bắc Võ Thành sẽ có một trận người trẻ tuổi tụ hội, từ tứ đại thế lực căn bài. Chủ yếu liền là lẫn nhau giao lưu một cái tu luyện tâm đắc, thuận tiện riêng phần mình kết bạn một cái. Nam Ly cùng A Tố đêm nay muốn qua đi xem một chút. Tiểu thất ca, ngươi liền bồi chúng ta đi qua một chuyến nhà, nói không chừng còn có thể gặp được tốt nhiều xinh đẹp tỷ tỷ đây, đến lúc đó ta đi giúp ngươi bắt chuyện nhà. A Tố thanh thuần cười khanh khách, thân làm tiểu lọ lì nàng quấn lấy Nam Ly cánh tay, nhẹ nhàng cười chống lấy. Nam Ly thì nhẹ nhàng mà gõ gõ A Tố cái hót, nói khẽ, đừng làm loạn nói chuyện. Sau đó lại rời được Phương Chí trên người, nói, không biết tiểu thất ngươi có hay không thời gian. Tiểu tử, đi qua tương đối tốt, ngươi càng dung nhập Bắc Võ Thành bên trong, càng sẽ không bị người phát giác được của ngươi thân phận. Hồn lao thần niệm vang vọng ở Phương Chí trong đầu. Cũng tốt. Phương Chí cảm thấy hồn lao nói rất có đạo lý, lúc này nhìn về phía Nam Ly, khẽ cười nói, vậy được rồi, chạm vạng tối thời điểm, ngươi gọi ta một tiếng liền có thể. Đa tạ. Nam Ly nở nụ cười xinh đẹp, phảng phất Phương Chí đáp ứng đối với nàng mà nói là một kiện chuyện tốt. Hô, có tiểu thất ca ở, đến khi đó đám kia đáng ghét ra hỏa hẳn là có thể thiếu một nửa. A Tố nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hưng phấn mà la hét. Chương 209, hộ hoa sứ giả, tao nộ cô lập. Trạng vạng tối thời khắc, Phương Chí đang ở trong công hội gian phòng đọc sách, một trận gõ cửa vang lên, hắn tản ra thần niệm, thấy là Nam Ly đến, đem sách ném vào trong túi trữ vật, liền đứng dậy rời khỏi phòng. Lúc này Nam Ly, không thể bảo là không đẹp, một thân lam sắc làm bảo, hơi thi phấn trang điểm, tóc ràng ở phía sau, trên người có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, cơ dường như bạch ngọc, như là tiên tử. Nam Ly trên người có một cỗ an tĩnh cùng tường hòa, mỗi lần trông thấy nàng, Phương Chí địa tâm đều sẽ lặng yên bình tĩnh trở lại. Tiểu thất ca, ngươi làm sao luôn thích mặc hắc bào a? A Tố cũng tự nhiên hào phóng, một thân làm bảo sấn tiểu lọ lì giống như là muốn nở rộ nụ hoa, nhưng lúc này tiểu nhi tử nhìn thấy Phương Chí đi tham gia tụ hội, thế mà còn là ngày xưa quần áo, không khỏi có chút phê bình kín đáo. Phương Chí gãi gãi đầu, cười khẽ trả lời nói ra, ta là tục nhân, đối với ăn mặc phương diện, tương đối tùy tính. Được rồi, A Tố bại bởi Phương Chí, có chút sa sút tinh thần. Nam Ly nở nụ cười xinh đẹp, nói, tiểu thất, ngươi tính cách ngược lại là tiêu sái. Ba người cùng một chỗ xuống lầu, lần này Bắc Võ Thành thanh niên tụ hội, tứ đại thế lực đều phái ra không ít tuấn tú, chủ yếu mục đích liền là tăng lên biết. Phù sư công hội hết thể phái ra 5 người, ngoại trừ Phương Chí, Nam Ly, A Tố bên ngoài. Dưới lầu còn có 2 người, theo thứ tự là Tần Cao cùng Lý Kiêu, 2 người kia cũng đã qua 20 tuổi, hơn nữa đều nắm giữ nhất tinh phù sư thân phận. Ở Phương Chí đến phù sư công hội trước đó, bọn họ hai người là phù sư công hội danh phó kỳ thật thiên kiêu tuấn tài, thậm chí mai hội trưởng đều đối bọn họ tán thưởng cực kỳ. Có thể từ khi Phương Chí hoành không giết ra về sau, hắn Tần Cao cùng Lý Kiêu đều nhận lấy không ít vắng vẻ. Cho nên hai người bí mật nhìn Phương Chí có chút không vừa mắt, dù sao mặc cho ai bị cướp danh tiếng đều sẽ có chút khó chịu. Tần Cao cùng Lý Kiêu nhìn thấy bọn họ ba người xuống tới, hai người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Nam Ly, trong mắt đều toát ra vẻ kích động, hai người vội vàng tiến lên. Hỏi hàn ân cần định nọt, muốn cùng Nam Ly quan hệ kéo gần một chút. Nam Ly tiểu thư, hôm nay thật xinh đẹp, phương hoa tuyệt đại, không ai không như thế, có thể cùng Nam Ly tiểu thư cùng một chỗ tham gia tụ hội, quả thật ta vinh hạnh a. Thần Cao đầy mặt tươi cười lấy lòng nói. Chính là, lấy Nam Ly tiểu thư dung mạo, đêm nay tụ hội tất nhiên rực rỡ hào quang. Lý Kiêu vội vàng phụ họa, trong mắt Thủy Trung nhìn chằm chằm ở Nam Ly trên người, một khắc thời gian cũng không chịu rời đi. Đột nhiên góp đi lên hai người. Khiến Nam Ly sắc mặt hơi biến, nhưng xuất phát từ hàm dưỡng, nàng vẫn là cười khẽ đáp, hai vị sư huynh khách khí tất nhiên tụ hội bắt đầu, sư huynh mời dẫn đường đi. Đúng, mời. Thần Cao vội vàng hướng trước dẫn đường. Phương Chí thì thờ ơ cùng ở sau lưng, A Tố bộ pháp thả chậm cùng Phương Chí sóng vai mà đi về sau, nát niệm thấp giọng đối Phương Chí nói ra, tiểu thất ca, ngươi đêm nay có thể bảo hộ tỷ tỷ của ta, nàng vốn là không muốn tham gia trận này tụ hội, làm ai quản gia cứng rắn muốn nàng đi qua nhìn xem. Nhưng những người này luôn giống như là thuốc cao da chó dường như quấn lấy tỷ ta, ngươi phải giúp nàng. Ta giúp thế nào nàng? Ta cảm thấy Nam Ly tiểu thư bản thân có thể ứng phó, ngươi liền không cần quan tâm. Phương Chí không mặn không lạt trả lời một câu. Hiện tại Phương Chí mới làm minh bạch đôi tỷ muội này vì cái gì ở trên thanh niên tụ hội kêu lên hắn. Nguyên lai hai người là dự định nhường Phương Chí xung làm hộ hoa sứ giả thân phận, nhưng Phương Chí cùng Nam Ly lại không quen, đã không cảm giác. Sao lại muốn vô duyên vô cớ giúp nàng ngăn lại phiền phức? Làm hộ hoa sứ giả, rất dễ dàng rước lấy phiền phức. Tỷ tỷ của ta xinh đẹp như vậy, đồng ý nhường tiểu thất ca ngươi làm hộ hoa sứ giả, chẳng lẽ ngươi không nên vui vẻ sao? A Tố không thể nghĩ đến Phương Chí dĩ nhiên sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao, bảo thạch trong mắt trừng tròn trịa. Phương Chí nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói, ta người này không muốn gây phiền phức. Bị Phương Chí cự tuyệt về sau, A Tố đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ giận dữ, tiểu nhi tử tức giận bước lấy nhanh chân đuổi kịp Nam Ly bộ pháp, cuốn lấy Nam Ly cánh tay, một trận thì thầm. Đi ở trước mặt Nam Ly sắc mặt lặng yên phù lộ kinh ngạc, còn quay đầu nhìn nàng một cái, một đôi thu mâu quét vào Phương Chí trên người, có loại không nói ra được thần vận. Nhưng Phương Chí bất vi sở động. Mỹ nữ hắn thấy cũng nhiều, Lâm Thiến, Triệu Thanh Điệp, Lâm Dụ, Hồng Tiêu, cái này bốn cái đều là tuyệt đỉnh mỹ nữ. Trước mắt Nam Ly cố nhiên xinh đẹp, nhưng còn không có xinh đẹp đến, nhường Phương Chí đều thần hồn điên đảo cấp độ. Thanh niên tụ hội tổ chức địa điểm ở Bắc Võ Thành một tòa trong tiểu lâu, tòa này quán rượu sở thuộc Thần Uyên Thương Hội. Bóng đêm phủ xuống lúc, thương khung không mây, đầy sao vô số kể lấp lóe tinh mang. Bắc Võ Thành làn xe bên trên thỉnh thoảng có mang theo hương khí bảo mã điêu xe từ đường ngay nhanh như tên bắn mà vượt qua. Nơi xa ca lâu bên trên, tiếng phượng tiêu động, thỉnh thoảng có xe khách truyền đến gọi tốt thanh âm. Bắc Võ Thành từng cái thương gia bọn sai vặt nhìn thấy bóng đêm giáng lâm, vội vội vàng vàng đi ra đem đèn lồng từng cái thắp sáng. Trong lúc nhất thời ánh sáng hỏa lưu ly, từng hàng đèn lồng hóa thành hỏa quang trường long, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Mà ở đạo kia trên đường, có rất nhiều hoa quý thiếu nữ người mặc làm bảo đi sóng vai. Phương Chí thưởng thức đường đi cảnh đẹp, Nam Ly nhưng ở ứng phó Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người. Không bao lâu, đợi bọn họ đến quán rượu thời điểm, cửa ra vào có gã sai vật đã đợi thời gian lâu ngày. Năm người trước sau không đồng nhất tiến vào, mới vừa vào quán rượu, một trận sảng lãng thanh âm liền lập tức truyền đến. Tần Cao huynh, Lý Kiêu huynh, đã lâu không gặp, đã 2 tháng không gặp, hai người các ngươi thế mà trở thành nhất tinh phụ sư, chúc mừng, chúc mừng. Một tên khôi ngô thanh niên, đi lên đón khách có chút nhiệt tình. Nghiêm đế huynh khách khí, tin đồn ngươi bế quan 3 tháng trùng kích ngũ trọng thiên cảnh, nhìn đến ngươi đã thành công. Tần Cao đem ở Nam Ly ánh mắt xê dịch xuống tới, quét về phía khôi ngô thanh niên, ánh mắt nở rộ từng sợi dị sắc. May mắn may mắn. Nghiêm đế khiêm tốn khoát tay, ánh mắt nhẹ nhàng mà rơi vào Phương Chí, Nam Ly, A Tố trên người, hắn khẽ cười nói, 3 vị này là. Có chút lạ mắt ta, chưa bao giờ gặp qua. 2 vị này theo thứ tự là Nam Ly tiểu thư cùng A Tố tiểu thư. Cũng không phải là Bắc Võ Thành người, là chúng ta hội trưởng bạn cũ, lần này đến đây đến một chút náo nhiệt. Tần Cao tiếng lòng khẽ động, chủ động nhiệt tình giới thiệu, nhưng đến phiên Phương Chí thời điểm, hắn thì là sắc mặt lãnh đạm nói, về phần đằng sau vị bằng hữu này, ta liền không biết hắn gọi cái gì, không phải rất quen. Ân, ta cũng không phải rất quen. Không biết đằng sau bằng hữu này, ngươi đến tột cùng gọi cái gì đâu. Lý Kiêu lập tức Tần Cao dụ ý, giờ cũng phụ họa chèn ép. Đột nhiên toát ra Phương Chí đoạt bọn họ 2 người danh tiếng. Tăng thêm 2 người đều là thanh niên, tự nhiên canh cánh trong lòng. Bây giờ nhường cố ý cho Phương Chí khiến vấp, bọn họ 2 người đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Tại hạ gọi là Lâm Tiểu Thất, xưng hô ta Tiểu Thất liền có thể. Phương Chí thần sắc thong dong, cũng không bởi vì Tần Cao cùng Lý Kiêu lộ mãng mà tức giận. Nghiêm đế lộ ra minh ngộ, hắn quét gặp Phương Chí xuyên cũng là nhất tinh phủ sư bảo, không khỏi ánh mắt kinh ngạc, lại nhìn Phương Chí dung mạo, bất quá 17-18 tuổi, trong lòng khẽ run. Đang lúc hắn muốn đi lên cùng Phương Chí trò chuyện 2 câu thời điểm. Chương 210, thế lực tranh đấu, Đan Vương con cháu. Tần Cao cùng Lý Kiêu tựa hồ phát giác hắn dụng ý, 2 người 10 phần ăn ý tiến lên ôm Nghiêm đế, hướng trong tiểu lâu đi đến, hét lên, phản ứng hắn có cái gì kình. Người Chu gia cùng đàn các đám kia ra hỏa tới rồi sao? Ách, còn không có. Nghiêm đế đột nhiên bị 2 người này ôm, đành phải hướng về phía Phương Chí lộ ra áy náy tiếu dung, ngụ ý hắn không phải cố ý thất lễ. Tần Cao cùng Lý Kiêu lại là hướng về Phương Chí lộ ra một cái gây hấn khinh thường tiêu dung, phảng phất cố ý liền là còn lạnh nhạt hơn hắn. 3 người cùng nhau hướng quán rượu hậu hoa viên đi đến. Lưu lại Nam Ly, A Tố cùng Phương Chí 3 người. A Tố cặp kia đôi mắt sáng ăn linh lợi nhất chuyển, chủ động tiến lên, hét lên, tiểu thất ca, nếu như ta là người, bọn họ dám dạng này gây chuyện, ta liền không nói 2 lời liền động thủ đánh hắn, thực sự là tức chết người. Không có việc gì, ta người này dễ tính. Phương Chí biết rõ tiểu nhi tử là cố ý kích hắn, cho nên cười khẽ đáp lại một câu. Bị Phương Chí như thế không mặn không lạt phu diễn đi qua, A Tố cái kia trên gương mặt xinh đẹp vểnh lên há miệng, không biết đang lẩm bẩm cái gì, nhưng chỉ sợ cũng không phải cái gì lời hữu ích. Tiểu thất, vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi lần này trở về Bắc Võ Thành sau, giống như có tâm sự, luôn luôn không quan tâm. Trên người phong mang chi khí, cũng thu liêm thật nhiều, giống như tao ngộ cái gì ngăn trở, nhưng ngươi trên người sát khí nặng không ít. Nam Ly đột nhiên mở miệng, thanh âm bình thản. Nam Ly tiểu thư suy nghĩ nhiều, chỉ là rời nhà mấy ngày, có chút tưởng niệm gia nhân. Phương Chí không mặn không lạt đáp lại, trong lòng lại âm thầm chấn kinh, hắn ẩn tàng như thế hoàn mỹ, lại còn có thể bị Nam Ly nhìn ra một chút mánh khỏe. Nữ tử này quả nhiên không có đơn giản như vậy. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nguyên lai như thế. Nam Ly thật sâu nhìn Phương Chí một cái, không biết là xem thấu hắn nói láo, vẫn là không có xem thấu. Nhưng cái này ngắn ngủi 4 chữ, lại làm cho Phương Chí sợ hãi trong lòng, khiến Phương Chí có loại ảo giác, phảng phất Nam Ly một đôi mắt sáng, có thể xuyên thấu qua hắn khuôn mặt, trông thấy hắn chân thực dung mạo. ba người tùy theo trầm mặc, không hẹn mà cùng hướng quán rượu hậu hoa viên đi đến. Bởi vì là tứ đại thế lực thanh niên tụ hội, chỉ sợ chí ít cũng có lấy 10 người tả hưu, đơn ở trong quán rượu ăn cơm chơi đùa, liền không khỏi quá không ý tứ. Đồng dạng thanh niên tụ hội đều sẽ an bài tại một chút rộng rãi địa phương, những cái này thanh niên nếu như có cái gì ngăn cách hoặc là muốn so sánh một phen, cũng có đầy đủ không gian nhường bọn họ thi triển. Đến hậu hoa viên, Phương Chí liền nhìn thấy từng người hạ nhân đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cách đó không xa thì để đó ghế bành cùng bát tiên trác. Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người cùng Thần Uyên Thương Hội thanh niên trò chuyện quên cả trời đất. Thần Uyên Thương Hội là hai nữ hai nam, nhìn bộ dáng cùng Tần Cao cùng Lý Kiêu hết sức quen thuộc. Phương Chí im lặng không lên tiếng tìm một cái vị trí ngồi xuống, Nam Ly cùng A Tố hai tỷ muội không hẹn mà cùng ngồi ở bên cạnh hắn. A Tố xử cái đầu, quệt mồm nói, tỷ tỷ, chúng ta thời điểm trở về A. Ở chỗ này đợi lâu như vậy rồi, giống như vượt ra khỏi kế hoạch. Trong nhà xảy ra chút sự tình, phụ thân giải quyết xong, chúng ta tự nhiên có thể trở về. Nam Ly ôn nhu nhẹ cùng nói, được rồi, có chút nhớ mụ mụ. A Tố ánh mắt thêm ra một tia chờ mong. Mụ mụ hai chữ lại làm cho ngồi ở một bên Phương Chí tiếng lòng hơi rung, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra. Chỉ chốc lát sau, đan các cùng Chu thị tông tộc người đều chạy tới. Nguyên bản có chút không lạc lạc hậu hoa viên, lúc này kín người hết chỗ. Tứ đại thế lực bên trong, Phương Chí có thể rõ ràng cảm giác được, trong đó Thần Uyên Thương Hội đối bọn họ nhiệt tính nhất, đan các giống như đối bọn họ có phần có địch ý, Chu thị tông tộc đối Phù Sư Thương Hội cùng đan các thái độ là một dạng, nhưng cơ hồ không cùng Thần Uyên Thương Hội người giao lưu. Phương Chí cẩn thận suy tư một phen, liền hiểu. Phù sư công hội cùng đan các song phương là cạnh tranh quan hệ, có quá nhiều lợi ích liên lụy, cho nên đối phương căm thủ có thể thông cảm được. Thần Uyên Thương Hội sở dĩ đối bọn họ thân thiết như vậy, hơn phân nửa là hai người bọn họ thế lực hợp tác 10 phần mật thiết. Mà Chu thị tông tộc cùng phù sư công hội cùng đan các đều có hợp tác, duy chỉ có cùng Thần Uyên Thương Hội là cạnh tranh quan hệ. Vớt thuận quan hệ về sau, Phương Chí nháy mắt liền hiểu phân chia thế lực. Đang lúc Phương Chí cùng Nam Ly bọn họ câu có không một câu cạn trò chuyện thời điểm. Tần Cao cùng Lý Kiêu cùng đàn các người tựa hồ phát sinh cãi lộn. Đàn các cầm đầu là một tên người mặc tử bào thanh niên, cái này thanh niên mặt có mỉa mai sắc, ở cách đó không xa chào phúng Tần Cao cùng Lý Kiêu. Hai người các ngươi phế vật thế mà trở thành nhất tinh phụ sư, chật chật, ngược lại là vượt ra khỏi ta ý liệu, bất quá cảm giác hai người các ngươi thần hồn không có tăng tiến bao nhiêu à, đêm nay Hoa Khôi chỉ sợ lại muốn cùng các ngươi vô duyên. Cái này thanh niên ở trên cao nhìn xuống, nôn tử ở giữa đối Tần Cao cùng Lý Kiêu có nhiều miệt thị. Tần Cao cùng Lý Kiêu ở Phương Chí trước mặt ra vẻ cao ngạo thậm chí còn cô lập hắn, nhưng ở nơi này đàn các thanh niên trước mặt, nghiễm nhiên một bộ biệt khuất thần sắc. Tần Cao đối mặt đàn các gây hấn, chỉ có thể cứng rắn ra đầu nói, Vương Vũ, ngươi lần trước thắng chúng ta đơn thuần may mắn, chỉ là thắng chúng ta mấy lần mà thôi, ngươi không khỏi cũng quá khoa trương a. Thắng các ngươi mấy lần? Vương Vũ nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó thì là ngửa đầu cười to, chống nạnh, một bộ cười bên trên tức giận không đón lấy tức giận bộ dáng. Vương Vũ tách ra tính ngón tay, mở miệng cười khẩy nói, ta hết thể cùng các ngươi phù sư công hội dựng lên 4 lần thần hồn mạnh yếu, 4 lần các ngươi không thể thắng ta 1 lần, ngay cả một cùng ta ngang tài ngang sức người đều không có. Nếu không đêm nay chúng ta đem tặng thưởng đống lại cao một chút. Bất quá lại nói, lần này phù sư công hội làm sao lại đến 2 người các ngươi. Còn lại phế vật đây. Vương Vũ cười nhạo lấy. Lên tiếng nói, không phải là bị đánh sợ, không dám tới a. Đánh dám, chúng ta phủ sư công hội dù coi như biết rõ thất bại, cũng sẽ không sợ ngươi, người chúng ta chính ở đằng kia, lần này ngươi muốn làm sao so. Tâm tính non nớt Lý Kiêu bị Vương Vũ như thế một trận mà nói kích thích, tức khắc không nhịn được khẩu khí này. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, các đại thế lực nữ hài đều ở nhìn xem đây, lúc này nếu là túng, về sau đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Chậc chậc, vậy các ngươi đi đem mấy cái kia phế vật kêu tới a. Lần này ta không xuất thủ, để tránh nói ta khi dễ các ngươi, Triệu Nghị, ngươi cùng bọn hắn so. Các ngươi phủ sư công hội đám này phế vật, chỉ cần có thể thắng ta sư đệ, đêm nay tặng thưởng, liền về các ngươi. Vương Vũ sắc mặt cực kỳ phách lối cùng ương ngạnh. Lần này lời muốn nói ra sau đó, đang các đám người kia, một trận rêu cận thanh âm truyền ra. Ta xem phủ sư công hội đám này phế vật liền Triệu Sư Huynh đều không sánh bằng. Triệu Sư Huynh thế nhưng là đan vương chất tử. Chỉ là bị đan vương an bài đến Bắc Võ Thành lịch luyện một phen, phụ sư công hội đám người này khả năng thắng mới là quái sự. Tần Cao cùng Lý Kiêu nội đấu cô lập Phương Chí là một tay hảo thủ. Nhưng thật gặp được bên ngoài phiền phức, lập tức liền rối loạn tức lòng. Vừa nghe đến Triệu Nghị là đan vương chất tử, thần sắc không khỏi quá sợ hãi. Đan vương chất tử? Các ngươi là đang nói đùa a? Tần Cao trừng mắt nhỏ, thất thanh nói. Một tên khuôn mặt tuấn tú, trong lúc mơ hồ cùng Triệu Thanh Điệp có chút giống nhau thiếu niên bình tĩnh đi ra, người mặc hoa bào hắn, khí chất cao ngạo, trong mắt có nồng đậm ngạo sắc. Làm sao, các ngươi kinh ngạc sao? Các ngươi hẳn là may mắn, ta thân làm đan vương chất tử cùng các ngươi đấu so, là các ngươi vinh hạnh. Chương 211, e ngại ngoại nhân, cắn kéo đồng đội. Triệu Nghị Dài tuy nói cùng Triệu Thanh Điệp có chút tương tự, nhưng là liền hình dáng tương tự thôi, bộ dáng ngược lại là bình thường, nhưng thần sắc luôn luôn có một bộ mạc danh kỳ diệu cao ngạo trạng thái. Liền hơi nghĩ liền có thể nghĩ thông suốt, đan vương chất tử cái chiêu bài này, đủ để cho hắn ở Bắc Võ Thành tiểu bối trước mặt khắp nơi cao ngạo. Vẹn vẹn nghe danh hào này, Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người thần sắc đều có chút không tự nhiên, nhìn bộ dáng là trong lòng phát hưu. Hai người sợ hãi rụt rè bộ dáng cùng trước đó bộ kêu kêu gào bộ dáng hoàn toàn khác biệt, đang các người trẻ tuổi nhóm, không hẹn mà cùng phát ra khinh thường nỉa mai tiếng cười. Ta đi cùng chúng ta phủ sư công hội người bên kia thương lượng một chút. Tần Cao đỡ không nổi Triệu Nghị truyền cho hắn áp lực, trong lòng hốt hoảng hắn, cũng không lo được những người khác chế rêu chi ngữ, vội vàng lòng bản chân bôi dầu hướng về phương trí bọn họ đi tới. Lý Kiêu thấy vậy, trong lòng cũng lột bột một tiếng, vội vàng đuổi theo, lắp bắp nói ra, ta cũng đi, thương lượng. Hai người chật vật không chịu nổi chạy trốn tới phương trí bọn họ bên này, đang các đông đảo người trẻ tuổi phát ra không kiêng nể gì cả chế rêu thanh âm, Thần Uyên Thương Hội cùng Chu gia người trẻ tuổi, sắc mặt cũng đều hiện lên một chút mỉm cười. Vương Vũ hướng về phía Tần Cao bóng lưng, lớn tiếng châm chọc nói, nhìn đem phủ sư công hội đám này phế vật dọa cho, vẹn vẹn nghe Triệu sư đệ danh tự, liền thành bộ dáng này, thực sự là một đám xuân tài. Triệu sư minh, ngươi cũng thực sự là, làm gì đem thân phận lộ ra đến, vạn nhất đem đám người này dọa mắc lỗi nhưng làm sao bây giờ? Đúng vậy. Ngươi nhìn một cái Tần Cao cùng Lý Kiêu chạy trốn bộ dáng, vội vàng, một bộ làm tặc bộ dáng, thực sự là buồn cười. Vương Vũ nhất khai khang, đang các đông đảo người trẻ tuổi nhóm, cũng liền không còn kìm nén, trong lúc nhất thời từng cái đều không giữ mồm giữ miệng lên, nôn từ ở giữa có nhiều ý khinh bỉ. Thần Uyên Thương Hội cùng Chu gia tông tộc trở ngại thân phận, mặc dù không có trắng trợn chế giễu, nhưng từ bọn họ thần sắc nhìn đến, hiển nhiên cũng bị Tần Cao một đám người chọc cho đến. Lúc này quan sát thế cục phương trí, Nam Ly, A Tố đám người, nhìn thấy Tần Cao cùng Lý Kiêu vội vàng chạy tới, hắn và Nam Ly liếc nhau, lộ ra một sợi bất đắc dĩ. Lâm Tiểu Thất, tránh ra, ai bảo ngươi ngồi thủ vị. Trong lòng kìm nén một đám lửa, Tần Cao trở về gặp đến phương trí ngồi ở bát tiên trác thủ vị, lúc này đen khuôn mặt, dẫn đầu mở miệng. Tần Cao vốn là một bụng hỏa, nhưng không có lá gan hướng đan các đám người kia phát tiết, lúc này nhìn về phía phương trí liền càng thêm không vừa mắt, không nói lời gì đi lên tìm gốc dạ. Một bên Lý Kiêu mặc dù bị Triệu Nghị sợ vỡ mật, nhưng khi dễ thoạt nhìn dễ tính phương trí vẫn là không có vấn đề. Lý Kiêu lập tức phụ họa, đổi lại một bộ giận giận đùng đùng dung mạo, trách mắng, ngươi cái này tân nhân đến tột cùng biết hay không sự tình. Chúng ta hai người ở bên kia cùng đan các đám kia ra hỏa chiến đấu, ngươi ngược lại tốt rồi, bảng quan nhìn náo nhiệt. Thực sự là bùn nháo viện không lên tường, ngươi đến tột cùng là thế nào gia nhập phủ sư công hội. Đối mặt đột nhiên xuất hiện một trận ác ngôn ác ngữ, phương trí mặt vù một cái liền hắc cực kỳ khó coi. Một bên Nam Ly càng là hơi hơi nhíu mày, không vui ánh mắt quét về phía Tần Cao cùng Lý Tiêu. Hai cái này xuẩn tài, ở trước mặt người ngoài không có khả năng chịu, tận bị bắt nạt, trở lại phía bên mình thế lực, lại còn cố làm ra vẻ, cáo mượn oai hùng. A Tố tuổi con nhỏ, thân làm tiểu hài tử, nàng đều có chút nhìn không được, lúc này khẽ gắt cười khẩy nói, thực sự là không biết xấu hổ, bản thân không năng lực, ở bên ngoài bị tức, không dám động thủ lấy trở về, ngược lại trở về đối bản thân người đùa nghịch vi phong. Nói chúng tim đen lời nói, đâm thẳng Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người trong lòng. Tần Cao cùng Lý Kiêu sắc mặt xanh hồng thay thế, muốn đánh trả, chỉ thấy A Tố là một cái thiếu nữ lọ ly, cùng nàng tranh luận mà nói, quá mất thân phận. Mặc dù trong lòng có chút nổi nóng, nhưng nghĩ lại nghĩ tới cái này đối tỷ muội thân phận, hai người bọn họ lòng người bên trong cũng là một trận phát hưu. Cái kia hiện trường chỉ có một khỏa quả hồng mềm. Chí ít thoạt nhìn như là quả hồng mềm phương trí, trở thành hai người này chọn lựa đầu tiên mục tiêu công kích. Lâm Tiểu Thất, lỗ hai ngươi đi sao? Ngươi nay nhi nghĩ ngồi ở trên vị trí này có thể, ngươi nghĩ ngồi ở nơi này liền xuất ra đối ứng với nhau thực lực, đợi chút nữa đang các người bên kia tìm đến phiền phức, ngươi được đến ứng đối. Tần Cao cố ý không để ý tới hai tỷ muội, đem đầu mâu hết thể chỉ hướng phương trí. Lời vừa nói ra, một bên Lý Kiêu lập tức giống như là chó gặp được thịt bánh bao dường như nhào tới, tiếp lời nói, không sai, vị trí này không phải ai muốn ngồi an vị, muốn ngồi liền phải xuất ra thực lực. Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người ngầm hiểu lẫn nhau giảo hoạt liếc nhau một cái. Dạng này đã dạy dỗ phương trí, đợi chút nữa đàn các tìm đến phiền phức thời điểm, bọn họ vừa vặn không cần lại ứng đối chịu đủ. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Hai người các ngươi, không khỏi có chút quá phận đi. Nam Ly đen khuôn mặt, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế vô liêm sỉ khắc giới, tính tình rất tốt nàng, đều có chút nhìn không được. Tần Cao trong lòng thầm mắng Nam Ly chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, bản thân nói với nàng nhiều lời như vậy, đều không lấy được mấy cái sắc mặt tốt.